Chương 1, Thiên Đình Châu Ngựa hệ thống chương 1, Thiên Đình Châu Ngựa hệ thống trên trời xác thực ở thần tiên. Đổi lại trước kia Khương Minh, đánh chết đều không tin có chuyện này. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn không chỉ có xuyên việt tới Thiên Đình, còn ở lại chỗ này nhi sinh sống gần trăm năm. Hắn hiện tại, đối thần tiên tồn tại sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng tin tưởng chính mình đi tới Tây Du ký thế giới. Nam Thiên môn cao đến cửu 10 cửu trượng, cột cửa bên trên quấn quanh lấy kim quang lóng lánh cự long, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Cổng có 10 cái thân mang kim giáp Thiên Đình chấp pháp giả, từng cái biểu lộ nghiêm trọng. Khương Minh liền đứng tại bên phải cái thứ 3 vị trí, đã ở chỗ này đứng 40 cửu thiên cương vị. Thời gian dài như vậy, hắn liền mí mắt đều không có nháy qua một chút. Cái này Nam Thiên môn là nhân gian cùng thiên giới thông đạo, bất luận là yêu quái vẫn là thần tiên, muốn đi vào Thiên Đình đều phải đi qua từ nơi này. Khương Minh nhiệm vụ của bọn hắn chính là phòng ngừa nhân viên không quan hệ lẫn vào quấy rối. Mặc dù tại Thiên Đình đợi gần 100 năm, thủ Nam Thiên môn cũng trông vài chục lần, nhưng mỗi lần đến phiên chuyện xui xẻo này, Khương Minh đều cảm thấy đặc biệt bị quất. Càng làm cho hắn sinh khí chính là, cái này nhìn đại môn công việc vẫn là hắn cho lãnh đạo tặng lễ mới tranh thủ tới. Không phải, hắn cũng chỉ có thể tại Thiên Đình chấp pháp giả trong doanh trại tiến hành loại kia không có chút ý nghĩa nào tu luyện. Mỗi lần đứng xong cương vị, có thể dẫn tới cửu khóa tam chuyển huyền nguyên đan đan dược này ăn một quả có thể tăng trưởng 10 năm công lực. Bất quá những đan dược này đa số đều phải đưa cho lãnh đạo, không phải hắn cái này không có bối cảnh nhỏ Thiên Đình chấp pháp giả, dựa vào cái gì có thể theo trăm vạn Thiên Đình chấp pháp giả bên trong bị tuyển đến xem đại môn đâu. Nghĩ tới những thứ này liền phiền muộn, chính mình tốt xấu là xuyên việt người, trong đầu chứa trên trăm bản tu tiên tiểu thuyết, các loại thần thông phép thuật nhiều không kể xiết. Tuy nói không dám nói mình có thể trở thành thánh nhân, nhưng cũng không đến nỗi luân lạc tới nhìn đại môn tình trạng a. Theo lúc đầu hùng tâm bừng bừng, đến bây giờ kiếm sống, khổ tu 100 năm vẫn là nhân tiên trình độ, một chút tiến bộ đều không có. Tu tiên quá khó khăn. Nghĩ đến những cái kia động một chút lại có mấy trăm vạn năm tu vi đại lao, Khương Minh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đang khó chịu thời điểm, Nam Thiên môn bên trong bay ra một đội nhân mã. Tám uy phong lẫm lẫm kim giáp tiên đỉnh chấp pháp giả, che chở một vị lam mặt tướng quân. Vị tướng quân này thân cao 2 trượng 4, râu ria giống dây đồng như thế, cầm trong tay thanh bảo kiếm, bộ dáng cùng con cua dường như. Khương Minh cùng mặt khác cựu tên tiên đỉnh chấp pháp giả đứng nghiêm, cùng hô lên, bái kiến tăng trưởng tiên vương. Vị này thân cao 8 mét cự nhân chính là trấn thủ Nam Thiên môn tứ đại thiên vương một trong. Tại Tây Du ký trong chuyện xưa, hắn bị Tôn Ngộ Không đánh cho hoa rơi nước chảy, ngay tiếp theo cái khác 3 vị thiên vương, Na Tra cùng Lý Tịnh cùng tiến lên đều không phải là kia hầu tử đối thủ. Nhưng trong hiện thực tứ đại thiên vương cũng không giống như trong sách viết như vậy bất ức, bọn hắn đều là nắm giữ chân tiên tu vi Phật môn La Hán. Cảnh giới tu hành chia làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Khương Minh hiện tại chỉ là nhân tiên tu vi, so với vị này tại nguyên tắc bên trong đóng vai phụ tăng trưởng thiên vương, chọn bẹn kém 3 cái đại cảnh giới. Đối phương động động ngón tay liền có thể muốn hắn mệnh. Tăng trưởng thiên vương đối đám người hành lễ làm như không thấy, mà không thay đổi đứng tại Nam Thiên môn hạ, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm phía dưới biển mây. Khương Minh nói thầm trong lòng, gia hỏa này muốn làm gì? Sẽ không phải muốn trộm hạ phàm đi chơi đi? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, tăng trưởng thiên vương bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng quát, toàn thể cảnh giới. Thanh âm này như là hồng trung, chấn người lỗ tai vang ngong. Khương Minh phản xạ có điều kiện giống như vận chuyển pháp lực, trên người kim sắc áo giáp lập tức nổi lên lưu quang. Theo thiên vương ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Nam Thiên môn dưới biển mây kịch liệt bốc lên, cuồn phong gào thét. Trong nháy mắt, một cái kim mao hầu tử lái tường vân chạy nhanh đến. Khương Minh tập trung nhìn vào, kia hầu tử đầu đội tử kim quan, người mặc hoàng kim giáp, chân đạp bước mây dày, mặt mũi tràn đầy hùng tướng, giá tính 10 phần. Quả nhiên là Tôn Ngộ Không. Ngay tại hầu tử xuất hiện đồng thời, Khương Minh trong đầu đột nhiên vang lên một cái nhường hắn toàn thân phát run thanh âm, đốt Thiên Đỉnh Châu Ngựa hệ thống khởi động. Cái gì hệ thống? Châu ngựa. Vào cương vị thời gian, xin nhấn lúc đánh dấu. Khương Minh khỏe miệng co giật, nắm chặt trường thương trong tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Khổ đợi 100 năm, liền chờ đến như vậy không hiểu thấu đồ vật. Kiếp trước làm lão bản châu ngựa, xuyên biệt thành thần tiên, vẫn là khó thoát châu ngựa vận mệnh. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cái này kỳ quái hệ thống, nào còn có dư cái gì Tôn Ngộ Không cùng tăng trưởng thiên vương, lập tức tập trung tinh thần xem xét hệ thống giải thích rõ. Thiên Đỉnh Châu Ngựa hệ thống, túc chủ đúng hạn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, có thể đạt được phong phú ban thưởng. Hiểu rõ hệ thống công năng sau, Khương Minh quả thực muốn khóc lên. Không đợi hắn tả toán xong, hệ thống đông nhiên bắn ra nhắc nhở, xem như Thiên Đỉnh chấp pháp giả, nhất định phải tận hết chức vụ, tổ chức Tôn Ngộ Không xâm nhập Nam Thiên môn. Nhiệm vụ ban thưởng, cửu chuyển huyền công, pháp tướng thiên địa. Cái gì? Cửu chuyển huyền công, pháp tướng thiên địa. Khương Minh chấn động trong lòng. Cửu chuyển huyền công thật là bản cổ đại thần tuyệt thế thần công, tu luyện tới cực hạn có thể nối thẳng đại đạo. Cái này cương vị nhất định phải bên trên. Khương Minh rất nhanh tỉnh táo lại. Đối mặt sắp đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không, liền tăng trưởng thiên vương trở thiên tướng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn cũng không thể xuất sai lầm. Nơi xa lái kim sắc tường vân hầu vương đã tới gần Nam Thiên môn. Khương Minh mắt nhìn khẩn trương đề phòng tăng trưởng thiên vương, nhớ tới hệ thống nhiệm vụ, đống nhiên linh cơ khẽ động. Hắn nắm chặt Thiên Đỉnh chấp pháp giả trường thương, hướng về phía trước bước ra một bước cao dọa quát, dừng lại. Mặc dù tu vi còn thấp, nhưng cái này âm thanh quát tháo ẩn chứa nhân tiên pháp lực, thanh thế kinh người. Tăng trưởng thiên vương vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Khương Minh. Đối mặt sát khí tràn ngập hầu yêu, cho dù hắn thân làm chân tiên, cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, không nghĩ tới chỉ là nhân tiên cảnh giới thủ vệ Thiên Đỉnh chấp pháp giả dám lên tiếng ngăn cản, phần này dũng khí quả thực đáng khen. Cứ việc trong lòng âm thầm khen ngợi, trên mặt hắn vẫn như cũ bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Lúc này, Tôn Ngộ Không còn không có bị đặt ở ngũ hành sơn hạ. Cái này hầu vương thở nhỏ xuôi gió xuôi nước, không sợ trời không sợ đất, thấy một cái nho nhỏ thủ vệ tiên đỉnh chấp pháp giả dám ngăn cản chính mình, lập tức lên cơn giận dữ. Nho nhỏ canh cổng tiên đỉnh chấp pháp giả, dám cản ta lão tôn đường, lá gan đủ phi a. Tôn Ngộ Không vừa nói vừa nâng tay phải lên, ngón cái cùng ngón trỏ nắm hai phải, làm ra muốn động thủ tư thế. Khương Minh đã sớm lưu ý tới Tôn Ngộ Không đi theo phía sau cái bóng người, liệu định là Thái Bạch Kim Tinh không nghi ngờ gì. Cho nên, chỉ cần Tôn Ngộ Không còn có một tia lý trí, liền tuyệt sẽ không động thủ thật. Cái con khỉ này bây giờ một lòng muốn tại Thiên Đình mưu chức quan, hơn phân nửa chỉ là đang giả trang bộ dáng mà thôi. Khương Minh thần sắc bình tĩnh, bày ra một bộ là Thiên Đình tận tâm tận lực bộ dáng. Lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một tổ tin tức, Tôn Ngộ Không tu vi, Kim Tiên hậu kỳ, đại phẩm thiên tiên quyết, ngoan ngoãn, lại là Kim Tiên hậu kỳ. Tại Thiên Đình tu luyện trăm năm, Khương Minh sớm đã không phải lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên vô tri. Hắn hiểu được tại Tây Du thế giới bên trong, thực lực cần tổng hợp tu vi, pháp bảo, pháp thuật, thần thông trở nhân tố đến xem. Mà những này, Tôn hầu tử như thế cũng không thiếu. Chỉ thực lực này, ở đây tất cả Thiên Đình chấp pháp giả thiên tướng cộng lại, đều không đủ hắn Kim Cô Đồng bung lên. Nhưng thân làm Nam Tiên môn thủ tướng, bất luận là Khương Minh vẫn là Tăng trưởng Thiên Vương, đều gánh vác chức trách, tuyệt không thể thả hắn đã qua. Huống chi Khương Minh còn có hệ thống nhiệm vụ phải hoàn thành. Ngay tại song phương bầu không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng thời điểm, Nam Thiên môn ngoại chuyện đến tiếng la, trước đường động thủ. Đại thánh trước đường động thủ lời còn chưa dứt, một vị râu bạc trắng tóc trắng, cầm trong tay phất trần lão giả giá vân mà đến, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Vị này lao thần tiên tại Thiên Đình nổi danh tốt tính, mặc dù thâm thụ Ngọc Đế tín nhiệm, nhưng xưa nay không tự cao tự đại. Bất luận là đối Thiên Đình nguyên soái vẫn là bình thường Thiên Đình chấp pháp giả, hắn đều đối xử như nhau. Hơn nữa bản thân hắn cũng là Kim Tiên hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh chạy đến, bị ngăn ở ngoài cửa Tôn Ngộ Không vẻ mặt hơi hơi dịu đi một chút. Nhưng hắn nhãn châu xoay động, vừa giận nói, người lão nhân này dám lừa gạt ta. Nói là Phụng Ngọc Đế ý chỉ đến mời, lại làm cho những người này ngăn đón không cho ta tiến. Bị hầu tử như thế miệng ai, Thái Bạch Kim Tinh cũng không tức giận, cười ha hả nói, đại thánh bất giận. Ngài mới tới thiên giới, lại không có chức quan mang theo, thủ tướng nhóm cùng ngài vốn không quen biết, tự nhiên không dám tùy tiện cho đi. Đợi ngài gặp qua Ngọc Đế, thụ tiên lục, phong quan chức, về sau tự nhiên thông suốt. Nghe nói như thế, Khương Minh trong lòng lén lút tự đủ. Nam Tiên môn không phải có thể tùy ý ra vào địa phương. Thiên Đình thần tiên tự mình hạ giới thật là trọng tội. Đừng nói Tôn Ngộ Không cái này nho nhỏ bật ngựa ấm, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh bản nhân cũng không thể tùy ý xuất nhập. Không chờ Tôn Ngộ Không đáp lại, Thái Bạch Kim Tinh lại hô, kia thiên môn tiên tướng là hạ giới tới tiên nhân, ta phụ Ngọc Đế ý chỉ, dẫn hắn đến Thiên Đình. Tăng trưởng Thiên Vương này mới khiến Khương Minh bọn người lui sang một bên. Chờ Thái Bạch Kim Tinh mang theo Tôn Ngộ Không tiến vào Nam Thiên môn, Khương Minh trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm, hoàn thành trông coi thiên môn nhiệm vụ. Ban thưởng đã cấp cho rốt cuộc đã đến. Hắn đè nén nội tâm kích động, nghĩ thầm, hiện tại không thể gấp lấy linh ban thưởng, đến bước vàng. Khương Minh hít sâu một hơi, mặc niệm thanh tinh trải qua, để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn lo lắng nhận lấy ban thưởng sẽ dẫn phát dị tượng, dù sao mình thực lực bây giờ quá yếu, nhất định phải cẩn thận làm việc. Lúc này, đi theo Tăng trưởng Thiên Vương sau lưng Thiên Tiên hỏi, "Thiên Vương, cái này hầu yêu lai lịch thế nào? Bản sự lớn như thế." Thiên Tiên cùng Kim Tiên ở giữa còn cách chân tiên cảnh giới, chỉ là cảm thụ đối phương khí tức, liền biết chênh lệch to lớn. Tăng trưởng Thiên Vương lắc đầu nói, "Hạ giới rộng lớn, người tài ba đông đảo." Nghe Thái Bạch Kim Tinh gọi hắn đại vương đoán chừng là cái nào đỉnh núi yêu vương bị chiêu an đi, Thiên Vương lại đối Khương Minh nói, "Vừa rồi ngươi không có mất mặt, rất tốt." Khương Minh bình tĩnh trả lời, "Đây là thuộc hạ việc nằm trong vận sự." "Không tệ." Tăng trưởng Thiên Vương thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mang theo 8 vị thiên tướng rời đi, chỉ để lại 10 cái thủ vệ Thiên Đình chấp pháp giả hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ Thiên Đình chấp pháp giả nhóm nhìn Khương Minh ánh mắt có chỗ biến hóa bên ngoài, Nam Thiên môn lại khôi phục bình tĩnh. Vào lúc giữa trưa, đổi cương vị thời gian tới, mời đánh dấu nghỉ việc. "Ban thưởng, Kim Tiên tu vi. Lần đầu đánh dấu có thể lên thẳng Kim Tiên." Khương Minh sợ ngây người. "Kim Tiên? Trực tiếp thành Kim Tiên? Cái này Thiên Đình châu ngựa đánh dấu hệ thống cũng quá lợi hại a." "Tu vi, thần thông, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền tất cả đều có. Từ hôm nay trở đi, ta Khương Minh cũng có thể tiêu giao tự tại." Lúc này, một đội Thiên Đình chấp pháp giả nện bước chỉnh tề bộ pháp đến đây đổi cương vị. Phong thủ Nam Thiên môn 40 cửu thiên Khương Minh, rốt cục nghỉ việc. Hắn kích động ở trong lòng hô, "Đánh dấu nghỉ việc. Đánh dấu thành công, có thể nhận lấy Kim Tiên tu vi." Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 2, Kim Tiên chương 2, Kim Tiên thiên giới chia làm cửu trọng thiên, đến kỳ tổng cộng có 36 tầng, mỗi một tầng đều là một cái thế giới mới. Lăng Tiêu Bảo điện tọa lạc tại 3 thập tam trọng thiên, mà Thiên Đình chấp pháp giả doanh thì ở vào cửu trọng thiên. Nơi này là trăm vạn Thiên Đình chấp pháp giả thiên tướng thao luyện địa phương, cũng là Khương Minh chỗ ở của bọn hắn. Cửu trọng thiên là thiên giới điểm xuất phát, phía dưới bắt trọng thiên tất cả đều là hư vô mờ mịt tầng mây, tràn ngập cương phong, liên hỏa, nhược thủy cùng lôi điện, cực kỳ hung hiểm. Khương Minh xuyên về trước, nguyên chủ chính là trải qua hạ giới bắt trọng thiên phong hỏa lôi kiếp, cuối cùng tại Thiên Đình tẩy tiên chỉ thay ra đổi thịt, thành một gã bình thường Thiên Đình chấp pháp giả. Thông qua nguyên chủ ký ức, Khương Minh biết được chính mình tại thế gian còn có một cái trung đẳng quy mô môn phái, từng là môn phái trưởng lão. Đáng tiếc, thế gian linh khí hỗn tạp, không thích hợp đã thành tiên người tu luyện. mà mong muốn hấp thu thiên đình tiên linh chi khí, nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Cũng không đủ thực lực, cũng chỉ có thể chịu thiên quy ước thúc, không được tự mình hạ phàm. Thiên đình dễ dàng đi vào lại khó đi ra, chẳng qua hiện nay có vào cương vị đánh dấu quy củ, cho dù có cơ hội hạ phàm, Thương Minh cũng không có hứng thú. Mỗi ngày hai lần đánh dấu, ban thưởng dụ người như vậy, hắn quyết định một mực tại thiên đình vào cương vị, thẳng đến trở thành thánh nhân. 9 giờ tới 5 giờ về, thời gian này nhiều hài lòng a. Nghĩ được như vậy, Thương Minh bước nhanh đi vào binh doanh. Thiên đình chấp pháp giả doanh trại bị cao nhân làm pháp thuật, bên ngoài nhìn xem chỉ là một tòa cao trăm trượng cung điện, trở ra lại là rộng lớn vô ngần, đừng nói trăm vạn thiên đình chấp pháp giả, chính là ngàn vạn thần tướng cũng có thể dung nạp. Thương Minh nghe nói, địa tiên tri tổ trấn nguyên tử tiện tay vung lên, liền có thể đem ức vạn sinh linh thu nhập trong tay áo, đây mới thực sự là lớn bản lĩnh. Tụ lý càn khôn Thương Minh cười cười, ta sớm tối cũng có thể học được. Thiên giới không gian rộng lớn, không giống thế gian quân doanh như thế mấy chục người chen một cái lều vải. Cho nên, cho dù là Thương Minh dạng này bình thường thiên đình chấp pháp giả, cũng có gian phòng của mình. Về đến phòng, Thương Minh ngồi xếp bằng xuống, bày ra tu luyện tư thế, không kịp chờ đợi nhắm mắt nhận lấy ban thưởng, cựu chuyển huyền công, kim tiên tu vi, pháp thiên tượng địa. Ban thưởng cấp cho. Trong nháy mắt, Thương Minh linh đài hiện một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đầu hắn như sơn nhạc, mắt như thiểm điện, miệng như máu buồn, răng như lao kiếm, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương cung, cao không thấy đỉnh. Thương Minh tâm niệm vừa động, nhận ra đây là bản cổ đại thần. Thiên đến cựu chuyển, nhật nguyệt tinh thần trường tồn. Đến cựu chuyển, sông núi giang hải vững chắc. Người đến cựu chuyển, tinh khí thần trường tồn cựu chuyển huyền công. Nói chi thể, nói không thể bản cổ du chưa lên tiếng, nhưng Khương Minh trong đầu lại vang lên chấn hồn thanh âm. Cựu chuyển huyền công, cựu chuyển viên mãn, có thể chứng thánh vị. Tại hệ thống quan chú, Khương Minh không chỉ có hiểu thấu đáo huyền công nào diệu, càng đem pháp tướng tiên địa thần thông dung hội quan thông. Bản cổ hư ảnh diễn hóa ở giữa, pháp tướng điều khiển phương pháp cùng nhục thân lực lượng vận dụng chi đạo, đều thật sâu khắc sâu vào thần hồn của hắn. Không biết qua bao lâu, Khương Minh đột nhiên mở mắt. Giờ phút này hắn không chỉ có nắm giữ pháp tướng thiên địa, càng đem cựu chuyển huyền công tu luyện đến đại thành. Tùy theo mà đến, là kim tiên cảnh giới đột phá thời cơ. Khương Minh ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển huyền công. Cùng lúc trước tu luyện thiên đình chấp pháp giả trận quyết so sánh, hai người quả thực ngày đêm khác biệt, cái trước chỉ là huấn luyện thiên đình chấp pháp giả kết trận chi dụng, tối cao chỉ có thể đạt tới chân tiên. Cái sau lại là trực chỉ hôn nguyên đại đạo vô thượng công pháp. Huyền công khẽ động, tinh thuần tiên khí lập tức trào lên mà đến. Trong doanh phòng tiểu ất tam tải tụ linh trận tùy theo kích phát, đem đẩy tiên chỉ linh lực liên tục không ngừng dẫn tới. Trận pháp này vốn là tránh cho trăm vạn thiên đình chấp pháp giả đồng thời tu luyện dẫn phát linh khí hỗn loạn, giờ phút này lại thành Khương Minh đột phá trợ lực. Tiên khí quán thể ở giữa, Khương Minh thần hồn nở rộ thanh quang, tiên khu tranh minh như kim thiết giao kích, huyết dịch trào lên như nước ngân lưu động. Cựu truyền huyền công thôn tính biển hút phía dưới, tu vi của hắn đang bằng tốc độ kinh người kéo lên. Khương Minh đã nắm giữ tiên nhân thần thức, có thể tiếp nhận hương hỏa cung phụng, không còn là phàm nhân thân thể, hắn sớm đã đạt đến địa tiên cảnh giới. Địa tiên có thể linh hồn xuất hiếu, cho dù nhục thân bị hủy, tiên anh bị diệt, chỉ cần tam hồn vẫn còn tồn tại, như cũng có thể ngưng tụ hồn phách, đoạt xá người khác trọng sinh. Hệ thống ban thưởng đạo hạnh bị Khương Minh hoàn mỹ hấp thu, không có bất kỳ cái gì cưỡng ép tăng lên cảm giác khó chịu. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn nhẹ nhõm đột phá nhân tiên, bước vào địa tiên chi cảnh. Trong linh đài, Khương Minh tam hồn theo tiên anh bên trong tách rời, hóa thành ba đạo lưu quang dọc theo kinh mạch mà xuống, dấu kín tại nê hoàng cung chỗ sâu. Từ đó, hắn chính thức trở thành địa tiên. Ngay sau đó, địa tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đột phá thiên tiên. Đạt tới cảnh giới này, có thể hóa thân ngàn vạn phân thân, ý nghĩ của bản thể giấu tại mỗi một bộ phân thân bên trong, chỉ cần phân thân bất diệt, thiên tiên liền bất tử. Khương Minh chỉ cảm thấy thần hồn tê dại, tiên anh chập chờn, ý thức dường như tùy thời có thể phiêu tán, dường như một ý niệm liền có thể phân hóa ra vô số Khương Minh. Sau đó, thiên tiên sơ kỳ, trung kỳ. Theo thời gian trôi qua, tiểu ất tam tài tụ linh liễm tức trận chật hẹp linh khí thông đạo không chịu nổi gánh nặng, răng rắc vỡ vụn ra. Thông đạo sụp đổ trong nháy mắt, tẩy tiên chỉ bên trong tinh thuần mênh mông tiên linh chi khí như lao nhanh giang hà, điên cuồng tràn vào Khương Minh thể nội. Cảnh giới của hắn còn tại phi tốc kéo lên, thiên tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đột phá, thế không thể đỡ. Chân tiên cảnh giới, bảy phách giấu tại địa phủ, cho dù bị người chém giết, vẫn có thể chuyển thế đầu thai, dù chết vẫn còn. Khương Minh chỉ cảm thấy hồn phách tách rời, mấy điểm linh quang nhảy ra linh đài, dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, hắn đột phá vẫn chưa đình chỉ, chân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đột phá, cuối cùng, vũ khí triều nguyên, thành tựu kim tiên. Kim tiên, vũ khí viên mãn, thần, hồn, ý, phách, tinh, vũ khí xen lẫn, dần dần ngưng tụ, hóa thành một đóa thiên hoa. Đây cũng là tam hoa một trong thiên hoa. Bởi vì cái gọi là tam hoa tụ đỉnh linh đại hiện, chính là tiêu giao đại la tiên. Thiên hoa đại biểu kim tiên, ngân hoa là thái ất kim tiên, kim hoa thì là đại la kim tiên. Giờ phút này, kia đóa tản ra hào quang màu xám kim tiên thiên hoa đang trôi nổi tại Khương Minh linh đại tiên anh phía trên. Đến tận đây, cựu chuyển huyền công vận chuyển dần dần đình chỉ, chỉ có tiểu ất tam tài tụ linh liễm tức trận vỡ vụn thông đạo còn tại dâng trào linh khí, khiến cho Khương Minh trong doanh phòng linh khí khuấy động. Kim tiên, ta vậy mà trực tiếp tấn thăng kim tiên. Khương Minh trừng to mắt, nhìn mình chằm chằm hai tay, cho dù hắn trăm năm tu tâm, giờ phút này cũng khó có thể áp chế nội tâm rung động. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có cảnh giới thần thông pháp bảo kém xa cái khác chân tiên, nhưng Khương Minh chỗ nào còn nhớ được những này. Trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, kim tiên, ta là kim tiên. Thương Minh Thiên Đình Châu Ngựa đánh dấu hệ thống nhường hắn trong nháy mắt tấn thăng làm kim tiên, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mới ngày đầu tiên vào cương vị liền đạt được kinh người như vậy ban thưởng, về sau còn cao đến đâu? Chỉ cần không tìm đường chết, kim tiên liền có thể đồng thọ cùng trời đất, tích lũy tháng ngày xuống dưới. Ta thậm chí có thể thành thánh. Bàn cổ đại thần chưa đi đến đường, ta để hoàn thành. Chỉ là ngẫm lại cũng là người ta kích động không thôi. Qua hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng nghị luận nhường Khương Minh lấy lại tinh thần. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, cho dù dùng trận pháp che lấp, có thể trận pháp cuối cùng vẫn là vỡ vụn, tiên linh chi khí trực trùng vật tiêu, tự nhiên đem phụ cận thiên đỉnh chấp pháp giả dẫn đi qua. Không đầy một lát, trên trăm tên thiên đỉnh chấp pháp giả liền tụ tập tại Khương Minh trước phòng. Gia hỏa này làm gì chứ? Đem thiên địa linh khí bay đến hàng mét, còn thế nào tu luyện a? Nhìn chiến trận này, chẳng lẽ đột phá địa tiên, đưa tới tẩy tiên chỉ tiên linh chi khí? Đây là Khương Minh gian phòng a. Hắn lúc nào thời điểm phi thăng lên tới? Đại khái 100 năm trước a, nhớ không quá chuẩn. Ngắn ngủi 100 năm liền thăng lên địa tiên, xem ra Khương Minh có hy vọng trở thành chân tiên a. Khương Minh xuyên việt đến nơi này đều 100 năm, một mực kẹt tại nhân tiên cảnh giới, cùng cái khác xuyên việt người so sánh, xác thực rất buồn bực. Nhưng đối bình thường thiên đỉnh chấp pháp giả mà nói, cái này rất bình thường. Tu tiên đường vốn là khó đi. Tại thiên đỉnh chấp pháp giả trong doanh trại, năm thành thiên đỉnh chấp pháp giả trong vòng 500 năm đều không đột phá nổi nhân tiên, cuối cùng bị lôi thai bổ đến hôi phiên diệt, chỉ có thể chuyển thế đầu thai. Lôi thai, hoạt thai, phong thai, là mỗi tu tiên giả đều phải kinh nghiệm kiếp nạn. Tu tiên nói trắng ra là chính là cướp đoạt thiên địa linh khí, đánh cắp tam giới tạo hóa, cái này không phải liền là cùng thiên đạo đoạt tài nguyên đi. Thiên đạo có thể bằng lòng sao? Khẳng định không thể, ai cho nên một khi thành tiền, mỗi 500 năm liền phải kinh nghiệm một lần kiếp nạn, hết thảy 3 lần, hợp xương tam thai. Nếu là tu vi một mực không thể đi lên, lại không có pháp bảo lợi hại hoặc là thần thông hộ thân, rất có thể liền chống đỡ không nổi đi, cuối cùng thân tử đạo tiêu, một thân tiên linh chi khí lại trở lại thiên địa bên trong. Sinh tại thiên địa, quy về thiên địa, đây chính là một loại cân bằng. Nếu là người người đều có thể vượt qua tam thai, thiên địa linh khí bị quá độ cắt đoạn, tam giới liền sẽ mất cân bằng, thiên đạo liền sẽ hạ xuống đại kiếp. Mỗi lần đại kiếp đều là một lần lớn tẩy bài, thời kỳ thượng cổ những cái kia tiếng tăm lừng lẫy đại năng, cũng chưa chắc có thể ở đại kiếp bên trong sống sót. Khương Minh trở thành nhân tiên mới 100 năm, hắn lôi thai còn phải 400 năm sau mới đến, còn sớm đây. Tam thai còn rất xa, hắn lại sớm thăng lên địa tiên, đây mới là nhường cái khác thiên đỉnh chấp pháp giả hâm mộ ghen tị nguyên nhân. Trên thực tế, thiên đỉnh chấp pháp giả nhóm xa xa đánh giá thấp Khương Minh thu hoạch, nếu là bọn hắn biết, chỉ sợ đến điên mất. Khương Minh dùng chân tiên cấp bậc thần niệm quét qua, lập tức liền biết tình huống bên ngoài. Hắn hít sâu mấy ngụm linh khí, lại đọc một lần Thái Thượng Lão Quân nói thường thành tĩnh trải qua để cho mình tỉnh táo lại. Khương Minh vừa đẩy cửa ra, tiếng huyên náo liền tràn vào. Khương Minh, chúc mừng ngươi đột phá địa tiên a. Muốn làm bộ ý đi. Chúng ta làm 30 năm hàng xóm, về sau nhưng phải chiếu ứng lẫn nhau a. Đêm nay bày rượu ăn mừng một trận, nhớ kỹ đến a. Cổng gạt ra mấy chục người, có nhận biết nhiều năm lão hữu, cũng có chỉ là sơ giao đồng liêu. Khương Minh sửng sốt một chút, thì ra tất cả mọi người cho là hắn chỉ là thăng lên địa tiên. Cũng đúng, một ngày thành kim tiên kinh người như vậy sự tình, liền xem như thánh nhân luyện chế cựu chuyển kim đan cũng làm không được. Những này nhân tiên cấp thiên đỉnh chấp pháp giả, tự nhiên nhìn không thấu hắn chân tiên cảnh thực lực. Hắn rất mau lấy lại tinh thần, ôn quyền nói rằng, hôm nay may mắn đột phá nhân tiên bình cảnh, nếu là quấy rầy đến mọi người tu luyện, mong rằng đại gia thông cảm nhiều hơn. Tất cả mọi người khoát khoát tay nói, không có việc gì. Khách khí cái gì? Chiến hữu ở giữa coi như quan hệ có thân có sơ, cũng sẽ không cố ý làm khó dễ. Tại cái này cùng hài bầu không khí bên trong, lại có cái không tức thời gian hỏa xuất hiện. Nơi xa đi tới một người mặc kim giáp hán tử cao lớn, mặt âm trầm hô, trong quân doanh cấm chỉ tụ chúng ở Mỹ, trái với quy định rút 40 tên rồi. Người này tên là Lưu Hổ, là mảnh này nơi đóng quân bộ úy, cũng là Khương Minh người lãnh đạo trực tiếp. Khương Minh mỗi 10 năm có thể đến phiên trấn thủ Nam Thiên môn chuyện tốt, chính là dựa vào hối lộ hắn có được, mỗi lần dẫn tới cựu hạt huyền nguyên đan, phải có 8 hạt tiến túi của hắn. Lưu Hổ đến gần thời điểm, nghe được tiên đỉnh chấp pháp giả nhóm nghị luận, sửng sốt một chút, đột phá tới địa tiên. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 3, phế đi hắn tiên anh chương 3, phế đi hắn tiên anh Khương Minh thần sắc bình tĩnh. Lưu Hổ cũng không để ý thái độ của hắn, dù sao đối phương hiện tại cùng mình cùng cảnh giới, có tư cách cùng mình bình khởi bình tọa. Hắn nhãn châu xoay động, đổi giọng truyền âm nói, thủ xong thiên môn, huyền nguyên đan nhận sao? Khương Minh lúc này mới nhớ tới, vừa rồi quá hưng phấn, quên đi đan phòng lĩnh đan dược. Bất quá bây giờ hắn đã là kim tiên, tam chuyển huyền nguyên đan căn bản không để vào mắt. Hắn nhàn nhạt trả lời, a, những đan dược kia ta đều đã ăn xong, ăn hết. Đây chính là cựu 10 năm tu vi a. Lưu Hổ giận tí mặt, phát tác tại chỗ, thật to gan. Ta thương hại ngươi mới cho ngươi thủ vệ việc cần làm, trăm năm qua ngươi nuốt lấy 10 hạt huyền nguyên đan, cứ như vậy báo đáp ta. Khương Minh hiện tại đâu còn sẽ sợ cái này địa tiên a? Không nhanh không chậm nói, cái này trăm năm ngài không phải cũng thu 100 hạt sao? Đã muốn làm người tốt lại muốn cầm chỗ tốt, làm gì nổi giận đâu. Nếu là trước kia còn là nhân tiên thời điểm, Khương Minh tuyệt đối không dám nói như vậy. Tại Thiên Đình tham sống sợ chết 100 năm, hắn biết rõ nơi này khắp nơi đều là lục đục với nhau, từ trước đến nay đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng bây giờ không giống như vậy, kim tiên tại Thiên Đình cũng là đại nhân vật a. Lưu Hổ nào biết được người trước mắt đã sớm cùng trước kia không giống như vậy, vị cái này thái độ tức giận đến nổi trận lôi đình, Thiên Đình chấp pháp giả Khương Minh tụ chúng. Người tới, cho ta áp tiến thiên lao. Nếu là thật bị định tội, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì hồn phi phách tán. Bất quá ở đây Thiên Đình chấp pháp giả phần lớn là từ hạ giới phi thăng lên tới lao giang hồ, ai nhìn không ra Lưu Hổ tại nói hiệu nói vượn à. Lại nói bộ ý chỉ quản chừng trăm người, vây xem Thiên Đình chấp pháp giả phần lớn không về hắn quản. Chứ Lưu Hổ hai cái tâm phúc động thủ bên ngoài, còn lại trên trăm tên Thiên Đình chấp pháp giả đều chỉ sống chết mặc bay. Lưu Hổ nóng lòng tốc chiến tốc thắng, hắn hai tên thân binh cầm trong tay trường đường, pháp lực cuộn cuộn, theo hai bên công hướng Khương Minh. Chính hắn cũng không nhàn rỗi, bên hông kim sắc gai lưng giống bận sống như thế dây rùa, hướng Khương Minh cuốn đi. Kia hai tên thân binh đều là nhân tiên hậu kỳ cảnh giới, kia phòng chế khổn tiên thẳng cũng coi như cấp thấp tiên khí. Khương Minh né tránh trường đường, lại bị kim sắc dây thừng trói lại. Khương Minh mới vừa vào địa tiên cảnh, Lưu Bộ Úy đã là địa tiên hậu kỳ, hắn cái nào đánh thắng được? Vây xem binh sĩ khe khẽ bàn luận, lại không người tiến lên hỗ trợ. Thấy Khương Minh bị trói, Lưu Hổ cười lạnh, âm thầm hạ lệnh, phế đi hắn tiên anh. Tiên anh là tiên nhân căn cơ, hủy nó, pháp lực hoàn toàn biến mất, chỉ còn sắc không. Thân binh lĩnh mệnh, giơ súng đâm thẳng Khương Minh mi tâm. Coi là thành địa tiên liền có thể phản kháng. Hôm nay liền lấy ngươi lập uy. Lưu Hổ nhìn khắp bốn phía, nghĩ thầm những lao binh này đến cho điểm nhan sắc nhìn xem mới nghe lời. Trăm năm liền thành địa tiên, như lại có cơ duyên vượt qua ta nghĩ đến ngày thường đối Khương Minh nức hiếp, Lưu Hổ trong mắt hung quang càng lớn. Mọi người ở đây coi là Khương Minh thất bại lúc, hắn liền hô ba tiếng lớn. Trong nháy mắt, Khương Minh thân hình tăng vọt, rất nhanh cao hơn nóc nhà. Keng. Hai cây trường thương đâm vào hắn phần bụng, phát ra kim loại tiếng va chạm. Khổn tiên thẳng kéo căng thẳng tắp, tại Lưu Hổ hoảng sợ trong ánh mắt, ba cắt thành hai đoạn. Khương Minh thân cao 10 mét, nắm đấm ngưng tụ cựu chuyển huyền công lực lượng cường đại, mạnh mẽ đánh tới hướng hai tên Thiên Đình chấp pháp giả đầu gối. Thiên Đình chấp pháp giả cuống quýt giơ súng đón đỡ, nhưng chỉ là linh khí sao có thể ngăn cản kim tiên cấp bậc pháp tướng thiên địa. Phanh. Một quyền xuống dưới, hai cây trường thương đứt gãy, Thiên Đình chấp pháp giả thân thể nổ tung, vừa hiện hình tiên anh cũng bị đánh sơ sát. Tới phiên ngươi. Khương Minh mắt sáng như đuốc, nhường Lưu Hổ lưng phát lạnh. Giết hại đồng liêu, xem thường quân quy, phạm thượng, ta há có thể tha cho ngươi. Lưu Hổ giống giận tế ra tiên khí hám tiên truy, đánh tới hướng Khương Minh. Khương Minh hai tay tụ lực, quát chói tai, ngậm máu phun người, nhận lấy cái chết. Bành. Quyền truy chạm vào nhau, khí lãng quét sạch, trung quanh phòng ốc trong nháy mắt nát bấy. Quan chiến Thiên Đình chấp pháp giả nhao nhao lui lại, có người bị dư ba chấn động đến thổ huyết. Đám người gấp chầm chầm chiến trường, chỉ thấy Lưu Hổ bị một quyền đánh vào lòng đất, hai thanh hám thiên truy bay ra ngoài trăm thước đã thành mảnh vỡ. Trong hầm Lưu Hổ hai tay đứt đoạn, kim giáp ảm đạm, tiên khu giận nước, thoi thoát. Cái này, đây không phải biến hóa thuật hắn ho khăn máu, pháp tướng thiên địa. Ngươi chỉ là Thiên Đình chấp pháp giả như thế nào? Khương Minh im lặng lấy ra trường thương, mũi thương trực chỉ Lưu Hổ mi tâm. Vị này bộ úy rốt cục luống cuống, ngươi không thể giết ta. Ta chính là Hổ Khiếu Doanh bộ úy, muốn tử giám quân không thể giết. Khương Minh vẻ mặt băng lãnh, ngươi là tư dục mưu hại ta, ta bất quá là tự vệ. Dứt lời thương nhận sẽ qua, Lưu Hổ đầu lâu cùng tiên anh đồng thời chặt đứt. Ngàn năm tu hành, như vậy kết thúc. Làm ác giả cuối cùng cũng bị giết, đi địa phủ báo đến A Lưu Hổ sau khi chết đầu thai thành cái gì, đều xem chính hắn. Mặc kệ chuyển thế thành cái gì, vị này Thiên Đình bộ úy đều đã không còn tồn tại. Không đến chân tiên cảnh giới, chết chính là hoàn toàn tiêu vong. Chỉ có chân tiên mới có thể đem bảy phách lưu tại địa phủ, mang theo ký ức chuyển thế, điều kiện tiên quyết là không có bị đánh cho hồn phi phách tán. Giải quyết đại họa trong đầu, Khương Minh bỗng cảm giác nhẹ nhõm, linh đài thanh minh, pháp lực vận chuyển cũng thông thuận rất nhiều. Người tu tiên, quả nhiên vẫn là đến suy nghĩ thông suốt mới được. Hắn thu hồi pháp tướng thiên địa, khôi phục nguyên bản thân hình. Trung quanh Thiên Đình chấp pháp giả lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, nhao nhao trừng to mắt nhìn xem hắn. Đạo tổ ở trên, vừa thành địa tiên cứ như vậy mạnh. Pháp tướng thiên địa thật là đỉnh cấp thần thông, hắn thế mà lại. Có thể pháp tướng tiên địa cũng không như thế không hợp thói thường a. Liên tiên khí đều đánh nát. 12 doanh bộ úy bị giết, chuyện này làm lớn. Trong quân đội tập sát cấp trên. Đáng tiếc rất nhanh, liền có binh sĩ đem việc này báo cáo cho giáo úy. Giáo úy nghe xong là bộ úy cấp bậc địa tiên vẫn lạc, không dám tự tiện xử lý, lập tức bẩm báo đô úy. Đô úy đã là chân tiên, thống lĩnh 10 vạn thiên đình chấp pháp giả thiên tướng. Về phần báo cáo kim tiên, tạm thời không cần thiết, chỉ là bộ úy cái chết, còn không đến mức kinh động thiên đình cao tầng. So với thượng cổ hồng hoang thời kỳ kim tiên khắp nơi trên đất, lớn la hoành hành rầm rộ, Tây Du thời đại sớm đã nhân tài tàn lụi. Thiên đình cũng không dễ dàng, kim tiên cơ hồ chính là có thể điều động sức chiến đấu cao nhất. Thái ất kim tiên có lẽ sẽ cho thiên đình mấy phần mặt mũi, mà đại la kim tiên thì tiêu diêu tự tại, không nhận được thúc. Cũng không lâu lắm, một gã chân tiên đô úy đổi tới hiện trường. Người này tên là Triệu Tầm Tiên, là Hổ Khiếu quân chấp pháp đô úy, chuyên quản trong quân hình phạt. Hắn tại Tây Du ký bên trong không có xuất hiện qua, Khương Minh mặc dù tại quân doanh trăm năm, cũng chưa từng thấy qua hắn mấy lần. Triệu Tầm Tiên hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau, cao mày, ánh mắt đảo qua trên mặt đất vỡ vụn hám thiên truy, vừa cẩn thận dò xét Khương Minh. Hắn không có sách Lưu Hổ cái chết, ngược lại hỏi, hám thiên truy là hỏa đức tinh quân tạo thành, ngay cả ta đều đánh không nát, ngươi lấy ở đâu lớn như thế bản sự? Khương Minh cười lạnh một tiếng, ta là kim tiên, chỉ là hám thiên truy, nát có cái gì hiếm lạ? Kim tiên, ta không nghe lầm chứ? Khương Minh có phải điên rồi hay không? Ở đây Thiên Đình chấp pháp giả cùng Khương Minh cộng sự nhiều năm, đối với hắn thực lực lại quá là rõ ràng. Khổ tu trăm năm đột phá địa tiên còn có khả năng, nhưng kim tiên, quả thực là thiên phương giả đảm. Triệu Tầm Tiên cũng ngây mẩn cả người. Nếu như Khương Minh nói ta dùng tiên tiên linh bảo đánh nát hám thiên truy hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận, có thể kim tiên. Cái này láo kéo tới quá bất hợp lý.
Không tin.
Khương Minh lười nhác giải thích, mi tâm ánh sáng nhạt lóe lên. Một đóa chỉ sắc hoa sen hư ảnh tại hắn mi tâm hiện hiện, nổi bật lên mặt mũi của hắn càng thêm tuấn dật siêu phàm.
Thiên hoa.
Triệu Tầm Tiên cả kinh liền lùi mấy bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin, vũ khí Triều Nguyên, Tam Hoa tụ đỉnh. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ đây là huyễn thuật? Hắn lắc đầu, không thể nào tiếp thu được chính mình khổ tu vạn năm đều không thể ngưng tụ thiên hoa, lại xuất hiện tại một cái đã từng thiên đỉnh chấp pháp giả trên thân. Thấy Triệu Tầm Tiên vẫn là nửa tin nửa ngờ, Thương Minh thần sắc bình tĩnh nói, Đô Úy không ngại tự mình thử một chút. Vừa mới dứt lời, hắn tay háo hất lên, một đạo linh lực cương lưới đao liền phá không mà ra. Tuy chỉ là tùy ý một kích, nhưng cương lưới đao lại gặp gió bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, khí thế kinh người, thẳng hướng Triệu Tầm Tiên gào thét mà đi. Triệu Tầm Tiên không dám có chút buông lỏng, liền hô ba tiếng cản.
Cản,
cản, mi tâm linh đài chỗ hiện ra một ngụm chung nhỏ hư ảnh, trong nháy mắt hóa thành lồng ánh sáng bảo vệ toàn thân.
Đông,
cương lưới đao chém vào chung ảnh bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, khí lang bén đến chung quanh tiên đỉnh chấp pháp giả đầu váng mắt hoa, Triệu Tầm Tiên cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tùy ý một kích lại có như thế lớn uy lực, người này thật chẳng lẽ là kim tiên? Triệu Tầm Tiên ổn định thân hình, đội vàng ôm quyền hành lễ, hổ khiếu quân chấp pháp Đô Úy Triệu Tầm Tiên, bái kiến tiền bối. Tại Tây Du thế giới, cường giả vi tôn, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, thực lực mới là mấu chốt, cùng kính chút tổng không sai. Khương Minh sớm đoán được sẽ là dạng này, khẽ gật đầu, chỉ trên mặt đất ba bộ tàn phá thi thể, đem ba cái này xử lý.
Là.
Triệu Tầm Tiên phất tay thu hồi thi thể, sau đó dưới chân giẫm một cái, thổ linh chi khí của quận, hố sâu hở ra, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá sụp đổ phong ốc, hắn liền không thể ra sức. Xây nhà đến nắm giữ luyện khí, chân pháp, phụ chú chờ pháp thuật kỹ xảo, cũng không phải tùy tiện liền có thể xây xong. Triệu Tầm Tiên đem chuyện xử lý tốt sau, ôn bình nói rằng, ta cái này đi hướng tướng quân báo cáo, an bài cho ngài chỗ ở mới. Khương Minh bày biện giá đỡ, nhàn nhạt gật đầu, đi. Hiện tại hắn rốt cuộc không cần ăn nói khép nép, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhưng là kim tiên, vũ khí Triều Nguyên, thiên hoa ẩn hiện kim tiên. Triệu Tầm Tiên lần nữa chắp tay, nếu như tiền bối không có chuyện khác, ta trước hết cáo lui. Thủ hạ náo ra loại sự tình này, hắn đến tranh thủ thời gian hướng thượng cấp báo cáo.
Đi thôi.
Xin tiền bối chờ một chút, một hồi sẽ có quan tiếp liệu mang ngài đi mới trụ sở. Nói xong, Triệu Tầm Tiên dưới chân dâng lên mây mù, bay lên không bay khỏi doanh địa. Trung quanh thiên đỉnh chấp pháp giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám lên tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch. Bình thường uống rượu với nhau nói chuyện trời đất chiến hữu, đột nhiên biến thành cao cao tại thượng kim tiên, ai có thể tin tưởng? Có thể sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng phải tin. Một cái cùng Khương Minh làm mấy chục năm hàng xóm, hơi hơi quen thuộc điểm thiên đỉnh chấp pháp giả tiến lên chắp tay, "Khương Minh."
"Không, tiền bối, ta phải về phía sau cần chỗ báo cáo chuẩn bị phòng ốc hư hao." Lời còn chưa nói hết, Khương Minh khoát khoát tay, "Tất cả giải tán đi. Một khi thành tựu kim tiên, xưa đâu bằng nay, hắn cùng những này chiến hữu cũ ở giữa bỗng nhiên có khó mà vượt qua ngăn cách, lại nghĩ giống như trước như thế chuyện trò vui vẻ, đã không thể nào."
"Tiền bối, cáo tử."
Cáo tử đạt được Khương Minh cho phép, thiên đỉnh chấp pháp giả nhóm nhau nhau rời đi, chỉ còn Khương Minh một mình đứng tại phế tích trước mặt người. Bất tình lình tịch mịch cùng thất lạc là chuyện gì xảy ra?
Khương Minh nghĩ nghĩ, thoải mái cười một tiếng, nhân tiên có nhân tiên bằng hữu, kim tiên tự nhiên cũng có kim tiên đạo hữu, làm gì tự tìm phiền não, thật sự là buồn cười đề cử chuyến hót, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay.
Quá yếu.
Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân.
Chương 4, Thiên đỉnh tán tiên chương 4, Thiên đỉnh tán tiên 1.
Một bên khác, Đô Úy Triệu Tầm Tiên giá vân bay nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới hậu cần sự. An bài tốt cho Khương Minh tạm thời đem doanh sau, hắn lại hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Hổ Khiếu quân tướng quân trụ sở. Bởi vì quân doanh cấm chỉ phi hành, Triệu Tầm Tiên một đường lướt qua, dẫn tới gà bay chó chạy, không ít tiên đỉnh chấp pháp giả thiên tướng thần niệm quét về phía bầu trời, tràn đầy không hiểu. Có quen biết bằng hữu dùng thần niệm hỏi thăm, "Tầm Tiên đạo hữu, quân doanh cấm chỉ phi hành, ngươi làm sao?"
"Có việc gấp, thật có lỗi, thật có lỗi."
Truyền xong thần niệm, hắn đã theo hảo hữu doanh trại trên không bay qua. Tiên nhân tôn nghiêm không cho mạo phạm, bậc đại thần thông nhất là coi trọng mặt mũi. Giống như vậy theo người khác đỉnh đầu bay tới bay lui, quả thực không muốn sống. Nếu là đụng tới tính khí nóng nảy, tại chỗ là có thể đem người đánh xuống. Cho nên, trừ phi có việc gấp, đồng dạng tiên thần sẽ không ở thiên đỉnh tùy ý phi hành. Đặc biệt là những cái kia váy dài đồng bền nữ tiên, tại tiên nhân trong mắt ở ngoài ngàn dặm chi tiết đều có thể thấy rõ ràng, khắp nơi bay loạn khó tránh khỏi có sai lầm thể thống. Tiên nhân phát minh xúc địa thành thốn túng địa kim quang ngũ hành độn pháp chờ pháp thuật để đền bù phi hành thuật thiếu hụt. Triệu Tầm Tiên vội vàng bay đến tướng quân doanh trướng bên ngoài, dùng sức gõ cửa. Bình thường tướng quân doanh trướng có trận pháp bảo hộ, ngăn cách thanh âm cùng thần thức dò xét, chỉ có thời gian chiến tranh ngoại lệ. Cao ba trượng đại môn mở ra, bên trong truyền đến giận dữ mắng mỏ, "Triệu Đô Úy, ngươi thân là chấp pháp nhân viên lại cố tình vi phạm, nhiễu loạn quân doanh, phải bị tội gì?"
Mặt tướng biết tội.
"Tướng quân, Hổ Khiếu thập nhị doanh bên trong ân, cất giấu một vị ẩn thế kim tiên."
Ầm.
Cự linh thần trong tay tiên tiểu ngã nát trên mặt đất. Hổ Khiếu thập nhị doanh xuất hiện kim tiên thiên đỉnh chấp pháp giả tin tức cấp tốc truyền ra. Khương Minh vừa được an bài tới mới doanh trướng,
liên tiếp vào Ngọc Đế triệu kiến ý chỉ. Dù sao Thiên Đình thêm ra một vị kim tiên, Ngọc Đế tự nhiên muốn tự mình hỏi đến. Ngày thứ hai, hệ thống bắn ra nhắc nhở hôm nay bệnh lên cương vị, không ban thưởng. Cự Linh Thần mang theo Khương Minh tiến về ba thập tam trọng thiên lăng tiêu bảo điện. Rời đi cửu trọng thiên sau, ven đường cảnh tượng khiến Khương Minh kinh thán không thôi, hào quang chiếu rọi chân trời, bích vụ bao phủ tình đấu. 33 tòa thiên cung vàng son lộng lẫy, tầng 72 bảo điện ngọc trụ kỳ lân vần quanh. Thiên hoa linh thảo khắp nơi trên đất, linh khí nồng đậm. Đi theo cao lớn Cự Linh Thần, Khương Minh đi vào một tòa lầu cắt trước. Cự Linh Thần nói, chờ đợi ở đây tuyên triệu. Ngẩng đầu có thể thấy được triều thánh lâu tấm biển, bút lực hùng hồn, khí thế bằng bạc. Không lâu, nơi xa truyền đến kéo dài gọi đến âm thanh, tuyên, Cự Linh Thần đem cùng Khương Minh tiến điện. Hai người lập tức tiến về lăng tiêu bảo điện. Tòa này thiên đỉnh trí cao điện đường, rộng lớn trắng lệ, có thể xưng tam giới số 1. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, ngọc trụ điêu lan khắp nơi tinh xảo, long phượng hình dáng trang sức sinh động như thật. Đỉnh điện kim hồ lô chiếu lấp lánh, phía dưới có thiên phi cầm trong tay quạt lông, tiên nữ bưng lấy khăn lụa. Khương Minh tầm mắt mở rộng, trong lòng tràn đầy rung động, nhấc chân đi vào lăng tiêu bảo điện. Trong điện bày đầy tam giới kỳ chân dị bảo, thiên gia chi vật. Ở đằng kia bóng ánh lưu ly trong mâm, tầng tầng lớp lớp đặt vào thất chuyển thái ớt đan, mã não trong bình cắm vài quặng hình dạng uốn lượn bắc hải san hô. Đại điện hai bên đứng đầy bộ dáng khác nhau kim tiên, có từ lông mày thiện mắt, có diện mục hung ác. Khương Minh bên trái là Tháp Tháp Thiên Vương, Na Cha Tam Thái Tử cái này võ tướng, bên phải thì là Thái Bạch Kim Tinh, Tam Quan Đại Đế, tứ trị công tào những này quan văn. Trăm năm đã qua, Khương Minh đã có thể nhận ra tất cả tiên nhân, có thể đối trong điện chúng tiên mà nói, vị này tân tấn kim tiên mười phần lạ lẫm. Trong đại điện, ngọc thạch đài cao tản ra bảo quang, tiên nhạc chậm rãi phiêu đãng. Trên long ỷ ngồi khuôn mặt bình thản, uy nghiêm trang trọng thiên địa chí tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Đế thống lĩnh 33 thiên, trưởng quản 72, quyền lực bao trùm tiền giới, nhân gian, địa phủ. Khương Minh tự nhiên nghĩ muốn hiểu rõ vị này thần trí cao minh, trong đầu lập tức hiện ra Ngọc Đế tin tức, Ngọc Hoàng Đại Đế cảnh giới, chuẩn thánh viên mãn, Ngọc Hoàng trải qua, pháp bảo, đế kiếm, Hạo Thiên Tháp, Phong Thiên Ấn, Lăng Tiêu Bảo Điện, Phong Thần Bảng thuật pháp, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Lục Giáp Bí Thuật, Thái Ất Cửu Tiêu Thần Lôi Pháp Thần Thông, Pháp Tướng Thiên Địa, Vai Đậu Thành Minh, Hô Phong Hoán Vũ, Hồi Thiên Phản Nhật Sở Thuộc, Thiên Đình. Cái này liên tiếp pháp bảo, thuật pháp, thần thông, nhường Khương Minh thấy hoa mắt. Không hổ là Hồng Quân đạo nhân đồng tử, Thiên Đạo Khâm Điểm Tam Giới chi chủ. Khương Minh không dám thất lễ, quỳ một chân trên đất hành lễ, Thiên Đình chấp pháp giả Khương Minh, bái kiến bệ hạ. Ngọc Đế ánh mắt bình tĩnh, thanh âm linh hoạt kỳ ảo xa xăm, lập tức đốn ngộ, thành kim tiên, sao có thể còn tưởng là Thiên Đình chấp pháp giả. Hắn ánh mắt hơi chút thay đổi, nhìn về phía bên trái, hỏi: "Võ Khúc Tinh Quân, nhưng có thích hợp chức quan?" Võ quán bên trong đi ra một vị uy phong lẫm lẫm tướng quân, cung kính trả lời: "Bệ hạ, Thiên Đình các cung các điện mặc dù đều có chức vị, nhưng kim tiên dạng này tôn quý, tạm thời không có chỗ trống. Thiên Đình mặc dù lớn, chức quan tuy nhiều, nhưng Khương Minh đã là kim tiên, không thể tùy tiện an bài đề dài chức vị." Võ Khúc Tinh Quân trong lòng minh bạch, Khương Minh cùng ngày hôm qua kiệt ngạo bất tuần hầu tử không giống, đến thận trọng đối đãi. Kia hầu tử thân phận rất đặc thù, là đạo Phật hai phái tranh đấu sau thỏa hiệp sản phẩm, giáo hóa công đức sớm bị phương Tây thánh nhân phân thân cướp đi. Thiên Đình cũng không có thể cũng không muốn cho hầu tử chức vị trọng yếu, không phải cuối cùng chỉ có thể tiện nghi người ngoài. Mà Khương Minh khác biệt, hắn là từ hạ giới phi thăng tu sĩ, trải qua tẩy tiên chỉ tẩy lễ, thuộc về Thiên Đình chính thống. Tuy nói hai người đều là kim tiên cảnh giới, đãi ngộ lại kém xa. Thiên Đình chức vị đồng lộc phong phú, có thể được quan chức mang tới công đức khí vận gia trì, các lộ thần tiên đều tranh nhau muốn, làm sao để chống? Khương Minh đống nhiên tấn thăng kim tiên, Thiên Đình cũng không phải Ngọc Đế một người định đoạt, coi như muốn cho một ít cao tầng phái vị, nhất thời cũng làm không được. Phong Thần chi chiến mặc dù cho Thiên Đình bổ sung không ít tiên nhân chân quân, nhưng những này thực lực mạnh đều có bối cảnh thâm hậu, không phải tiệt giáo chính là xiển giáo, liền Tây Phương Phật môn cũng sắp xếp không ít người. Ngọc Đế trong lòng bất đắc dĩ. Thiên Đình thành lập thời gian quá muộn, các lộ đại thần đều sớm có thuộc về. Nếu không phải Phong Thần chi chiến, thiên giới chỉ sợ vẫn là trống rỗng. Nhớ tới thượng cổ yêu đình đã từng huy hoàng, thật làm cho người cảm khái. Đối mặt Khương Minh trước vị an bài, Ngọc Đế quả thực đau đầu. Không phải là không muốn an bài, mà là Khương Minh xuất hiện quá đông nhiên. Thiên Đình thế lực rắc rối phức tạp, rút dây động rừng, bất kỳ chức vị biến động đều phải thận trọng cân nhắc. Đã không có thích hợp chức quan, trước hết phong làm Thiên Đình tán tiên a. Ngọc Đế cuối cùng làm quyết định. Nơi này tán tiên cũng không phải tu chân trong tiểu thuyết độ kiếp thất bại tu sĩ, mà là chỉ chịu tam giới công nhận nhàn tản thần tiên. Tán tiên đã có thể hưởng thụ Thiên Đình tiên linh chi khí cùng số mệnh gia trì, lại không nhận thiên quy ước thúc. Thiên giới địa phủ đều có thể tự do tới lui, tiên quan quỷ sai đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Tây Du Ký bên trong nổi danh nhất tán tiên thuộc về địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Thiên Đình nội bộ, Xích Cước đại tiên cũng là Ngọc Đế sắc phong tán tiên. Giống Thái Âm Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân những này đại năng cũng đều thuộc về tán tiên. Bọn hắn có thể tùy ý ra vào Nam Thiên môn, không nhận tiên quy hạn chế. Ngọc Đế phong Khương Minh là Thiên Đình tán tiên, nhường chúng tiên quan đỏ mắt đến không được. Đỏ mắt về đỏ mắt, không có bản lĩnh thật sự nhưng khi không được tán tiên. Xích Cước đại tiên là ai? Đây chính là thiên giới cung phụng đại nhân vật. Tam Hoa tụ đỉnh đại La Kim Tiên. Khương Minh có thể lấy Kim Tiên tu vi được phong tán tiên, có thể thấy được Ngọc Đế vì lôi kéo hắn, hạ đại công phu. Khương Minh cũng tin tưởng tán tiên địa vị. Ngọc Đế thế mà phong hắn làm tán tiên, trong lòng của hắn quả thực kinh ngạc. Dù sao, tán tiên tôn vị từ trước đến nay chỉ có trấn nguyên tử, Xích Cước đại tiên cái này đại năng mới có tư cách đảm nhiệm. Thái Bạch Kim Tinh cao giọng tuyên chỉ, Ngọc Đế thánh chỉ, phong Khương Minh là tam giới tán tiên, tiên tên vĩnh viễn ghi lại trường sinh ghi chép, siêu thoát luân hồi vạn cổ tồn. Ban thưởng tam giới tán tiên Khương Minh, kim hoa trăm đóa,
tiên tiểu trăm bình, thái ớt huyền đan 10 khỏa. Ban thưởng tam giới tán tiên Khương Minh, tinh nhật cùng một tòa. Khương Minh còn chưa kịp cao hứng, hệ thống đông nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, chức vị thay đổi, thiên đỉnh tán tiên, không vào tiền quan danh sách, không có con trước, không đồng lộc, không đánh dấu ban thưởng. Không có ban thưởng. Cái này không thể được. Tuyệt đối không được. Hắn lập tức chắp tay, vẻ mặt thành khẩn nói, vậy hạ, so với không quan không có chức tán tiên, thần càng nguyện vì bệ hạ hiệu lực. Lời này vừa ra, Lăng Tiêu Điện chúng tiên thần trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Khương Minh, ánh mắt phảng phất tại nói, người này đầu óc có vấn đề à? Cái nào thần tiên không muốn làm tam giới tán tiên? Khổ tu trăm vạn năm vì cái gì? Chẳng phải đồ tiêu diêu tự tại sao? Tam giới tán tiên, đây chính là tiêu giao nhất chức vị. Gia hỏa này thế mà không cần. Trên đời còn có người ngu xuẩn như vậy? Quá bất hợp lý, quá hoang đường, không thể nói lý. Ngươi không cần, ta muốn a. Chúng tiên nội tâm cuồng hống. Đừng nói trên điện chúng tiên, liền Ngọc Đế đều ngây ngẩn cả người. Ngọc Đế hỏi, Khương Minh, ngươi có biết tam giới tán tiên ý vị như thế nào? Thần minh bạch. Kia vì sao Khương Minh cung kính đáp lại, tán tiên tôn vị là bệ hạ ban thưởng, lại phải thiên đạo tán thành, thần cảm kích bạc phần. Dừng lại một lát, hắn nói tiếp đi, nhưng thần đã vô công cực khổ phẩm đức, cũng không giống Xích Cước đại tiên như vậy có đại thần thông, ngồi lên tán tiên chi vị, thực sự thấp phẩm lo âu. Cho nên, thần khẩn cầu bệ hạ ban thưởng chức quan, nhường thần năng lực tiên đỉnh ra phần lực. Lời nói này, có thể xưng tiên đỉnh điển hình nhân viên phát biểu. Chúng tiên nghe xong, đều tự giác hổ thẹn, Ngọc Đế càng là long nhan cực kỳ vui mừng. Nói hay lắm, quá tuyệt vời. Đạo tổ ở trên, dạng này tiên đỉnh trung thần chỗ nào tìm đi? Ngọc Đế nhìn xem cả triệu thần tiên, nguyên một đám mỗi người có tâm tư riêng, chiếm cao vị lại không làm hiện thực, Khương Minh lời nói này quả thực nói đến trong đáy lòng hắn. Cái này Lăng Tiêu Điện bên trên, có mấy cái là thật tâm là Ngọc Đế hiệu lực. Ngay cả thân ngoại sinh Dương Tiễn cũng là xiển giáo người, chỉ nghe điều khiển không nghe tuyên triệu, tụi trò ra bên ngoài ngoặt. Ngọc Đế sau khi nghe xong âm thầm cảm thán, cái này tán tiên không có phí công lôi kéo, đáng giá. Có thể càng thưởng thức Khương Minh, Ngọc Đế càng khó an bài cho hắn chức vị. Nhân tài như vậy nhất định phải trọng dụng. Suy tư liên tục, Ngọc Đế nghiêm túc nói, Khương Minh, tam giới tán tiên phong hào đã ban thưởng, không tốt thu hồi. Niệm tính ngươi một mảnh lòng son dạ sắt, đặc biệt phong ngươi làm thiên đỉnh chấp pháp thiên thần, trưởng quản thiên quy, chỉnh đốn thiên kỷ. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu Điện lập tức sôi trào. Chấp pháp thiên thần thật là trưởng quản tiên điều hình pháp chức vị quan trọng, tựa như một thanh lợi kiếm treo tại chúng tiên đỉnh đầu. Ngọc Đế không chỉ có giữ lại hắn tán tiên tốt vị, còn trao tặng nặng như thế trước. Hẳn là cái này Khương Minh là Ngọc Đế con riêng. Một mảnh xôn xao bên trong, Thái Bạch Kim Tinh cao giọng tuyên chỉ, phụ Ngọc Đế sắc mệnh, phong tam giới tán tiên Khương Minh là thiên đỉnh chấp pháp thiên thần, ngay hôm đó lên ghi vào tiên tịch, thưởng thụ thiên đỉnh đồng lộc. Theo Thái Bạch Kim Tinh niệm xong thánh chỉ, hệ thống nhắc nhở vang lên, chức vị đổi mới, chấp pháp thiên thần. Xếp vào tiên quan danh sách, thu hoạch được chính thức thần chức. Thời gian làm việc hướng cửu độ năm. Đã bảo vệ tán tiên tôn vị, lại có thể đúng hạn đánh dấu vào cương vị, quả thực hoàn mỹ. Khương Minh chân tâm thật ý hành lễ, tạ bệ hạ ân điển. Ngọc Đế đây là coi hắn là tâm phúc đến bồi dưỡng A Thiên đỉnh triều hội kết thúc sau, vừa được phong làm tán tiên cùng chấp pháp thiên thần Khương Minh, tại chúng tiên quan ánh mắt phức tạp bên trong, chậm rãi đi ra Lăng Tiêu Điện. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 5, tinh ngày cung chương 5, tinh ngày cung 2 vừa đi dài, sau lưng liền chuyển đến vội vàng la lên, Khương chấp pháp dừng bước. Nhìn lại, chính là từng tại Nam Thiên môn từng có gặp mặt một lần Thái Bạch Kim Tinh. Vị này lao thần tiên hạc phát đồng nhan, tuyết trắng râu dài tung bay theo gió, một mạc đạo bảo không nhốn bụi trần. Khương Minh ngưng thần nhìn lại, đối phương tin tức lập tức hiện hiện, Thái Bạch Kim Tinh tu vi, Kim Tiên đỉnh phong, thất diệu kim tinh pháp bảo, lưỡng nghi tịnh quang phát triển, đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, nắm giữ địa sát thất thập nhị biến, tinh thông 67 biến, tinh thần thôi diễn chờ tuyệt kỹ, di tinh hoán đầu, đàng vân giá vụ, sửa đá thành vàng chờ thiên cương thần thông. Khương Minh âm thầm giật mình. Bình thường thần tiên có thể luyện thành 20-30 biến cũng rất không tệ, vị này nhìn như hòa ái lao giả lại tinh thông 67 biến, còn nắm giữ lấy thiên cương bí thuật. Chúc mừng Khương tiên hữu đứng hàng tiên cương vị. Thái Bạch Kim Tinh cười híp mắt chắp tay, phụ Ngọc Đế ý chỉ, chuyên tới để dẫn đường tiến về Tinh Nhật Cung. Mới bước lên thiên giới, Khương Minh đang lo không biết đường, nghe vậy hớn hở nói, làm phiền tinh quân chỉ dẫn. Khương tiên hữu nếu có nhàn rỗi, không ngại đến Khải Minh điện thưởng thức trà luận đạo. Thái Bạch Kim Tinh nhiệt tình mời. Khương Minh biết vị này Ngọc Đế cận thần địa vị không thấp, lúc này bằng lòng, ngày khác nhất định đến nhà bái phòng. Lão hủ chuẩn bị tốt tiên ngưỡng chờ. Thái Bạch Kim Tinh phất trần vung lên, xin mời đi theo ta. Hai người lái tường vân, xuyên qua trùng điệp thiên huyết. Chỉ thấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ liên miên bất tuyệt, hào quang thủy khí vờn quanh ở giữa, thiên giới cảnh đẹp để cho người ta không kịp nhìn. Thiên đình bên trong chân chính thuộc về quản hạt, kết nối tẩy tiên chỉ cũng sắp đặt Thái Ức tụ linh đại trận cung điện, tổng cộng chỉ có 108 tòa. Trong đó 36 cung, 72 điện. Mỗi tòa cung điện đều cùng tẩy tiên chỉ tương liên, tiên linh chi khí liên tục không ngừng, đối với tu hành người mà nói, là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Ngọc Đế ban cho Khương Minh Tinh Nhật Cung, chính là 36 cung một trong. Tinh Nhật Cung ở vào 28 trọng thiên, bên trái tới gần Tinh Nguyệt Cung, bên phải sát bên Quảng Hàn Cung, tiên thần thưa thớt, hoàn cảnh thanh lưu, là tĩnh tu nơi tốt. Có thể vào ở cung điện như thế này, nhất định là thiên đỉnh trọng thần. Khương Minh cùng Thái Bạch Kim Tinh đi vào 28 trọng thiên, rất nhanh liền nhìn thấy nơi xa trên tầng mây phiêu miểu thiên cung.
Tiên cung tại tường vân bên trong như ẩn như hiện, bốn phía linh hạt xoay quanh, tiên khí lượn lờ, nước chảy róc rách. Hai người bay qua quảng hàn cung, tới gần tinh nhật cung lúc, cả tòa cung điện toàn bộ diện mạo dần dần rõ ràng. Đầu tiên đập vào mi mắt là cao 3 trượng màu son đại môn, khí thế rộng rãi. Cửa đỉnh treo màu lót đen chữ vàng gỗ trinh nam tấm biển, trên đó viết 3 cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, tinh nhật cung. Khương chấp pháp, đây cũng là tinh nhật cung. Thái Bạch Kim Tinh đưa tay vung lên, màu son đại môn từ từ mở ra. Trong môn, một tòa to lớn tráng lệ viện lạc hiện ra ở trước mắt. Đại điện nguy nga, linh mục là lương, ngọc bích làm đèn, chân châu rẩn dây, kim trụ chống đất. Trong viện mặt đất phủ lên bạch ngọc, đã bên cạnh thạch đèn điêu khắc sinh động như thật thanh liên, cánh hoa tinh xảo tinh tế tỉ mỉ. Đang thưởng thức, Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói, "Khương chấp pháp, lao đạo còn phải hướng Ngọc Đế phục bệnh, liền không ở thêm." Tinh quân đi thong thả, ngày khác trò chuyện tiếp. "Dễ nói, dễ nói." Thái Bạch Kim Tinh cười rời đi, thân ảnh biến mất tại trong mây. Trong điện chỉ còn Khương Minh một người. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, đem trọn tòa cung điện thu hết vào mắt. Nhìn qua cái này vàng son lộng lẫy, giường cột chạm chỗ tiên cung, Khương Minh trong lòng ngùi ngùi mãi thôi. Trăm năm thiên đỉnh chấp pháp giả, cẩn thận từng ly từng tí, không dám vượt qua giới hạn. Bây giờ hệ thống thức tỉnh, một bước lên trời trở thành kim tiên. Thân làm chấp pháp thiên thần, lại là tam giới tán tiên, hắn rốt cục hết khổ. Khương Minh ngay tại quen thuộc chính mình tinh nhật cung, sát vách quảng hàn cung cũng náo nhiệt thật sự. Rất nhiều người nghĩ lầm Tây Du ký bên trong Thường Nga chính là vị kia ăn bụng tiên dược phi thăng tiên tử, còn cảm thấy quảng hàn cung bên trong chỉ có Thường Nga, Thỏ Ngọc cùng Nô Cương. Kỳ thật đây là hiểu lầm, phim truyền hình lừa dối lại ra. Nguyên tắc bên trong, Thường Nga là chức vị tên, cũng gọi hàng Nga. Quảng hàn cung các cung nữ, danh tự gọi Thường Nga, cũng có thể gọi hàng Nga tiên tử. Quảng hàn cung chủ nhân chân chính là Thái Âm Tinh quân vị này đại la kim tiên. Nàng tên đầy đủ là Nguyệt Cung Hoàng Hoa làm Diệu Nguyên Tinh Thánh Hậu Thái Âm Nguyên Quân. Vị này thượng cổ đại năng mặc dù thân ở thiên đỉnh, lại không nhận Ngọc Đế quan thúc, là tiêu giao tại tam giới tán tiên. Vừa xuyên biệt vậy sẽ, Khương Minh còn tưởng rằng Quảng Hàn Cung là Thường Nga địa bàn, cũng sẽ có Ngô Cương chặt cây quế đâu. Đáng tiếc, cái này mỹ hảo huyễn tưởng rất nhanh liền không có. Quảng Hàn Cung tiên tử nhóm từng cái đều xinh đẹp thiên tiên, dịu dàng hiền lành, có thể cung chủ Thái Âm nương nương. Nói như thế nào đây, nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không bảo nàng lao Thái Âm chính nàng còn xương lao thân. Rất rõ ràng, Thái Âm tinh quân sau khi biến hóa là lao bà. Khương Minh tự nhận là coi trọng nhan đáng giá người, mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng cũng bỏ đi chờ mong. Bây giờ hắn lại thành Quảng Hàn Cung hàng xóm, chỉ có thể nói đời này sự tình thật sự là kỳ diệu. Giờ phút này, Quảng Hàn Cung Thường Nga nhóm đang tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Chủ đề trung tâm chính là vừa dọn tới tam giới tán tiên, Khương Minh. Bọn tỉ muội, tinh nhật cung đến tiên quân rồi. Một vị dung mạo tú lệ cung Nga hương phân nói. Đám người lập tức ngươi một lời ta một câu nghị luận lên, thật. Vị này tiên quân lai lịch ra sao a? Có thể vào ở 36 thiên cung, thân phận khẳng định không tầm thường. Vừa rồi ta tại cửa ra vào nhìn thấy, là Thái Bạch Kim Tinh dẫn hắn tới. Hoa, ngươi thấy được? Vị yêu tiên quân dáng dấp thế nào? Tuổi trẻ vẫn là tuổi già. Nhìn xa xa, là vị siêu cấp tuấn lãng công tử Đậu Hoa, các cung nữ trong mắt lập tức toát ra tiểu tinh tinh. Tuy nói thiên quy nghiêm cấm nói chuyện yêu đương, nhưng thưởng thức một chút mỹ nam tử tổng không trái với thiên điều a. Lúc này, một vị khí chất thanh lãnh nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng mặc dù mặc cung nga quần áo, lại so người bên ngoài càng xuất chúng, giữa lông mày lộ ra lạnh nhạt. Các ngươi tụ ở chỗ này làm gì chứ? Nàng thanh âm như xương. Đám người quay đầu cười nói, Nghe Thường tỷ tỷ, tinh nhật cung tới vị tiên quân, chúng ta đang đoán lai lịch của hắn đâu. Nghe Thường tiên tử ánh mắt lưu chuyển, xa xa quan sát tinh nhật cung phương hướng, nhẹ nói, vị yêu tiên quân cứ gọi Khương Minh, là Ngọc Đế thân phong tam giới tán tiên, bây giờ đảm nhiệm thiên đình chấp pháp thiên thần. Chấp pháp thiên thần. Trung quanh các cung nữ nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Tại thiên quy sâm nghiêm thiên đình, chức vị này quyền lực lớn đây, để cho người ta kính sợ. Nghe Thường cười nhẹ nói, nương nương không nhận thiên quy ước thúc, tiêu diêu tự tại. Nhưng chúng ta những này làm cung nữ nhưng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng xúc phạm thiên điều. Các cung nữ nghe xong đều mày ủ mặt, thế sao lại tới đây chấp pháp thiên thần như thế tuấn lãng tướng mạo uổng công? Sợ cái gì, hắn lại không xen vào chúng ta Quảng Hàn cung. Cùng lúc đó, Khương Minh ngay tại Tinh Nhật cung điều tức, củng cố kim tiên tu vi. Hắn đến mau chóng nắm giữ kim tiên cấp bậc pháp thuật, nhất là địa sát thất thập nhị biến. Bình thường kim tiên phần lớn có thể nắm giữ 3-40 biến, mà hắn hiện tại mới học được thất biến. Tiếp lấy muốn thanh lý linh đài tạp niệm, là ngày sau thi triển phân thân chi thuật làm chuẩn bị. Đây là thiên tiên kiến thức cơ bản, nhất định phải siêng năng luyện tập. Hắn còn phải đi địa phủ một chuyến, nhường âm ti xem thật kỹ quản dấu ở sinh tử bộ bên trong bảy phách. Dạng này coi như gặp bất chắc, cũng có thể mượn bảy phách chuyển thế trọng sinh. Chờ những pháp thuật này đều thuần thục, còn phải dùng tẩy tiên chỉ linh khí gột rửa kim tiên thiên hoa. Chỉ có chuyển hoa chuyển ngân, khả năng tấn thăng thái ớt kim tiên. May mắn Ngọc Đế ban thưởng trăm đoá kim hoa, đây chính là loại trừ chỉ khí bảo bối. Ngoài ra còn có thái thượng lão quân luyện chế thất chuyển thái ớt đan, phục dụng một quả có thể tăng trưởng mấy trăm năm tu vi. Đối Khương Minh mà nói, lục chuyển trở xuống tiên đan chỉ có thể làm ăn vặt. Cái này 10 quả thái ớt đan toàn bộ luyện hóa, đoán chừng có thể gia tăng mấy ngàn năm đạo hạnh. Về phần tiên tự đi, bất quá là giải buồn đồ uống. Mặc dù Thiên Đình Châu Ngựa đánh dấu hệ thống thưởng ban thưởng pháp thuật thần thông, nhưng không thể toàn bộ nhờ nó. Khương Minh âm thầm cân nhắc. Hệ thống tất nhiên trọng yếu, nhưng tự thân tu hành càng không thể rơi xuống. Sáng ngày thứ 28 điểm, hệ thống nhắc nhở, về khoảng cách cương vị còn có 1 giờ, mời túc chủ mau chóng tiến về công tác địa điểm đánh dấu. Đang tính tọa, Khương Minh bị cái tin tức này bừng tỉnh. Nhìn trước mắt hiện hiện văn tự, hắn nhịn không được cười khổ. Cái này phong cách vẽ biến cũng quá nhanh, trực tiếp theo tu tiên nhảy đến chỗ làm việc. Muốn hay không lại cho ta an bài chiếc cương vị xe? Mặc dù ngoài miệng phàn nàn, Khương Minh vẫn là chậm ung dung đứng lên. Dù sao cái này cương vị vẫn là được. Thiên đỉnh cơ quan tư pháp gọi chấp pháp ti. Chấp pháp ti tối cao người phụ trách chính là chấp pháp thiên thần. Khương Minh công tác địa điểm tại chấp pháp điện, ở vào 31 trọng thiên. Nơi này bình thường có rất ít thiên đỉnh chấp pháp giả thiên tướng tới, nhưng một khi lại tới đây, liền mang ý nghĩa xúc phạm thiên điều. Tình tiết nhẹ còn dễ nói, nghiêm trọng khả năng liền phải hồn phi phách tán, chuyển thế làm lại. Nguyên bản Ngọc Đế là muốn cho cháu trai Dương Tiễn đảm nhiệm chấp pháp thiên thần. Nhưng bởi vì Dương Tiễn cùng Ngọc Đế ở giữa có chút mâu thuẫn, tăng thêm một mực không tìm được thí sinh thích hợp, chức vị này vẫn trống không. Vừa vặn Khương Minh xuất hiện, Ngọc Đế vì lôi kéo vị này căn đang miêu hồng thiên đỉnh dòng chính kim tiên, đồng thời cũng vì củng cố địa vị của mình, liền đem chức vị này cho hắn. Theo 28 trọng thiên tinh nhật cung xuất phát, Khương Minh một đường hướng lên. Gặp phải kiến trúc liền đi bộ, đụng phải chống trải chỗ liền giá vân phi hành. Xuyên qua tam trọng thiên sau, rốt cục đi tới chấp pháp điện trước cửa. Cửa đại điện đứng thẳng hai tôn uy phong lẫm lẫm kim sa kỳ lần pho tượng, trong miệng ngậm lấy ngọc châu, ánh mắt sáng ngời có thần. Nhìn thấy Khương Minh đến gần, cổng đứng gác hai tên thiên đỉnh chấp pháp giả lập tức nhấc ngang trường thương quát, thiên đỉnh trọng địa, người rảnh rỗi dừng bước. Khương Minh nâng tay phải lên, lòng bàn tay quang mang lóe lên, xuất hiện một khối bạch ngọc lệnh bài. Đây chính là đại biểu thiên đỉnh chức quan tiên nhân bảo lục. Hai tên điệu tiên cấp bậc thiên đỉnh chấp pháp giả xem xét, lập tức quỳ một chân trên đất, tham kiến chấp pháp thiên thần đại nhân. Miễn lễ. Khương Minh ngữ khí bình thản đáp lại sau, nhấc chân đi vào chấp pháp điện. Chấp pháp ti là quy mô khổng lồ cơ cấu, thiên đỉnh các bộ môn đều có nó phái chú chấp pháp nhân viên. Chấp pháp thiên thần là lãnh đạo tối cao nhất, hạ còn có 8 vị chấp pháp ti chủ sự. Thiên đỉnh tại các nơi đều an bài nhân thủ, nhân viên văn phòng gọi chấp pháp thị lang, võ chức nhân viên gọi chấp pháp đô úy. Tựa như Khương Minh trước đó chỗ Hổ Khiếu Quân, nơi đó chấp pháp đô úy Triệu Tầm Tiên liền lệ thuộc vào chấp pháp ti, trước đó còn giúp Khương Minh xử lý qua Lưu Hổ đám người sự tình. Không nghĩ tới vẹn vẹn một ngày, Khương Minh liền thành thượng cấp của hắn. Chấp pháp sách khiến sử số lượng càng nhiều, trải rộng thiên đỉnh các bộ môn, chủ yếu phụ trách giám sát cùng ghi chép công tác. Một khi phát hiện cái nào thần tiên trái với thiên quy, lập tức báo cáo. Khương Minh đi vào chấp pháp điện lúc, bên trong chỉ có một vị nam tử trung niên tại chỉnh lý bạch ngọc thư tử. Người này khuôn mặt ngay ngắn, tu vi đạt thiên tiên cảnh giới, nhìn qua mười phần địa thấp. Nhìn thấy Khương Minh, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức chắp tay hành lễ, chấp pháp ti sách khiến sử La Hiển, gặp qua Khương chấp pháp. La Hiển đã sớm nghe nói thiên đình muốn điều động một vị chấp pháp thiên thần tới, cũng sớm nhìn qua Khương Minh chân dung, chỉ là không nghĩ tới đối phương đến mức như thế chi sớm, vừa mới qua giờ định, 8 điểm, ngày bình thường chấp pháp ti tiên quan nhóm đều là giờ thị, cửu điểm, mới đến giao văn thư. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vô bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo hấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 6, tôn nộ không chương 6, tôn nộ không ba Khương Minh cũng ý thức được chính mình tới quá sớm, có thể hệ thống 8 điểm liền thúc hắn đánh dấu, hắn cũng không triệt. Dù sao thiên đình sẽ không kẹt xe, coi như hắn đẳng vân giá vụ bản sự đồng dạng, nhưng kim tiên thực lực bày ở nơi, tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Hắn khoát khoát tay nhường La Hiền miễn lễ, trực tiếp ngồi vào chấp pháp điện chủ vị, dặn dò nói, La Sách khiến sử, đi đem chấp pháp chủ sự cùng chấp pháp đô úy đều gọi đến. Quan mới tiền nhiệm, tuy nói tạm thời không có ý định dòng chống khua chiêng sửa trị, nhưng dù sao cũng phải trước trông thấy chủ yếu thuộc hạ. La Hiền cung kính lĩnh mệnh, lập tức giá vân đi thông chi. Hắn tuy là thiên tiên hậu kỳ, nhưng ở thiên đình không dám tùy ý sử dụng thần thức đưa tin, huống hồ các vị chấp pháp tiên quan ở tại khác biệt thiên giới, chỉ có thể lần lượt tới cửa thông chi. Cũng không lâu lắm, 8 vị chấp pháp tiên quan lần lượt chạy đến. Ngoại trừ Triệu Tầm Tiên ánh mắt có chút phức tạp bên ngoài, những người khác quy củ hành lễ, không ai dám tại kim tiên trước mặt tự cao tự đại, tất cả đều thành thành thật thật. Đơn giản hàn huyên sau, Khương Minh liền để bọn hắn lui ra. Cái này 8 vị đều là chân tiên tu vi, thực lực không tính yếu. Bọn người đi, thời gian cũng tới cửu điểm, nên làm việc. Khương Minh duỗi lưng một cái, hệ thống nhắc nhở đúng giờ vang lên. Vào cương vị thời gian tới, mời túc chủ đánh dấu vào cương vị. Ban thưởng, đỉnh cấp tiên tiên pháp bảo, Thanh Liên kiếm. Pháp thuật, Địa sát thất thập nhị biến. Thần thông, Đúng địa kim quang. Di chú, lần đầu đánh dấu ban thưởng gấp bội. Khương Minh đột nhiên ho khan. Lần thứ nhất nghỉ việc đánh dấu nhường hắn trực tiếp tấn thăng đến kim tiên cảnh giới. Lần thứ nhất vào cương vị đánh dấu nhường hắn đạt được toàn diện tăng lên. Đến lúc này một hướng, quả thực quá hoàn mỹ. Đối mặt như thế phần thưởng phong phú, Khương Minh lập tức ở trong lòng mặc niệm nhận lấy. Trong chốc lát, địa sát thất thập nhị biến các loại pháp thuật giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Thơ bù, đuổi thần, đạm sơn, cấm thủy, mượn gió, bố bụ, cầu tinh, đảo mưa, ngồi lửa, vào nước, che đậy này, ngự phong. Tuy nói những pháp thuật này không phải đứng đầu nhất, nhưng đều là cơ sở nhất công phu. Nắm giữ địa sát thất thập nhị biến, gặp phải đại đa số tình huống đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Muốn nói chiến đấu chân chính lực, còn phải nhìn thần thông. Thiên cương 36 thần thông bên trong túng địa kỳ quang, lĩnh ngộ thành công. Khương Minh cảm giác chính mình tiên thể nhẹ nhàng vô cùng, dường như tùy thời có thể hóa thành kim quang biến mất ở chân trời. Tiếp lấy hắn tâm niệm khẽ động. Trên bàn công tác phương không khí bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Ông, thanh thúy kiếm minh tại chấp pháp điện bên trong quanh quẩn, Khương Minh trước mắt hiện lên một đạo thanh quang. Một thanh tinh xảo màu xanh linh kiếm chống rông xuất hiện. Nhìn kỹ lại, kiếm dài 3 thước 3 tấc, thân kiếm khắc lấy đóa đóa thanh liên đường vân. Kiếm thể tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra khí tức thần bí. Thanh Liên kiếm, đỉnh cấp tiên tiên pháp bảo, ở trong chứa 36 đạo cấm chế. Từ tam thập lục phẩm tịnh thế thanh liên lá sen biến thành. Chủ trưởng sát phạt. Khương Minh nắm chặt chuôi kiếm, lập tức cảm nhận được một cỗ trực trùng vân tiêu sắc bén kiếm ý nhịn không được tán thưởng, hảo kiếm. Thanh Liên kiếm nghe được chủ nhân khích lệ, ông phát ra vui sướng kiếm minh, vòng quanh Khương Minh bay múa xoay quanh, vạch phá không khí phát ra siêu siêu tiếng vang, lộ ra hưng phấn dị thường. Không hổ là đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo, linh tính vi phạm. Khương Minh nhìn chằm chằm vờn quanh chính mình thanh liên kiếm, hơi nghi hoặc một chút nói thầm, thanh liên kiếm, thế nào chưa từng nghe qua, cũng là biết thanh bình kiếm lời còn chưa dứt, thanh liên kiếm bỗng nhiên phát ra bù bù, thân kiếm run rẩy, lộ ra rất không cao hứng. Cùng lúc đó, Khương Minh trong đầu hiện một đoạn tin tức, thì ra tam thập lục phẩm tịnh thế thanh liên bởi vì không khai thiên công đức, tại Hồng Nông sau khi vỡ vụn phân hóa số tròn kiện linh bảo, trong đó hai mảnh lá sen phân biệt hóa thành thanh bình kiếm cùng thanh liên kiếm. Thì ra là thế. Khương Minh bừng tỉnh hiểu ra. Tuy nói kiếp trước trong truyền thuyết chỉ có thanh bình kiếm, nhưng đã liên hệ thống đều xuất hiện, nhiều đem thanh liên kiếm cũng không kỳ quái. Hắn khẽ vuốt thân kiếm chân an, thanh liên kiếm liền hóa thành lưu quang không có vào hắn mi tâm. Sau đó Khương Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội mới nắm giữ địa sát thất thập nhị biến. Xem như thiên đình điển hình nhân viên, hắn kiên trì mỗi ngày làm việc đến xế chiều 5 điểm mới nghỉ việc, đương nhiên, công vụ khẩn cấp ngoại trừ. Cùng lúc đó, 8 vị chấp pháp chủ sự đang tụ ở ngoài điện nghị luận mới nhậm chức chấp pháp thiên thần. Triệu chủ sự tỉnh, ngươi cảm thấy Khương chấp pháp thế nào? Trung niên chủ sự hỏi. Triệu Tâm Tiên cẩn thận trả lời, Khương chấp pháp chính là kim tiên tu vi, thực lực tự nhiên không kém. Có thể thiên đỉnh kim tiên cũng không ít ta. Một vị khác chủ sự thở dài, như gặp gỡ ngang ngược uy tín lâu năm kim tiên Phạm Thiên Quy, không biết hắn có dám hay không nghiêm trị. Cao tuổi chủ sự lắc đầu, người mới đặt chân chưa ổn, tùy tiện đắc tội uy tín lâu năm kim tiên xác thực không ổn. Đám người đang lo lắng lúc, sau lưng chấp pháp điện bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên kiếm minh, sắc bén kiếm ý trực trùng vân tiêu, liền hộ điện đại trận đều kịch liệt chấn động lên. Cái này, thật mạnh kiếm khí, lợi hại như vậy kiếm khí, là Khương chấp pháp tu luyện, vẫn là pháp bảo. Tám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ ra chấn kinh lại thần sắc kích động. Xem ra vị này mới tới chấp pháp thiên thần, bản sự không nhỏ. Chấp pháp ti trong tay hắn, nói không chừng có thể trọng trấn ngày xưa uy phong. Thiên đỉnh tầng thứ 10, Bắc Thiên Vương điện hướng tây 10 vạn dặm địa phương, là chuyên môn chăn nuôi thiên mã ngự mã giám. Hôm qua, ngự mã giám mới tới bật ngựa ấm, dáng dấp khỉ mô hình khỉ dạng, xem xét cũng không phải là hạng người bình thường. Tuy nói bật ngựa ấm chức quan này nhỏ đến thương cảm, nhưng dầu gì cũng xem như tiên gia một viên. Dưới đáy tiên quan nhóm không dám thất lễ, cung cung kính kính dẫn vị này mới nhậm chức ra quen thuộc hoàn cảnh, tham quan thiên mã. Có thể vị này bật ngựa ấm là ai? Chính là kia Tôn Ngộ Không. Cái con khỉ này gan lớn đến không biên giới. Nhìn thấy nhiều ngày như vậy ngựa bị giam tại chuồng ngựa bên trong mất đi tự do, Tôn Ngộ Không một đêm đều lật qua lật lại ngủ không được, đầy trong đầu đều là đen như mực chuồng ngựa. Hắn thậm chí cảm thấy đến toàn bộ ngự mã giám cũng giống như cái cự đại chuồng ngựa, mình tựa như bị giam ở bên trong thiên mã, toàn thân không được tự nhiên, kìm nén đến hoảng. Sáng sớm hôm sau, Tôn Ngộ Không mặc đỏ chót quan phục, mang theo bất nhập lưu hắc sa mũ, rất giống con hát, lanh lợi đi vào đại điện. Hát gì? Hắc. Cái con khỉ này tại bàn xử án bên trên nhảy tới nhảy lui, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Phanh. Càng nghĩ càng giận, hắn một cước đạp lăn cái ghế, thẳng đến hậu viện chuồng ngựa. Bên cạnh cái kia lão tiên quan mau đuổi theo, đại nhân. Đại nhân đây là muốn đi chỗ nào a? Ta lão Tôn đi xem một chút thiên mã. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại nói. Hai người tới rộng rãi chuồng ngựa, chỉ thấy từng thất thần tuấn thiên mã đều bị dây cương buộc đến xích sao. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không vò đầu đút hai, trong lòng càng buồn bực hơn. Hắn tiến lên vung tay lên, liền đem gần nhất kia thất thiên mã phóng ra. Lão tiên quan vội vàng hấp tấp hô, đại nhân, cái này không thể được a. Những ngày này ngựa không thể tùy tiện phóng xuất. Có thể Tôn Ngộ Không đâu thèm những này, nhìn xem con ngựa vui sướng chạy, trong lòng của hắn cũng thoải mái thật sự. Lao già thật rông dài. Con ngựa liền nên vui chơi chạy mới tinh thần. Nói, hắn hướng chuồng ngựa thổi một khí, lập tức cuồng phong gào thét, buộc cương ngựa nhao nhao đứng gãy. Gió đình chỉ sau, mấy bạn tất thiên mã nhút nhát thò đầu ra, đồng loạt nhìn qua Tôn Ngộ Không. Nhốt tại cái này địa phương nhỏ, nhịn gần chết ta tại ngự mã giám quan viên ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tôn Ngộ Không nhảy lên nhất cường tráng thiên mã, vung lên dây cương, đi, mang các ngươi ra ngoài linh lợi. Dẫn đầu thiên mã hí dài một tiếng, bước trên mây mà lên, thoáng chốc vạn mã buông đẳng, che khuất bầu trời. Chỉ còn lao tiên quan đấm ngực dậm chân, đại nhân mau dừng tay a. Chấp pháp đi bên trong, báo. La Hiển vội vàng hấp tấp quy bẩm, thập trọng tiên vạn mã xuất chuồng, tân nhiệm bật ngựa ấm còn đả thương khuyên can tiên quan. Khương Minh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đốt. Vào cương vị thời gian tới. Truy nã Tôn Ngộ Không có thể lấy được xúc địa thành thốn thần thông. Bản quan tự mình đi bắt người. Lời còn chưa dứt, Khương Minh đã hóa thành kim quang biến mất. La Hiển nhìn về phía chân trời thở dài, chỉ là bật ngựa ấm, lại muốn chấp pháp thiên thần tự mình động thủ. Lần này lập uy chi chiến, quan hệ chấp pháp ti mặt mũi A Tôn Ngộ Không cưới thiên mã một đường phi nước đại, xông qua thập trọng thiên, xông thẳng thập nhất trọng thiên, hưng phấn đến khoa tay múa chân. Đồng nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, không trở rơi xuống đất liền chuyển đến đinh thai nhức óc tiếng quát, bật ngựa ấm ngươi thật to gan. Tự mình thả chạy thiên mã, nhớ loạn thiên đỉnh, phải bị tội gì? Thiên đỉnh chúng tiên đều đang nhìn cuộc nháo kịch này. Ngọc Đế khẽ nhíu mày, cái khác thần tiên lại trở lấy nhìn chấp pháp thiên thần Khương Minh cho cười, liền trăm ngựa đều không còn được, còn thế nào trưởng quản thiên đình chuẩn mực. Khương Minh trách móc nhường Tôn Ngộ Không sừng sốt một chút, cái con khỉ này căn bản không nhớ do gặp qua vị này chấp pháp thiên thần. Hắn không hề lo lắng ổn nào, các ngươi thiên đình căn bản sẽ không trăm ngựa. Đem ngựa cả ngày giam giữ, có thể nuôi ra ngựa tốt. nhường ta lão tôn đến dạy dỗ ngươi nhóm. Nói xong, hắn giơ roi tử, mang theo thiên mã nhóm liền phải hướng thập nhất trọng thiên sông. Khương Minh trong lòng tin tưởng, cái này con khỉ ngang ngược hiện tại làm sao nghe lời? Không phải bị ép 500 năm sơn, lại mang kim cô mới trung thực. Tôn Nộ không đang muốn xông ra thập trọng thiên, Khương Minh không nói hai lời, trực tiếp quát, địa sát thất thập nhị biến, tụ thú. Chỉ thấy Khương Minh đầu ngón tay kim quang lóe lên, bàng bạc tiên lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đàn ngựa. Nguyên bản tán loạn thiên mã bỗng nhiên an tĩnh lại, dẫn đầu thiên mã đột nhiên giơ lên móng trước, muốn đem Tôn Nộ không bỏ rơi đi. Mấy bạn thất thiên mã đồng loạt quay đầu, tất cả đều hướng Khương Minh chạy đi. Chiêu này tụ thú thuật dùng đến thật xinh đẹp. Tôn Nộ không bị ép nhảy xuống ngựa cõng, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Hắn mặc dù tu vi đã đạt kim tiên hậu kỳ, nhưng đối pháp thuật thần thông lại không quá lành nghề. Khương Minh một chiêu này, hắn hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Cũng có trách, cái con khỉ này theo xuất thế đến bây giờ mới mấy năm. Đổi lại phổ thông tu sĩ, mấy trăm năm có thể tu đến nguyên anh cũng không tệ rồi. Nhờ có hắn là tiên thạch biến thành, lại phải thánh nhân chỉ điểm, mới có thể đi vào bước thần tốc. Nhìn lên trời ngựa đều ngoan ngoãn đi theo Khương Minh sau lưng, Tôn Nộ không tức giận tới mức giơ chân, ước hiếp ngựa có gì tài ba? Có gan cùng ta lão Tôn qua mấy chiêu. Khương Minh không có phản ứng hắn, đưa tay hướng ngựa mã giáng một chỉ, mấy bạn thiên mã lập tức chỉnh tề chạy về chuồng ngựa. Hừ. Tôn Nộ không bị gạt sang một bên, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân không được tự nhiên. Đợi xử lý xong thiên mã, Khương Minh lúc này mới quay người nhìn về phía Tôn Nộ không, bật ngựa ấm, ngươi có biết tội của ngươi không? Bị vắng vẻ nửa ngày Tôn Nộ không lại có điểm cao hứng, ta lão Tôn có tội gì? Thiên hạ thiên mã, nhiễu loạn thiên đình, chính là tội lớn. Tôn Nộ không nhãn châu xoay động, ngụy biện nói, ta là nhìn con ngựa giam giữ đáng thương, dẫn chúng nó đi ra hoạt động một chút. Tại chấp pháp thiên thần trước mặt còn dám rào biện. Khương Minh biết cái con khỉ này sẽ không trung thực nhận lầm, dứt khoát lộ ra tư thế, đi với ta chấp pháp ti đi một chuyến. Tôn Nộ không đâu chịu đi vào khuôn khổ. Phi, cái này phá quan nên được biệt khuất, ta lão Tôn không làm. Nói dưới chân đạp một cái, lái cân đầu vân liền hướng cựu trọng thiên sông, kia là Nam Thiên môn phương hướng, hắn muốn chạy trốn ra thiên đình. Còn dám chạy? Khương Minh vận chuyển cựu chuyển huyền công, tay phải hóa thành che trời cự trường, hướng Tôn Nộ không chụp tới. Khinh người quá đáng. Tôn Nộ không sớm đã lên cơn giận dữ. Khương Minh vừa ra tay, hắn liền phủ đầu phản kích, bên hai một chảo, kim quang chói mắt gậy sắt đã ở trong lòng bàn tay. Vung lên cây gậy liền nện, làm ta lão Tôn là giấy sao? Định Hải thần châm gào thét mà qua, không khí đều bị xé nứt. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 7, thanh liên kiếm chương 7, thanh liên kiếm bốn anh. Khương Minh huyễn hóa tay lớn trong nháy mắt nát bấy. Cái này đầu khỉ mặc dù bất thiện pháp thuật, nhưng cận thân bác đấu lại là đỉnh tiêm hảo thủ. Kim Bô đồng đánh tan pháp tướng sau tình thế không giảm, chém thẳng vào mà xuống. Đối mặt Tề Thiên Đại Thánh Khương Minh không dám thất lễ. Thấy Kim Cô đồng hướng chính mình đánh tới, hắn cánh tay phải đột nhiên lắp một cái. Kiếm ra. Chỉ thấy hắn mi tâm hiện lên một đạo thanh sắc quang mang, một thanh dài ba thước thanh phong kiếm theo linh đài chỗ bay ra. Thân kiếm khắc lấy thanh liên đồ án, quang mang bắn ra bốn phía, linh khí mười phần. Chen, Kim Cô đồng cùng thanh phong kiếm đụng vào nhau, tiếng vang lanh lảnh trực trùng bất tiêu. Tôn Nộ không theo trên hướng xuống mạnh mẽ đập tới. Khương Minh giơ kiếm ngăn trở. Hắn vốn cho rằng Kim Cô Đồng không thể phá bỡ, không nghĩ tới va chạm trong nháy mắt, thân kiếm phát ra thanh thúy tiếng gạo, gậy sắt run rẩy kịch liệt, kém chút vào tay. Tôn Nộ không lần thứ nhất gặp phải so Kim Cô Đồng còn lợi hại hơn thần binh. Hắn nắm thật chặt ông tác hưởng gậy sắt, liên thanh tán dương, hào kiếm. Thật sự là thanh hào kiếm. Tiếp lấy hắn giống to, dài, dài, dài. Xem xét binh khí của mình không sánh bằng đối phương, hắn lập tức thi triển thần thông. Trong nháy mắt, Hầu Vương biến thành cao ngàn trượng cự nhân, gậy sắt cũng đi theo tăng gọn. Khương Minh cũng không cam chịu yếu thế, miệng niệm chân ngôn, thân hình đột nhiên cất cao, cùng Tôn Ngộ không như thế cao. Thanh Liên kiếm cảm ứng được tâm ý của chủ nhân, cũng đi theo biến lớn. Hai cái cự nhân đỉnh thiên lập địa, đi đường lúc sơn băng địa liệt, hơi thở lúc cuồng phong gào thét. An ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ không bung lên che trời cổ sát, hướng Khương Minh đỉnh đầu lập tới. Đến rất đúng lúc, Khương Minh nâng lên to lớn tay phải, vận chuyển cựu chuyển huyền công, toàn thân linh lực lan lộn, vậy mà bắt lại đánh tới hướng hắn Kim Cô Đồng. Tôn Ngộ không cắn chặt răng, mặt đều bóp méo, trên cánh tay lông khỉ đều dựng lên, hiển nhiên là toàn lực đánh ra. Nhưng là, như ý Kim Cô Đồng cũng không có giống hắn nghĩ như vậy đập xuống, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, Kim Cô Đồng đều không nhúc đích. Khương Minh tu luyện thật là bản cổ đại thần truyền xuống cựu truyền huyền công. Kìa Tôn Ngộ không đâu? Hắn đại phẩm thiên tiên quyết mặc dù cũng là đỉnh cấp pháp thuật, nhưng là cùng đại đạo chí cao cựu truyền huyền công so sánh, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Kim Tiên hậu kỳ thì sao? Thế Thiên đại thánh thì sao? Tại kinh khủng cựu truyền huyền công trước mặt, hết thảy vô dụng. Khương Minh đột nhiên quát tay. Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, Kim Cô Đồng trong nháy mắt bay ngược trở về. Ngoanh một tiếng đệm ở chính hắn trên trán, cái này một đập trực tiếp phá hắn pháp thiên tượng địa thần thông, cao ngàn trượng khí thân trong chớp mắt liền rút về cao bảy thước nguyên hình. Khương Minh thừa thắng xông lên, bàn tay khổng lồ giống thiên nhất dạng đè ép xuống, hướng phía Tôn Ngộ không mạnh mẽ vút tới. Đốt. Hiện tại là buổi sáng 11 điểm, lúc nghỉ trưa ở giữa tới. Bật ngựa ấm đã bị đánh bại, thiên mã cũng khôi phục bình thường, muốn hay không nhận lấy ban thưởng, thần thông xúc địa thành thốn. Ưu tú nhân viên muốn khổ nhàn kết hợp, không phải thân thể sẽ không chịu được. nếu như tiếp tục công việc, ban thưởng sẽ giảm phân nửa. Linh ngài hệ thống đống nhiên bắn ra tin tức, nhường Khương Minh sắp rơi xuống kình tiền cự trưởng đống nhiên dừng lại. Quan tâm như vậy nhân viên, ta thật đúng là tạ ơn ngài. Khương Minh tâm niệm vừa động, khổng lồ pháp tướng cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền khôi phục người cao 1.8. Vừa rồi kia bị như thế, giống như cũng chưa hề xuất hiện qua như thế. Tôn Ngộ Không hai chân đầm, hai tay giơ cao, đã làm tốt trọi cứng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Khương Minh bỗng nhiên thu tay lại. Thử, ngươi cái tên này xác thực lợi hại, ta lão Tôn đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình. Hầu tử tức sôi ruột khí, toàn thân nhiệt khí ứa ra, lại không địa phương phát tiết. Đợi một hồi, thấy Khương Minh vẫn là không động tác, hắn lại reo lên, là chính ngươi không đánh a. Kia hôm nào lại đánh? Nói xong, Tôn Ngộ Không đột nhiên đạp xuống đất, một cái bổ nhào liền lật ra chân trời, thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Khương Minh nhìn xem hầu tử rời đi, lắc đầu, nhẹ nhàng phủi phủi tay áo. Giờ làm việc đương nhiên phải nghiêm túc công tác, nhưng bây giờ thật là lúc nghỉ trưa ở giữa, dù sao cũng phải ăn cơm. Một bên khác, Khương Minh rõ ràng đã nắm vững thắng lợi, lại đột nhiên dừng tay. Núp ở phía xa quan chiến các thần tiên đều mộng. Rõ ràng đã thắng, vì cái gì còn muốn thả kia hầu tử đi? Đây coi là cái gì, chỉ sợ hắn chỉ là muốn mượn cơ hội biểu hiện ra thực lực, chấn nhiếp chúng tiên. Cái con khỉ này đụng vào thiết bản, có thể cuối cùng vì cái gì lại thả hắn? Mục tiêu của hắn đã đạt thành, loại thực lực này tại thiên giới cũng là đỉnh tiêm, thực sự không dễ trêu chọc. Hừ, đã dạy dỗ kia hầu tử, lại chấn nhiếp chúng tiên ra, cuối cùng còn bán cho yêu hầu một cái ân tình. Chấp pháp tiên thần tay này chơi đến thật xinh đẹp. Tháp Tháp Tiên Vương nói đúng, chấp pháp tiên thần bụng dạ cực sâu, về sau chúng ta làm việc nhưng phải cẩn thận chút. 31 trọng tiền, chấp pháp ti đại điện. Tám vị chủ sự đều tập hợp một chỗ, nhìn xem Khương Minh ánh mắt đều tràn đầy sùng kính. Có cường đại như vậy cấp trên tòa chấn, chấp pháp ti rốt cục có thể mở mày mở mặt. Triệu chủ sự tỉnh, thương thế thế nào? Chấp pháp đô úy Triệu Tầm Tiên ôm quyền đáp, chỉ là da thịt vết thương nhỏ, đã không sao. Không nghĩ tới bật ngựa ấm vậy mà lợi hại như vậy, liền Triệu chủ sự tỉnh đều chống đỡ không được. Triệu Tầm Tiên mặt lộ vẻ xấu hổ, kia hầu yêu sắc thực lợi hại, ta liền một chiêu đều không có nhận ở vậy mà lợi hại như vậy. Hẳn là đã đến kim tiên cảnh giới. Kim tiên thì sao? Còn không phải thua ở Khương chấp pháp thủ hạ. Một vị lớn tuổi chủ sự chần chờ một chút, hướng Khương Minh tỉnh giáo, Khương chấp pháp, thuộc hạ có một chuyện không hiểu. Cứ nói đừng ngại. Ngại như là đã bắt lấy bật ngựa ấm, vì cái gì lại thả hắn hạ giới? Vạn nhất Ngọc Đế trách tội xuống, Khương Minh cười nhạt một tiếng, không cần lo ngại, ta tự có phân cấp. Những thuộc hạ này tầng cấp còn tiếp xúc không đến thiên đỉnh cùng Phật môn bí ẩn giao dịch, Khương Minh cũng không cần hướng bọn hắn giải thích. Coi như hắn không thả Tôn Ngộ Không, thiên đỉnh cũng biết tìm cái khác lấy cớ nhường hầu tử trở về. Nhường đường đường kim tiên hậu kỳ yêu vương đi ngự mã dám làm cái trăm ngựa quan, cái này dụng ý còn chưa đủ rõ ràng sao? Đã Khương chấp pháp đã có an bài, thuộc hạ an tâm. Đốt. 5 giờ chiều tới, có thể nghỉ việc rồi. Ban thưởng 1 vạn năm tu vi, kết thúc công việc kết thúc công việc. Mặc dù lần này ban thưởng không có lần thứ nhất như vậy phong phú, nhưng Khương Minh đã rất thỏa mãn. 1 vạn năm tu vi, so với hắn dự đoán phải tốt hơn nhiều. Nguyên bản còn lo lắng mỗi ngày đánh dấu sẽ cho chút đồ vô dụng đâu. Hắn duỗi lưng một cái, thuận tay nhận lấy tu vi ban thưởng. Vâng. Mênh mông như biển tiên lực từ hắn trong thân thể đột nhiên tuôn ra, thoáng qua lại nội liễm vô tung, liền chấp pháp điện tụ linh trận bên trong linh khí đều bị hắn hút cạn sạch sành sanh. Nhẹ nhõm bước vào kim tiên trung kỳ chi cảnh. La Sách khiến sử, ta đi đầu một bước. Nói xong, Khương Minh hóa thành một đạo chói lọi hồng quang, trong nháy mắt biến mất. Bên cạnh La Hiền đang chuẩn bị chỉnh lý ngọc giản, mắt thấy cảnh này, cả kinh trận mắt hốt mồm. Liền thời gian một cái nháy mắt, Khương chấp pháp đã đột phá. La Hiền cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị chấn bể, sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không bình tĩnh nổi. Mấy ngày sau, thiên đình bình tĩnh không lay động, Khương Minh rảnh rỗi đến bị khủng, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào cương vị đánh dấu lăn lộn chút cơ sở ban thưởng. Liên tục nhận 4 ngày, tu vi vẫn là kim tiên trung kỳ, đến cảnh giới này, lại nghĩ đột phá xác thực khó càng thêm khó. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, 8 giờ sáng họp. Hôm nay cần hướng lao bản báo cáo công tác. Đánh dấu ban thưởng, 1 vạn năm tu vi, báo cáo công tác. Khương Minh còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy kim trung oanh minh, thiên cổ vang vọng. Hóa ra là 5 ngày một lần thiên đỉnh triều hội bắt đầu. Hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất. Xúc địa thành thốn. Lại xuất hiện lúc, đã đứng tại 32 trọng thiên lối bảo. Triều thánh điện trước. Có tư cách tham gia Lăng Tiêu điện nghị sự các tiên gia sớm đã chờ đã lâu. Khương Minh vừa hiện thân, liền có người tiến lên đón. Nhìn kỹ, là Thái Bạch Kim Tinh. Khương chấp pháp, lão phu ấm tốt rượu chờ ngươi nhiều ngày như vậy, thế nào một mực không thấy ngươi người? Khương Minh sững sờ. Lần trước Thái Bạch Kim Tinh đúng là đã nói mời hắn uống rượu, nhưng loại này lời khách sáo ai sẽ coi là thật. Không nghĩ tới đối phương đúng là chăm chú. Khương Minh cười xấu hổ cười, vừa tiếp nhận chấp pháp thiên thần, công vụ thực sự bận rộn, không thể phân thân. Thái Bạch Kim Tinh lý giải gật đầu, cũng là chính sự quan trọng, vậy thì ngày khác lại ước. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh đi đầu tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Cũng không lâu lắm, thanh âm của hắn theo trong điện truyền đến, giờ đã đến, chúng tiên nhất kiến Ngọc Đế. Các tiên gia theo thứ tự xuyên qua triều thánh điện, tiến vào phía sau Lăng Tiêu bảo điện. Khương Minh thân làm thiên đình chấp pháp thiên thần, đã không phải quan văn cũng không phải võ tướng, cho nên đứng chỗ nào đều xem tâm tình của hắn. Chờ chúng tiên riêng phần mình đứng vững, một đạo bạch quang tại trên long ỷ ngưng tụ thành Ngọc Đế thân ảnh. Thái Bạch Kim Tinh lần nữa hô to, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Thiên đình phía trên, tứ đại thiên sư một trong Trương Đạo Lăng tiến lên hành lễ, bệ hạ, thần có bản đấu. Lúc này, ngự mã giám hai vị chủ quản đội vàng hấp tấp chạy vào Lăng Tiêu điện, quỳ xuống đất bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, mới nhậm chức bật ngựa ấm Tôn Ngộ Không hôn qua xúc phạm thiên điều, hiện đã trốn về hạ giới. Trong điện chúng tiên vẻ mặt khác nhau, lại không người cảm thấy ngoài ý muốn. Không ít thần tiên đều len lén liếc lấy Khương Minh, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Nhưng Khương Minh từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, dường như việc này không có quan hệ gì với hắn. Ngọc Đế quét Khương Minh một cái, hạ lệnh, các bộ tiên quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, chấm đem phái Thiên Đình chấp pháp giả đuổi bắt yêu hầu. Võ tướng trong đội ngũ, nâng tháp Lý Thiên Vương mang theo Na Cha ra khỏi hàng, bệ hạ, thần nguyện lãnh binh hàng yêu. Phải biết, Tây Thiên Thỉnh Kinh vốn là Phật đạo hai giáo cao tầng an bài tốt một cuộc kịch. Đường tăng sư đồ bất quá là mặc cho người định đoạt quân cờ mà thôi. Bọn hắn tự cho là tại tự chủ hành động, kỳ thực mỗi một bước đều tại tiên Phật tính toán bên trong. Lý Tịnh xuất trình, cũng bất quá là cái này bàn lớn cờ bên trong một bước. Chuẩn đấu. Ngọc Đế đáp ứng Lý Tịnh tình cầu. Vị này thắt tháp Thiên Vương thân cao bảy thước, người mặc kim giáp, tay trái nâng bảo tháp, tay phải cầm tam xoa kích, đầu đội kim si ô quan, uy phong lấm lấm. Khương Minh ánh mắt quét qua, Lý Tịnh nội tình liền thu hết vào mắt. Thắt tháp Thiên Vương Lý Tịnh tu vi kim tiên hậu kỳ pháp bảo, hoàng kim linh lung bảo tháp 10 dư kiện hậu thiên linh bảo tuyệt học 72 biến, đã ngộ 45 biến, thiên la địa vong chờ thần thông, vãi đậu thành binh chờ nhậm chức. Thiên đỉnh tướng lĩnh nhường Khương Minh ngoại ý muốn chính là vị này Thiên đỉnh thứ nhất võ tướng tu vi lại cùng quan văn thái bạch kim tinh tương xứng. Bất quá kia một thân linh bảo sát thực lợi hại, bằng vào hoàng kim tháp liền có thể vây chết đối thủ. Bên cạnh Na Cha cũng là kim tiên hậu kỳ tu vi, nguyên tắc bên trong có thể cùng Tôn Ngộ Không so chiêu, thực lực không thể khinh thường. Hệ thống nhắc nhở, vào cương vị thời gian tới, là Thiên Đình hiệu lực có thể lấy được trọng thưởng, 42 đạo cấm chế chư thiên khánh vân. Khương Minh lúc này ra khỏi hàng, vậy hạ, thần nguyện theo Lý Thiên Vương cùng nhau xuất trình. Ngọc Đế nhìn chằm chằm Khương Minh một cái, gật đầu, chuẩn. Hổ Khiếu quân tập hợp chống trận thùng thùng gõ vang. Đề cử chuyển hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh. Nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 8, Lý Tĩnh chương 8, Lý Tĩnh năm tháp Thiên Vương Lý Tịnh phái Hổ Khiếu doanh đại tướng cự linh thần xung phong. Ái Cương kính nghiệp Khương Minh đương nhiên cũng đi theo đi làm. Quân trận trên không chiến kỳ bay phất phới, đang đằng sát khí, địa tiên 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 tụ tập đứng đấy. Khương Minh không nói một lời đứng ở bên cạnh, toàn thân tán phát kim tiên uy áp làm cho không người nào có thể coi nhẹ vị này chấp pháp tiên thần. Bản xoáy Lý Tịnh phụ Ngọc Đế chi mệnh. Tháp Thiên Vương đứng tại trên điểm tướng đài tiếng như hùng trung, lần này triệu tập Hổ Khiếu, Đông, Tây tinh đấu tam doanh trung 8 vạn tiên đỉnh chấp pháp giả, đi đông thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn diệt yêu. Lập công lập tức để bạt Lý Tịnh không hổ là hổ, trước khi chiến đấu gọi hàng nghe được tiên đỉnh chấp pháp giả thiên tướng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đánh tới Hoa Quả Sơn đánh nhau. Cuối cùng ra lệnh một tiếng, xuất phát. Khương Minh đi theo 8 vạn thiên đỉnh chấp pháp giả lái tường vân, ô ương ương bay về phía Nam Thiên Môn. Tới cổng, cựu trượng cao ngọc trụ thấy gió liền dài, chớp mắt biến thành đỉnh thiên lập địa trụ lớn, khung cửa cũng tự động mở rộng tới có thể khiến cho đại quân thông qua. Xông ra Nam Thiên Môn, thiên đỉnh chấp pháp giả thiên tướng đằng vân giá vụ lao thẳng tới Đông Thắng Thần Châu. Cái này Tây Du thế giới điểm thiên, người, Minh Tâm giới, thiên đỉnh trông coi 3 thập tam trọng thiên cùng 18 tầng địa ngục, nhân giới thì điểm tứ đại châu, yêu quái cùng người hỗn hợp Đông Thắng Thần Châu, Phật tổ bảo bọc Tây Mưu Hạ Châu, phàm nhân nhiều nhất Nam Thiệp Bộ Châu, còn có yêu ma hoành hành Bắc Câu Lô Châu. Thiên đình lần này cần thảo phạt Tôn Ngộ Không, ở tại Đông Thắng Thần Châu góc dưới bên trái một tòa hải ngoại tiên đảo bên trên, liên tiếp ngạo lai quốc. Tây Du thế giới mặc dù không kịp Hồng Hoang thời đại như vậy hùng vĩ bao la hùng vĩ, có thể địa vực vẫn như cũ bao la vô biên. Đối với nhân gian những người tu luyện kia mà nói, nơi này to đến quả thực khó mà đi đến cuối cùng. Cho dù thành tiên, nếu không nắm giữ đi đường pháp thuật, dựa vào đằng vân giá vụ, không có mấy ngàn năm cũng khó có thể đi khắp tứ đại bộ châu. 8 vạn tiên đỉnh chấp pháp giả tập kết, hành quân tốc độ tự nhiên mau không nổi. Như đặt ở nhân gian, theo Nam Chiêm Bộ Châu trung tâm Trường An bay đến Hoa Quả Sơn, chỉ dựa vào đẳng vân giá vụ liền phải hao phí mấy trăm năm. Bất quá thiên giới cùng thế gian khác biệt, hữu trọng thiên phía dưới sắp đặt chuyên môn thông thiên đại đạo. Lý Tịnh đem tiên quan bảo lục ném không trung, bảo lục trong nháy mắt quang mang lập lòe. Sau một khắc, thiên môn dưới tầng mây nhao nhao tản ra, lộ ra một đầu bị cương phong cùng liệt hỏa vờn quanh to lớn thông đạo. Lý Tịnh vung tay lên, đại quân liền giá vân tiến bảo. Khương Minh tại Nam Thiên Môn trông nhiều năm như vậy, đối bộ này quá trình sớm đã thành thói quen. Hắn làm trăm năm thiên đình chấp pháp giả, đã từng đi theo thiên quân hạ giới trừ qua mấy lần yêu. Lúc này hắn vẻ mặt trấn định, đi theo đại quân cùng nhau hạ giới. Lại nói kia hầu tử bị Khương Minh đánh cho đại bại, trốn về hạ giới sau, vẫn như cũ khi hắn sơn đại vương. Chân thực Tây Du thế giới bên trong, cũng không có trên trời một ngày, trên mặt đất một năm lời giải thích. Thiên đình một ngày, nhân gian đồng dạng là một ngày, thời gian hoàn toàn đồng bộ. Nếu không, tu sĩ tại thiên đình tu luyện một năm, nhân gian tu sĩ lại có thể tu luyện hơn 300 năm, ai còn nguyện ý lên thiên đình chịu khổ đâu? Hơn nữa Tây Du ký nguyên tắc bên trong cũng tồn tại chỗ mâu thuẫn. Thì như Đường Tăng bị bắt, Tôn Ngộ Không bên trên thiên đình bị binh. Theo Nam Thiên Môn thủ tướng báo cáo, tới từng tầng đi lên xin chỉ thị, tối thiểu đến mấy canh giờ. Nếu là theo trên trời một ngày, trên mặt đất một năm mà tính, mấy người này giờ đặt ở nhân gian chính là hơn mấy tháng, Đường Tăng sớm đã bị yêu quái tiêu hóa hết. Cho nên, theo Tôn Ngộ Không trốn về hạ giới, tới thiên đình phái binh thảo phạt, ở giữa chỉ cách xa mấy ngày. Tôn Ngộ Không lo lắng thiên đình trả thù, vừa về tới Hoa Quả Sơn liền lập tức hành động. Hắn bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ, đem phụ cận đỉnh núi yêu quái toàn bộ đánh phục, phong 72 đường yêu vương. Ngày này, Tôn Ngộ Không ngay tại Thủy Liêm động bên trong uống rượu làm vui, đùa nghịch đao mua thương. Đột nhiên, một cái đám khỉ lộn nhào xuống tới, vội vàng hấp tấp hô, "Đại vương, Thiên Đình đánh tới, Thiên Đình đánh tới." Tôn Ngộ Không nghe xong, không nói hai lời liền xông ra ngoài động. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoa Quả Sơn trên không mây đen dày đặc, đang đằng sắc khí, Thiên Đình chấp pháp giả thiên tướng sớm đã nhóm tốt trận thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. "Đốt, 11 giờ đúng, lúc nghỉ trưa ở giữa tới. Ưu tú nhân viên phải hiểu được nghỉ ngơi, quá độ công tác hội giảm xuống ban thưởng." Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đứng tại Thiên Đình chấp pháp giả trước trận, hướng Khương Minh trùng điệp tặng hắn một cái. Khương Minh giẫm lên Thiên Đình chấp pháp giả mây trận mặt người, nếu là chư thiên khánh vân ban thưởng giảm phân nửa, lại biến thành cái dạng gì? Thấy Khương Minh không có phản ứng, Lý Tịnh mở miệng nói, lần trước nhường yêu hầu chạy, lần này bản soái nhất định phải bắt hắn. Khương Minh lấy lại tinh thần, "A, vất vả Lý Thiên Vương." Lý Tịnh cái trán nữa ra mồ hôi. "Cái này đều nghe không hiểu, ta là đang gọi ngươi ra tay a. Lần trước ngươi hành hung hầu tử uy phong đi nơi nào?" Nghĩ đến Tôn Ngộ Không bản sự, Lý Tịnh trong lòng bồn chồn, tự mình lên sân khấu đều không nhất định có thể thắng, thua càng mất mặt. Nếu là vị này chấp pháp thiên thần chịu ra tay, có thể Khương Minh đang suy nghĩ nghỉ trưa chế độ, giảm phân nửa ban thưởng sẽ không phải là hàng giả a. Dù sao Thiên Đình bên trong giả mạo khổn tiên thằng đều có một đồng lớn. Phía dưới Hoa Quả Sơn đã truyền đến tiếng đánh nhau. Bị điểm đem cự linh thần cơ trọng truy phóng tới Tôn Ngộ Không, vừa lúc giao thủ hầu tử còn cẩn thận phòng thủ, ba chiêu qua đi bỗng nhiên phát hiện, cái này nhìn hung thần ác sát giá hỏa lại là cái bao cỏ. Kia cự linh thần toàn thân tiên khí lượn lờ, nguyên lai tưởng rằng là giả trang, không nghĩ tới đúng là chân tiên. Gặp hắn lại vung lên hai lưỡi búa bổ tới, Tôn Ngộ Không sử xuất toàn lực, kim cô đồng mạnh mẽ nện xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kia đối tuyên hóa bản phủ cán búa ứng thanh đứt gãy. Lưỡi búa đập ầm ầm tại Hoa Quả Sơn nham thạch bên trên, chấn động đến đất rung núi chuyển, có thể thấy được phân lượng không nhẹ. Cự linh thần thấy tình thế không ổn, cũng biết giá vân trốn về Thiên Đình chấp pháp giả trận doanh, liền binh khí đều không để ý tới nhặt. Tôn Ngộ Không cũng không đuổi theo, đứng tại chỗ cười khẩy nói, "Phế vật vô dụng, tha cho ngươi mạng chó, mau cút trở về báo tin." Cự linh thần quỳ gối đám mây thỉnh tội, kia bật ngựa ấm sát thực lợi hại. Mặt tướng đánh không lại, chuyên tới để thỉnh tội. Lý Tịnh bọn người xem sớm đến tinh tường, trầm giọng nói, "Cái này yêu hầu bản sự không nhỏ." Cự linh thần lui xuống trước đi. Mặc dù thua ở đầu khỉ thủ hạ, nhưng cự linh thần dù sao cũng là Lý Tịnh tâm phúc cái tướng. Còn có ai nguyện đi hàng yêu? Lý Tịnh cố ý cao giọng hỏi thăm, ánh mắt lại thẳng hướng Khương Minh bên kia nghiêng mắt nhìn, "Đại ca, ngươi gây họa chính mình thu thập a." Khương Minh làm bộ không nhìn thấy. Xuất chiến muốn trụ điểm công đức, nào có ở nhà đi ngủ dễ chịu. 42 trọng cấm chế chư thiên khánh vân nó không tâm sao? Coi như Ngọc Đế đích thân tới, cũng đừng hòng nhường hắn chuyển ổ. Na Cha thấy phụ thân có sự, chủ động xin đi, hài nhi nguyện đi. Lý Tịnh trừng Khương Minh một cái, bất đắc dĩ nói, "Chuẩn. Vẫn là thân nhi tử đáng tin cậy." Na Cha dẫm lên phong hỏa luân lao xuống sân đi, cùng Tôn Ngộ Không kịch chiến nửa canh giờ, cuối cùng không địch lại bại lui. Lý Tịnh lần này thật gấp, Khương chấp pháp Khương Minh vẻ mặt mơ hồ, "A, giống như là vừa tỉnh ngủ." Lý Tịnh kiềm nén lửa giận, lần trước ngài nhẹ nhõm bắt yêu hầu, lần này lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy, "Không phải ta. Ta không có." Chớ nói nhảm. Rõ ràng là hầu tử chính mình chạy, mới không phải hắn đổ nước. Thấy người này công nhiên lời biếng, Lý Tịnh tức giận đến lá gan đau, cắn răng nói, "Khương chấp pháp thật biết nói đùa, giờ phút này hắn tiến thối lưỡng nan, tự thân lên trận như bại mặt mũi mất hết, chết binh lại sẽ bị Khương Minh cái này chấp pháp thiên thần bắt được chân tướng. Ngươi nếu không muốn đánh, vừa rồi tại Lăng Tiêu điện bên trên xính cái gì có thể? Thành thành thật thật chờ tại Thiên Đình chờ tin tức không tốt sao?" Lý Tịnh lòng tràn đầy tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bản soái tự mình đi chiếu cố kia yêu hầu." Nói xong, hắn chăm chú nắm lấy trong tay Linh Lung Bảo Tháp, thả người theo đám mây nhảy xuống. Phía dưới, Tôn Ngộ Không xuyên thấu qua Lý Tịnh, nhìn thấy Khương Minh thân ảnh. Hầu tử trong lòng đột nhiên siết chặt. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Minh, đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư một lát sau, quyết định vẫn là trước tránh né mũi nhọn. Nếu như lại đem trước mắt vị này Tháp Tháp Thiên Vương đánh bại, lần sau tới chỉ sợ sẽ là chấp pháp thiên thần. Tôn Ngộ Không lập tức gân cổ lên hô to, "Kia thiên tướng, ngươi lại nhìn một cái đây là cái gì?" Lý Tịnh vừa xuống đất, liền theo hầu tử chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cây cờ lớn trong gió bay phất phới, phía trên thình lình viết Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ lớn. Lý Tịnh sửng sốt một hồi lâu, phẫn nộ quát, "Khá lắm, không biết trời cao đất rộng yêu hầu, chỉ là một cái hầu tinh, dám nói rằng Tề Thiên." Lý Tịnh lòng tràn đầy nghi hoặc, mà Khương Minh lại hoàn toàn minh bạch Tôn Ngộ Không tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cái con khỉ này theo trong viên đá đụng tới đã có hơn 300 năm, nhưng chân chính thời gian tu luyện cộng lại vẫn chưa tới 20 năm. Nghiêm ngặt tới nói, hắn kỳ thật chỉ tu luyện 3 năm. Ngắn ngủi 3 năm tu hành, lại thêm giá tính chưa trừ, đối trên trời thần tiên không ăn ý cũng là hợp tình lý. Tôn Ngộ Không phách lối đối Lý Tịnh nói rằng, "Nếu là Ngọc Đế Lao Nhi chịu phong ta cái này chức quan, ta liền quy thuận Thiên Đình. Nếu là không bằng lòng, ta nhất định phải đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện." Nói xong, vẫn không quên len lén liếc một cái trên trời Khương Minh. Thấy Khương Minh không có muốn xuống tới đánh nhau ý tứ, Tôn Ngộ Không cái eo ưỡn đến căng thẳng. Lý Tịnh sắc mặt tâm trầm, nghĩ đến lời biếng Khương Minh, lại nghĩ tới chiến bại hậu quả. Càng nghĩ hồi lâu, rốt cục làm ra quyết định. "Bản soái sẽ đem yêu cầu của ngươi bẩm báo Thiên Đình." Nói xong, hắn giá vân trở lại Thiên Đình chấp pháp giả trong trận, nếu mày hạ lệnh, tạm thời thu binh, chờ đem việc này báo cáo Thiên Đình sau lại làm dự định. Một đám Thiên Đình chấp pháp giả thiên tướng hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang chạy đến, cuối cùng lại ủ rũ cúi đầu rời đi. Hệ thống nhắc nhở, xem như chấp pháp thiên thần, ngươi thành công hoàn thành đốc chiến nhiệm vụ. Ban thưởng, đặc thù pháp bảo, chư thiên khánh vân, chờ nhận lấy, vậy cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Khương Minh mừng thầm, nhưng không có lập tức nhận lấy ban thưởng. cái này chư thiên khánh vân có thể so sánh thanh liên kiếm lợi hại hơn nhiều. Thi triển lúc có thể xua tan tà ma, ngăn cản tất cả pháp thuật công kích. Tại cùng cấp bậc bên trong có thể xương phòng ngự tuyệt đối, bất kỳ kim tiên đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Dưới mắt Khương Minh cần có nhất tăng lên chính là tu vi, chỉ cần đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, phối hợp chư thiên khánh vân, thánh nhân phía dưới không người có thể địch. Về sau mỗi ngày đúng hạn trên dưới cương vị đánh dấu, chuyên tâm tu luyện tăng thực lực lên. Thiên đỉnh, Lý Tịnh hướng Ngọc Đế hồi báo xong tình huống sau, Khương Minh trở lại Tinh Nhật Cung, nhận lấy ban thưởng. Vừa dứt lời, Tinh Nhật Cung lập tức quang mang vạn trượng, tiên nhạc đồng bền. Đóa đóa tường vân tại Khương Minh đỉnh đầu hiện hiện. Trong mây mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật. Mây bên ngoài không ngừng vẩy xuống hoa sen vàng, châu xuyên chuỗi ngọc, như là giọt mưa giống như liên miên bất tuyệt. Đặc thù pháp bảo, chư thiên khánh vân, 42 trọng cấm chế không phải tiên thiên không phải ngày mai, chính là bản cổ chính khí biến thành, có thể chống đỡ ngự cùng cảnh giới tất cả công kích. Thật sự là bảo bối tốt. Khương Minh cẩn thận cảm thụ được pháp bảo huyền diệu, trong mắt lóe ra quan mang. Cái này đánh dấu hệ thống như thế hào phóng, tiếp qua mấy vạn năm, nói không chừng có thể mở thiên đỉnh pháp bảo cửa hàng. Đến lúc đó liền tiên thiên chí bảo đều có thể thành tốt bán ra. Đây cũng quá khoa trương, không dám nghĩ không dám nghĩ. Cùng lúc đó, sát vách Quảng Hàn Cung cũng xuất hiện dị tượng. Đầy trời kim liên chuỗi ngọc bay xuống, tiên nhạc quanh quẩn. Đông đảo tiên nữ nhao nhao chạy đến vây xem. Nghe Thường tỷ tỷ, mau ra đây nhìn a. Một cái tiên nữ vội vàng gõ cửa. Thế nào? Nghe Thường tiên tử đẩy cửa ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đây là đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân đấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng, hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái, thần lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, thần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tam giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 9, nghe thường tiên tử chương 9, nghe thường tiên tử 6 không biết rõ a. Tiên nữ chỉ vào Tinh Nhật Cung phương hướng, là theo bên kia chuyển đến. Nghe thường tiên tử nhẹ trao lại lông mày, thấp giọng tự nói, chấp pháp thiên thần a có thể là tại tu luyện cái gì thần thông a? Ta cảm thấy là đạt được pháp bảo lợi hại. Không đúng, cái gì thần thông pháp bảo có thể tấu lên tiên nhạc a? Chẳng lẽ chấp pháp thiên thần lúc tu luyện còn muốn giàn nhạc nhạc đệm? Hắc hắc, nói không chừng đâu, nghe thường tỷ tỷ cầm nghệ cao siêu như vậy, nhường nàng đi thu thập chấp pháp thiên thần a. Đem chấp pháp thiên thần đuổi đi, chúng ta liền có thể tại thiên đỉnh đi ngang rồi. Một đám cung nữ lao nhau nói đến khởi tình, tức giận đến nghe thường gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đều im miệng cho ta. Lời này nếu là truyền đi, cẩn thận chịu roi. Sợ cái gì đi, Quảng Hàn cung ai dám để ý tới nhàn sự. Nhìn mặt nàng đều đỏ rồi, thẹn thùng đâu. Ngọc Đế cùng chúng tiên sau khi thương nghị, phái Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm triều An Tôn Ngộ Không. Cái con khỉ này cũng là không tim không phổi. Rõ ràng vừa cùng một đám yêu vương kết làm huynh đệ, tiếp vào thánh chỉ liền bỏ xuống bọn hắn, hấp tấp về thiên đỉnh làm con đi. Ngọc Đế phong hắn Tề Thiên Đại Thánh danh hảo. Mặc dù không có thực quyền gì, nhưng này danh đầu đủ văn rồi, còn chuyên môn cho hắn đóng tòa Tề Thiên phủ. Trong phủ phối hai cái tiên lại ngày đêm hầu hạ. Tôn Ngộ Không bị tiên giới phồn hoa mê mắt, cả ngày sống phóng túng, tiêu diêu tự tại. Nhàn tìm các lộ thần tiên thông cửa, xưng huynh gọi đệ. Hôm nay đông du du, ngày mai tây dạo chơi, đàng vân giá vụ được không tự tại. Nhìn thấy lao thần tiên liền tiếng la lão nhân ra gặp phải tứ phương tiên đế cũng giả vờ giả vị hành lễ. Đụng phải Khương Minh càng là kể vai sát cánh, mở miệng một tiếng huynh đệ. Liên cửu diệu tinh quân, 28 tinh tú những này thần tiên cũng đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Cái con khỉ này đến, cũng làm cho thiên đình náo nhiệt không ít. Đảo mắt nửa năm trôi qua, Khương Minh mỗi ngày đúng hạn đánh dấu, chưa từng đến trễ về sớm. Cái này ưu tú nhân viên là làm định rồi. Hệ thống cho ban thưởng cũng rất phong phú, mỗi lần đánh dấu ít nhất ngàn năm tu vi, nhiều thì vạn năm. Ngẫu nhiên còn có thể thu hoạch được thần thông phép thuật. Bây giờ Khương Minh đã đạt tới kim tiên cảnh giới viên mãn. Mi tâm linh đài thiên hoa ngân quang lưu chuyển, mắt thấy là phải đột phá tới cảnh giới cao hơn. Khương Minh mặc dù đã tu luyện tới kim tiên đỉnh phong, nhưng mong muốn tiến thêm một bước lại khó như lên trời. Mặc dù có hệ thống phụ trợ, hắn từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bình cảnh. Bất luận đạo hạnh như thế nào tăng trưởng, trên linh đài thiên hoa từ đầu đến cuối không thể lộ sắc thành ngân hoa, cái này khiến hắn 10 phần phiền muộn. Trước mắt hắn tu vi như sau: Khương Minh tu vi cảnh giới kim tiên đại viên mãn, tu luyện cửu chuyển huyền công, pháp bảo định cấp tiên thiên linh bảo thanh liên kiếm, đặc thù bảo vật chư thiên khánh vân, bốn khỏa định hải thần châu, định cấp hậu thiên linh bảo đạp ảnh tiên lý, định cấp hậu thiên linh bảo tử thụ tiên y lý võ học kỹ năng, thất tinh kiếm pháp, kim diệu thương quyết, phục hộ quyền, địa sát thất thập nhị biến thần thông bản lĩnh, pháp tướng thiên địa, túng địa kim, quang, xúc địa thành thốn, phi thân tháp tích, phiên giang đảo hải tại thiên đình nhậm chức những này pháp bảo cùng thần thông, tại thái ớt kim tiên bên trong đều xem như đỉnh tiêm. Nhất là pháp bảo của hắn, phá lệ loa mắt. Không nói đến chư thiên khánh vân, riêng là thanh liên kiếm bảo vật như vậy, cũng đủ để cho đại la kim tiên thậm chí chuẩn thánh đều sinh lòng hâm mộ. Tại Tây Du thế giới bên trong, pháp bảo chia làm mấy cái đẳng cấp: sát thường, pháp khí, linh khí, thiên khí, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo. Mỗi cái đẳng cấp lại chia nhỏ là hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm ba cái cấp độ. Chí bảo cấp bậc pháp bảo phần lớn đều tại thánh nhân trong tay. Bây giờ thánh nhân ẩn cư không ra, tiên thiên chí bảo đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả tiên thiên linh bảo cũng ít đến đáng thương, đại đa số thần tiên dùng đều là hậu thiên linh bảo. Trong đó ẩn chứa công đức pháp bảo uy lực càng mạnh, tỉ như Tôn Ngộ Không hậu thiên công đức linh bảo Định Hải thần châm, liền so bình thường hậu thiên linh bảo cường đại hơn nhiều, cơ hồ có thể cùng tiên thiên linh bảo cùng so sánh. Nói tóm lại, Khương Minh tại pháp bảo phương diện có thể xưng phú hào, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia thượng cổ đại năng. Ngày này, hệ thống nhắc nhở, hiện tại là buổi sáng 8 điểm, túc chủ đã liên tục công tác 5 ngày, nay Minh 2 ngày nghỉ ngơi. Không cần đánh dấu, không có ban thưởng, lại là 2 ngày nghỉ. Khương Minh bất đắc dĩ thở dài, ta không cần nghỉ ngơi, ta muốn công tác. Đang lúc hắn trong phòng cảm khái lúc, Tôn Ngộ Không chẳng biết lúc nào tản bộ tới Tinh Nhật cung bên ngoài, muốn tìm Khương Minh uống rượu. Nửa năm qua này, hai người đã thành hảo bằng hữu. Ngay tại Tôn Ngộ Không muốn gõ cửa lúc, đột nhiên ngửi được một hồi mùi rượu. Chỉ thấy một đám tiên nữ xách theo rượu ngon theo trước cửa cung trải qua, xem bộ dáng là muốn đi Quảng Hà cung. Những ngày này, Tôn Ngộ Không bốn phía uống rượu, Ngọc Đế ban thưởng tiên tiểu sớm đã uống sạch, lần này tới vốn là muốn cọ uống rượu. Giờ phút này nhìn thấy tiên nữ trong tay rượu ngon, lập tức thèm ăn không được. Hắn nhãn châu xoay động, cười hì hì ngăn lại chúng tiên nữ, mấy vị tiên tử đây là muốn đi chỗ nào à? Gần nhất, Tề Thiên đại thánh danh hào tại Thiên đỉnh truyền đi xôn xao, cùng các lộ thần tiên đều gọi huynh nói đệ, không ai không biết không người không hay. Một đám tiên nữ thấy cái này con khỉ ngang ngược khó đối phó, đành phải dừng bước lại. Dẫn đầu tiên tử dáng dấp xinh đẹp như hoa, quỳ gối hành lễ nói, "Bẩm đại thánh, chúng ta phụng vương mẫu nương nương chi mệnh, lấy tiên tiểu nguyên tương muốn về Quảng Hàn cung ủ chế quế hoa hữu." Quảng Hàn cung trước gốc kia tiên tiên linh căn hoa quế cây, dùng nó ủ ra rượu không chỉ có mùi thơm nức mũi, còn có thể tầm bổ tam hoa tụ đỉnh. Tôn Ngộ Không mới mặc kệ vương mẫu ý chỉ, chép miệng chắp tay nói, "Tiên tử trong tay rượu ngon thực sự mê người, có thể hay không thưởng lão tôn mấy ấm nếm thử?" Cái này đầu khỉ tại hạ giới tập quán lô mãng, ra mặt dày thật sự. Chúng tiên tử hai mặt nhìn nhau, dẫn đầu khó xử nói, "Rượu này là vương mẫu nương nương ban thưởng, chuyên vị bàn đảo yến chuẩn bị, một bình một chén đều có định số, thực sự không thể đem tặng, còn mời đại thánh thứ lỗi." Nói xong cũng muốn dẫn lấy chúng tiên nga rời đi. Ai cũng biết cái này Tề Thiên đại thánh chính là hư danh, tại Thiên đỉnh căn bản không có thực quyền. Các tiên nữ chịu giải thích vài câu, vẫn là nhìn hắn kim tiên tu vì mặt mũi. Có thể các nàng đánh giá thấp Tôn Ngộ Không đảm lượng. Chỉ thấy hắn đưa tay đối với 10 vị thường nga lần lượt hư điểm, khẽ quát một tiếng, "Định." Lập tức công chúng tiên tử định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. "Hôm nay đã tội, ngày khác lại đến nhà buổi tội." Tôn Ngộ Không nói liền hướng dẫn đầu tiên tử trên thân sơ soạn. Hắn cũng không phải có chủ tâm kinh bạc, đầy trong đầu chỉ nhớ tiết hữu. Về phần trước mắt vị này hoa nhường nguyệt thẹn tiên tử, trong mắt hắn còn không bằng hoa quả sơn mẫu khỉ thuận mắt. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có ý thức được hành vi của mình sẽ cho các tiên nữ mang đến bao lớn tổn thương. Thiên đình nghiêm cấm nam nữ thần tiên có tiếp xúc thân mật, đầu này thiên quy ghi vào luật pháp, người vi phạm nghiêm trị không tha. Điển hình nhất ví dụ chính là Thiên Đồng Nguyên Soái, hắn say rượu khinh bạc Quảng Hàn cung thị nữ, kết quả bị từ bỏ thủy quân nguyên soái chức vị, đánh vào thế gian đầu thai. Không chỉ có ném đi quan chức cùng pháp lực, còn không may ném thành heo thai. Mặc dù chỉ là ngôn ngữ khinh bạc, nhưng hậu quả thực sự quá thảm. Hiện tại bọn này tiên nữ liền gặp phải cùng loại tình cảnh. Nếu là thật bị Tôn Ngộ Không đắc thủ, coi như các nàng là người bị hại, vì thiên đình mặt mũi cũng phải bị giáng chức hạ phàm gian. Tại thiên đình, nói liên tục câu khinh bạc lời nói đều không được, chúng chi động thủ động ước. Dẫn đầu Nghe Thường tiên tử mặc dù thân thể không thể động, nhưng thần thức thanh tỉnh. Mắt thấy Tôn Ngộ Không khỉ chảo liền phải đụng phải chính mình vòng eo, vừa thẹn vừa giận lại không thể làm gì. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh quang hiện lên. "Tốt ngươi Tôn Ngộ Không, dám ở chấp pháp thiên thần cổng đường nghịch lưu manh." Theo tiếng nói, một thanh màu xanh tiểu kiếm theo trong nội viện bay ra, ken ngăn khỉ chảo. "Ôi, đau chết ta lão Tôn." Tôn Ngộ Không bị đau, pháp thuật mất đi hiệu lực, các tiên nữ lập tức hồi phục tự do. Nghe Thường tiên tử trước hướng xuất hiện tại cửa ra vào Khương Minh hành lễ, đa tạ tiên quân cứu giúp. Lập tức mặt lạnh lấy đối Tôn Ngộ Không nói, "Việc này ta nhất định phải bẩm báo vương mẫu nương nương." Nói xong cũng mang theo chúng tiên nữ đội vã bay trở về Quảng Hàn cung. Tôn Ngộ Không xoa móng vuốt dập chân, "Khương Minh, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi thế mà giúp người ngoài." Khương Minh lắc đầu thở dài, "Tôn Ngộ Không, ngươi xông đại họa. Ta bất quá muốn lấy ngụm rượu uống, cần thiết hay không?" Hầu tử không hề lo lắng phất phất tay, ánh mắt lại kiêng kỵ nhìn chằm chằm bờn quanh Khương Minh bay múa màu xanh tiểu kiếm, "Mới mấy ngày không thấy, ngươi phi kiếm này càng hung hãn." Khương Minh nghĩ thầm, "Không phải đâu, ta mỗi ngày khổ cực như vậy mưu đồ gì?" Hắn lười nhác so đo Tôn Ngộ Không bộ này lưu manh bộ dáng. So với cái này con khỉ ngang ngược sau đó phải làm hoạt động, khinh bạc tiên nữ đều tính chuyện nhỏ. "Hôm nay thần đại nhân có đại lượng, lần này bỏ qua cho ngươi." Khương Minh sụ mặt, nói thầm trong lòng, "May mắn hôm nay xong nghỉ, không phải đánh ngươi lông khỉ bay lầy trời." "Tìm ta có việc?" Khương Minh trừng mắt hỏi. "Tìm ngươi uống rượu a." Tôn Ngộ Không nuốt nước bọt chảnh hắn vào cửa, "Hôm nay không uống đủ 10 đàn còn chưa xong." Cái con khỉ này từ khi hưởng qua thiên đình tiên ngưỡng, liền long can phượng tụy đều không lọt mắt, liền tham chiếc kia say khướt tư vị. "Muốn tu luyện, không rảnh." Khương Minh trực tiếp cự tuyệt. "Đừng đội vã như vậy đi." Hầu tử vẻ mặt thần bí đem Khương Minh kéo vào tinh nhật cung, xác định chung quanh không ai sau, đột nhiên mở ra bàn tay, biến. Trong nháy mắt, một quả mang theo tử văn lớn đào xuất hiện ở trước mắt, đầy viện đều tràn ngập hương khí, liền bên cạnh cổ thụ đều hướng bên trên cao lớn một đoạn. Cái này Khương Minh hết hầu như bị cái gì ngăn chặn như thế, toàn thân tế bào đều đang kêu muốn ăn. Cửu ngàn năm bản đảo, giao chỉ vương mẫu tự mình gieo xuống tiên thiên linh quả, phàm nhân ăn có thể lập tức thành tiên lại là đỉnh cấp bản đảo. Vương mẫu đảo viên điểm 3 đẳng cấp, 3000 năm kết quả có thể khiến người ta trực tiếp thăng lên nguyên anh, 6000 năm kết quả có thể khiến người ta chứng đạo nhân tiên, mà cái này cửu ngàn năm kết quả, ăn có thể trực tiếp thành tiên tiên. Đối Khương Minh dạng này kim tiên mà nói, viên này đảo không chỉ có thể tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu, càng là đột phá tới thái ớt cảnh mấu chốt. Hắn kẹt tại Kim Tiên đỉnh phong rất lâu, đang cần dạng này thiên địa linh vật đến ngưng tụ trên đỉnh tam hoa. Tề Thiên đại thánh, là ta trách oan ngươi, ngươi thật sự là ta thất lạc nhiều năm hảo huynh đệ. Khương Minh nhìn xem Tôn Ngộ Không tấm kia mặt lông lôi công truy, đột nhiên cảm thấy đặc biệt thân thiết. Khương Minh tựa như tia chớp nắm qua Tôn Ngộ Không trong tay bàn đạo, hít sâu một cái mùi trái cây, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái này tiên tiên linh khí là khai thiên tích địa lúc liền có, so với bình thường tiên khí chân quý nhiều, hiện tại cũng chỉ có dạng này linh quả khả năng dựng dục ra đến. Hảo huynh đệ, hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Xem ra Ngọc Đế đã để Tôn Ngộ Không đi quản bàn đảo viên, đại náo thiên cung thời gian không xa. Khương Minh thực sự không nghĩ ra Ngọc Đế là thế nào nghĩ, nhường hầu tử đi xem đảo viên. Những cái kia tiên đảo còn có thể còn lại mấy cái. Tôn Ngộ Không không có đem toàn bộ rừng đảo đều dọn đi thế là tốt rồi. Cái này giống đem mật ong đặt ở gấu trước mặt, đem núi vàng trồng chất tại thần dữ của trước mặt. Không phải ta muốn chiếm tiện nghi, là các ngươi nhất định phải kín đáo đưa cho ta à? Bất quá Ngọc Đế người lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Không nghĩ ra liền không nghĩ, Khương Minh lắc đầu. Bàn đảo viên sự tình không có quan hệ gì với mình, về phần trong tay viên này, ăn vào trong bụng tiến quả, nào có lại phun ra đạo lý. Hai người không cách dùng lực giải rượu, uống đến ngã trái ngã phải. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Tôn Ngộ Không mới mang theo bầu rượu loạn trà loạn choạng mà đi. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 10, Thái Ức Kim Tiên chương 10, Thái Ức Kim Tiên bảy trở kia xóa kim sắc thân ảnh biến mất, Thương Minh vận công xua tán đi mùi rượu, nhìn xem bàn đảo nhẹ giọng, mặc dù ngươi là vô tình, nhưng nếu như cái này cựu ngàn năm bản đảo có thể giúp ta đột phá tới Thái Ức Kim Tiên, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Khương Minh nói xong, hít sâu một hơi, bàn đảo hóa thành một vệt ánh sáng bay vào trong miệng hắn. Vì không lưu vết tích, hắn liền hột đảo đều không có nôn, trực tiếp nuốt xuống. Bàn đảo tiến bụng sau, một cỗ tinh thuần tiên thiên linh khí theo đan điển dũng mãnh tiến ra, tại trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển. Linh khí những nơi đi qua, kinh mạch đều nổi lên ánh ánh linh quang, giống như là ngọc thạch sáng long lanh. Cuối cùng, tất cả linh khí đều hội tụ đến mi tâm, bị tiên anh toàn bộ hấp thu. Theo linh khí tiêu tán, tiên anh đỉnh đầu kia đóa thiên hoa bắt đầu thối biến. Duyên hoa chi khí chậm rãi rút đi, ẩn dấu ngân quang kềm nén không được nữa, dần dần hiện lộ ra. Cuối cùng, duyên hoa đều tan đi, một đóa ngân hoa tại Khương Minh trên linh đài nở rộ. Hắn cảm thấy thể nội tiên linh chi khí không ngừng cô đọng, cửu chuyển huyền công chính mình liền vận chuyển lại. Tinh Nhật cung linh khí trung quanh trong nháy mắt bị rút sạch. Oanh! Một cỗ cường đại uy năng theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, chấn động đến cách đó không xa Quảng Hàn cung Nguyệt Quế thụ vang xào xạc. Vô số hoa quế bay xuống tới, hóa thành tiên tiên linh khí dung nhập Khương Minh thể nội. Cái này Nguyệt Quế thụ là tiên tiên linh căn, nội tình so bản đảo còn muốn thâm hậu. Giờ phút này nó vậy mà chủ động giúp Khương Minh đột phá. Hoa quế linh khí nhập thể sau, Khương Minh đạo hạnh tăng vọt, tiên anh thần quang đại thịnh, thần hồn cũng càng thêm ngưng thật. Qua thật lâu, Khương Minh mở to mắt, trong mắt tinh quang lưu chuyển sau lại khôi phục bình tĩnh, Thái Ức Kim Tiên thành. Sau khi đột phá, Khương Minh trước tiên đi vào trong sân, hướng ngoài trăm dặm Nguyệt Quế thụ không mình hành lễ, đa tạ cây quế tương trợ, Khương Minh vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Cây quế theo gió nhẹ nhàng lay động, giống như là tại đáp lại hắn, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Nếu như không phải Nguyệt Quế tương trợ, Khương Minh không nhất định có thể đột phá tới Thái Ức chi cảnh. Nếu như chỉ dựa vào một quả cựu ngàn năm bàn đảo liền có thể thành Thái Ức Kim Tiên, vậy cái này cảnh giới cũng quá không đáng giá. Ngươi nhìn Thái Bạch Kim Tinh, Tháp Tháp Thiên Vương những này tiên đỉnh trọng thần, tham gia bàn đảo yến đều mấy chục lần, đến bây giờ còn dừng lại tại Kim Tiên hậu kỳ đâu? Ngẫm lại Ngọc Đế tu luyện bao lâu? Xem như Hồng Hoang khối thứ nhất Hạo Thiên Quan Thạch, trải qua Hồng Quân điểm hóa, kinh nghiệm 1.750 lần kiếp nạn, mỗi lần kiếp nạn đều là 12.9600 năm. Coi như dòng giá hơn 200 triệu năm, mới thành tựu chuẩn thánh. Huống chi Ngọc Đế vốn chính là Hồng Quân tọa hạ đồng tử, thiên phú và cơ duyên đều rất tốt, lúc này mới có thể đột phá. Hầu tử khổ tu 3 năm, rốt cục thành Kim Tiên đỉnh phong. Nó vốn là theo thượng cổ tiên thạch bên trong dựng dục ra tới, kia tiên thạch hấp thu ước vạn năm tiên địa linh khí, căn cơ thâm hậu, một khi đắc đạo tự nhiên không tầm thường. Mà Khương Minh mong muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, còn phải dựa vào hệ thống. Bái qua Nguyệt Quế về sau, Khương Minh bình phục tâm thần, linh đài biến trong suốt. Đông 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 cửa cung bên trên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tận lực bồi tiếp một hồi thanh thúy giọng nữ dễ nghe, tiên quân trong phủ sao? Khương Minh đứng dậy, vừa sải bước qua ba tiến biệt lạc, trong nháy mắt đi tới trước cửa. Hắn phất tay mở cửa, trông thấy là trước kia bị Tôn Hầu tử định trụ 10 vị tiên tử. Dẫn đầu tuyệt sắc tiên tử nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói, thiếp thân nghe thường, bái kiến tiên quân. Tiên tử không cần đa lễ. Khương Minh đưa tay ra hiệu. Mặc dù cùng nghe thường làm nửa năm hàng xóm, nhưng hai người cũng chưa hề nói chuyện qua. Đến một lần thiên quy sông nghiêm cấm nam nữ tư tình. Thứ hai Khương Minh địa vị tôn quý, mà nghe thường chỉ là Quảng Hàn cung quản sự, tự nhiên có rất ít gặp nhau. Lần này chuyên tới để cảm tạ tiên quân xuất thủ cứu rút. Nghe thường sau khi nói xong, sau lưng cựu vị cung nga cũng nhao nhao hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Nhờ có tiên quân hỗ trợ. Đúng nha, không phải chúng ta sợ là muốn bị biếm hạ phàm gian chịu khổ tiên quân có phải hay không nửa năm trước chịu Ngọc Đế sắc phong tam giới tán tiên. Quả nhiên thần thông quảng đại. Tiên quân, vừa rồi ngài Nguyệt Quế thụ hạ xuống tiên thiên tinh hoa, hẳn là tiên quân cùng Nguyệt Quế có nguồn gốc. Bọn này địa tiên cảnh giới cung nga từng cái dáng người biện chuyển, thản nhiên cười nói, vây quanh ở Tinh Nhật cung trước náo nhiệt cực kỳ. Khương Minh mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Khương Minh mặc dù độc thân trăm năm, nhưng thân làm Thái Ức Kim Tiên, tâm tính trầm ổn, sẽ không bởi vì dung mạo mà thất thố. Đừng ở tiên quân trước phủ ồn ào. Nghe thường là Quảng Hàn cung quản sự, chúng tiên tử đều nghe nàng hiệu lệnh, nàng mới mở miệng, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Đợi mọi người đều an tĩnh lại, Nghe thường mới nhìn hướng Khương Minh, nói rằng, tiên quân, ta bất quá là Quảng Hàn cung thường nga, không có gì thứ đáng giá, chỉ có một bình tiên tiểu còn có thể đem ra được, hy vọng tiên quân không cần ghét bỏ. Nói xong, nàng theo trong tay áo xuất ra một cái thêu lên thọ ngọc tu di đại, từ đó lấy ra một bình ngọc thạch tiên tiểu, đưa cho Khương Minh. Cái này tiên tiểu đối với tu hành không có gì trợ giúp, nhưng cũng không phải bình thường đồ chơi. Năm đó Ngọc Đế phong thưởng Khương Minh, thưởng 100 đóa kim hoa, 100 bình tiên tiểu, 10 khỏa thái ớt đan, bởi vậy có thể thấy được tiên tiểu chân quý cỡ nào. Nghe thường xuất ra bình này, đoán chừng là toàn rất lâu mới có. Khương Minh không phải loại kia thích chiếm tiện nghi người, đâu chịu nhận lấy. Hắn khoát khoát tay nói, tiên tử đừng có khách khí như vậy, đây bất quá là làm việc nhỏ. Đối ta mà nói, đây chính là ân cứu mạng. Nghe thường vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt lại rất kiên định. Kỳ hỉ, tiên quân, đây chính là Nghe thường tỷ tỷ tự tay nhưỡng, đều chân tàng 500 năm quế hoa tử đâu. Không sai không sai, rượu này thật là tỷ tỷ bảo bối nhất đồ vật. Còn có thể trợ giúp cô động tam hoa đâu. Tiên quân nhanh thu cất đi. Chúng tiên tử ngươi một lời ta một câu, nói đến Nghe thường gương mặt phím hồng, nàng quay người nhẹ giọng trách cứ, đừng nói cản. Nhưng lần này tiên tử nhóm không sợ, vẫn như cũ cười náo. Thiên đình cấm chỉ tiên thần kết duyên, nếu là có người nghe thấy tinh nhật cung trước động tĩnh, khẳng định sẽ chọc cho đến phiền toái. Thương minh địa vị tôn quý, không ai dám quan tâm đến nó làm gì, nhưng những này tiên tử nếu là chuyện nói nhảm, có thể sẽ nhận trách phạt. Hắn đành phải tiếp nhận tiên hữu, nói, các vị tiên tử đừng nói giỡn, ta nhận lấy chính là. Chúng tiên tử cũng biết tiên quy sông nghiêm, không nói thêm lời, khôi phục đoan trang dáng vẻ. Nghe thường lặng lẽ bình phục tâm tình, nghiêm túc nhìn Khương Minh một cái, hành lễ nói, tiên quân nếu có rảnh rỗi, có thể tới Quảng Hàn cung ngồi một chút, ta còn có Vương Mẫu nương nương ý chỉ muốn truyền đạt, cáo lui trước. Hôm nào nhất định đi bái phỏng, tiên tử xin cứ tự nhiên. Đạt được đáp lại, Nghe thường lộ ra nụ cười, mang theo chúng tiên tử rời đi. Khương Minh ngưng thần quan sát, đối phương tin tức xuất hiện tại hắn linh đài. Nghe thường cảnh giới, thiên tiên viên mãn, thái âm tinh quyết, Nghe thường tiên tử lại có thiên tiên viên mãn tu vi, Khương Minh vốn cho là nàng chỉ là địa tiên, không nghĩ tới cảnh giới cao hơn. Nàng tu luyện thái âm tinh quyết là Quảng Hàn cung chủ thái âm tinh quân truyền thụ cho, có thể trực tiếp đạt tới đại la chi cảnh, không phải là bình thường. Về phần pháp bảo, mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng không tệ lắm, tử linh châm là cực phẩm tiên khí, hoán sa lăng cùng cung áo đều là thượng phẩm linh khí. Tại thuật pháp phương diện, nàng tinh thông địa sát thất thập nhị biến bên trong 21 loại, còn nắm giữ thái âm lục chuyển trở pháp môn, chỉ là còn không có tu luyện thành thần thông. Khương Minh đang cẩn thận xem xét lúc, Nghe thường tiên tử bỗng nhiên trở về. Nàng vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Khương Minh đang ngơ ngác nhìn qua nàng vị trí, vẻ mặt hốt hoảng, giống như đang xuất thần. Vị dạng này nhìn chăm chú lên, Nghe thường trong lòng không hiểu hoảng loạn lên, gương mặt có chút phát nhiệt, thính thai cũng nổi lên đỏ ửng. Nàng vội vàng giá vân rời đi, chỉ để lại một câu truyền âm, sau 6 ngày Vương Mẫu nương nương thiết bản đảo yến, mời tiền quân không nên quên. Khương Minh lấy lại tinh thần, nhìn qua nàng đi xa thân ảnh, hồi tưởng lại nàng vừa rồi e lệ ngữ khí, vẻ mặt có chút cổ quái. Ta chỉ là đang tra xem ngươi tin tức, ngươi thật giống như hiểu lầm. Hắn âm thầm cảm khái, trong trí nhớ nhiều như vậy nữ tiên, Nghe thường dung mạo là xuất chúng nhất, liền giao chỉ tiền tử cũng không sánh nổi phong tư của nàng. Cái này Nghe thường, quả thật rất đẹp. Vừa dứt lời, Khương Minh bỗng nhiên cứng đờ, Nghe thường vậy mà lại trở về. Lần này, nàng thanh thanh sở sở nghe thấy được Khương Minh nói nhỏ. Tiên quân đây là bản đảo yến thì mời. Mời tiên quân không cần nói đùa. Ta nàng lắp bắp nói, bước xuống một trương mạ vàng thì mời, lập tức dậm chân một cái, đem hàng ngọc gạch đều đập bỡ, lần nữa giá vân thoát đi. Khương Minh càng thêm bất đắc dĩ. Cái này tinh nhật cung chẳng lẽ là nhà ngươi hậu viện? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn thể thống gì? Hắn nhìn về phía Quảng Hàn cung phương hướng, thẳng đến Nghe thường thân ảnh biến mất, mới thu hồi thì mời, đóng cửa trở về phòng. Hắn lấy ra hàng ngọc bôi, rót Nghe thường tặng quế hoa tiểu, lướt qua một ngụm. Mùi rượu thuần hậu, quế hương thanh nhã, khiến cho người tâm thần thanh thản. Quả nhiên là rượu ngon. Mấy ngày sau, hệ thống nhắc nhở, thứ 6 tới, Lang Tiêu điện họp. Đánh dấu ban thưởng, ngũ lôi thần thông, tại hệ thống vui sướng tiếng nhắc nhở bên trong, bàn đào thịnh hội đúng hạn cử hành. Chúng tiên căn dặn nhà mình đồng tử người hầu xem thật kỹ nhà, sau đó nhao nhao bay hướng ba thập tam trọng tiên. Chiếu thánh điện trước tiên ảnh thức tha. Tại thần trung mộ cổ âm thanh bên trong, các thần tiên chỉnh lý tốt y quan, xếp hàng bước vào Lăng Tiêu bảo điện. Lẫn trong đám người Khương Minh nhàn nhã đi dạo, tản bộ, dường như thật là đến hưởng thụ cuối tuần. Vừa mới tiến đại điện, đã nhìn thấy một mặt bạch ngọc lớn kính treo giữa không trung. Hạo Thiên kính, Hậu Thiên linh bảo, có thể nhìn rõ tầng giới, bắn ngược pháp thuật, tái hiện quá khứ. Cái gương này có thể xem chuyện thiên hạ, duy chỉ có nhìn không thấu đại năng đạo trưởng cùng bí ẩn trận pháp. Ngọc Đế bình thường khinh thường tại nhìn trộm người khác tư ẩn, hôm nay tế ra pháp bảo, chỉ là bởi vì chuyện đặc thù. Chúng tiên đối Hạo Thiên kính xuất hiện cũng không kinh ngạc, an ý đứng bước chờ. Thái Bạch Kim Tinh lớn tiếng tuyên cáo, giờ đã đến, chiều hội bắt đầu. Tại ba tiếng chuông vang bên trong, Ngọc Đế đầu đội châu miện xuất hiện tại trên long đài, Vương Mẫu nương nương hiếm thấy ngồi ngay ngắn ở phượng liên ăn ảnh bạn. Hai vị này trên thực tế là Hồng Quân tọa hạ đồng tử đồng nữ, lấy sư huynh muội tương xứng, cũng không phải là vợ chồng. Cung nên bệ hạ, cung nên nương nương. Chúng tiên hành lễ. Ngọc Đế lạnh nhạt đưa tay, các khanh bình thân. Chờ tiên cương vị đều đứng trang nghiêm, hắn tay áo bung lên, lại nhìn trong kính. Trên trăm vị thần tiên đồng loạt nhìn chằm chằm Hạo Thiên kính. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không sử dụng pháp thuật định trụ thất tiên nữ, nên ngang sông vào hội bàn đảo, lại ăn lại uống. Uống nhiều rượu cấp trên, hắn lung la lung lay đi vào. Khương Minh nhìn thấy Hạo Thiên kính bên trong Đâu Xuất Cung ba cái mạ vàng chữ lớn, âm thầm nhíu môi. Đâu Xuất Cung tại 36 trọng ly hạ tiên, là thánh nhân đạo trưởng. Tôn Ngộ Không bất quá là kim tiên, không có thái thượng lão quân dẫn đường, làm sao có thể tìm tới chỗ này? Có thể cái con khỉ này trực tiếp đẩy cửa đi vào, nắm lên kim đan hổ lô liền hướng miệng bên trong ngược. Những cái kia kim quang long lánh tiên đan, bị hắn giống ăn giang đậu như thế nuốt vào trong bụng. Trong điện chúng tiên nhìn trợn mắt hốt mồm, thẳng nuốt nước miếng. Mấy hồ lô kim đan vào trong bụng, Tôn Ngộ Không tiểu kình cũng tỉnh. Hắn lúc này mới giật mình, chính mình xông vào thái thượng lão quân địa bàn, còn ăn người ta bảo bối tiên đan. Hắn cho dù là không kiến thức, cũng biết lão quân là thánh nhân tam thi hóa thân, hồng hoang thời đại chính là chuẩn thánh đại năng. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 11, Thái Thượng Đạo Tổ chương 11, Thái Thượng Đạo Tổ tám dọa đến hắn toàn thân lông khỉ đều dựng lên, quay đầu liền hướng hạ giới chạy. Hạo Thiên Kính khôi phục bình tĩnh. Lăng Tiêu Điện bên trong an tĩnh đến đáng sợ. Chúng tiên đã sớm biết Thiên Đình kế hoạch, đối Tôn Ngộ Không đại náo hội bàn đảo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể cái con khỉ này thế mà xông vào Đâu Xuất Cung, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Thánh nhân an bài, làm sao có thể nói cho bọn hắn? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cuồng nuốt cựu truyền kim đan, các thần tiên sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Liên Ngọc Đế khẽ mắt đều nhảy lên. Thằng đến hầu tử trốn về hạ giới, chúng tiên mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Yên tĩnh Lăng Tiêu Điện lập tức vang lên một mảnh hơi thở âm thanh. Các thần tiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, gượng gợi vài tiếng đánh vỡ xấu hổ. Cái này con khỉ ngang ngược thế mà chạy đến lão quân trong nhà đi. Lão quân kim đan vạn năm mới thưởng chính quả, hắn một ngụm liền xử lý ba hồ lô. Thật làm cho người đỏ mắt ta. Nên bắt, nên giết. Khương Chấp Pháp, nhanh đi cầm nã yêu hầu. A. Khương Chấp Pháp thế nào không có phản ứng. Khương Minh nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ không nghe thấy. Đang ở Mỹ lấy, Trương Đạo Lăng Thiên Sư mang theo một đám lực sĩ tiến vào điện. Chính là trong kính chuyển rượu tiên một nhóm. Bọn hắn quỳ xuống đất bờ báo, bệ hạ, có người đảo loạn hội bàn đảo, uống trộm tiết tửu, trộm ăn chân tu. Ngọc Đế còn chưa mở miệng, lại có thiên sư cấp báo, Thái Thượng Đạo Tổ tới. Toàn bộ Lăng Tiêu Điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ngọc Đế liền vội vàng đứng lên, cùng Vương Mẫu cùng nhau đi ra đại điện nên đón. Thiên đình chúng thần tiên cũng đều an tĩnh lại, thần sắc cung kính đi theo Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sau lưng ra Lăng Tiêu bảo điện. Khương Minh phóng ra cửa điện lúc, trong lòng có chút thấp thỏm. Đây là đầu hắn một lần nhìn thấy thánh nhân cấp bậc tồn tại. Tuy nói Thái Thượng lão quân chỉ là đạo đức thiên tôn chém ra tam thi hóa thân một trong, nhưng cuối cùng gánh chịu lấy thánh nhân ý chí. Tại cái này thánh nhân ẩn lui thời đại, hắn sẽ cùng tại thánh nhân đại biểu. Đi theo chúng tiên đi vào ngoài điện, Khương Minh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chân trời xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia trong nháy mắt liền đến tới trước điện, là râu tóc bạc trắng lão giả, đang cưỡi thanh lưu chậm rãi đến. Lão giả người mặc tử sắc tiên bào, khuôn mặt hòa ái, ánh mắt bình thản. Thái Thượng lão quân, hắn vì sao muốn nhúng tay chuyện này? Khương Minh tử vừa mới bắt đầu ngay tại suy nghĩ, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ mấy phần. Bất luận là Tây Du vẫn là Hồng Hoàng, đều không thể rời bỏ nhân quả hai chữ. Năm đó phong thần đại kiếp lúc, Đông Phương hai vị thánh nhân là Phá Thông Tiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, cố ý mời đến phương Tây hai thánh tương trợ. Kết quả kiếm trận bị phá, thiệt giáo thương vong thảm trọng, môn nhân không phải phản bội chạy trốn chính là lên phong thần bảng. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, tại trong trận kiếp nạn này chiếm hết tiện nghi. Bởi vậy, trừ bỏ bị cấm túc Thông Thiên giáo chủ bên ngoài, lão tử cùng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân đều thiếu nợ hạ phương Tây đại nhân quả. Bây giờ trận này Tây Du, chính là hoàn lại nhân quả thời điểm. Phật giáo rốt cục có thể theo cằn cỗi phương Tây, chuyển đến giàu có Nam Chiêm Bộ Châu. Tại thánh nhân uy hiếp dưới, Đông Phương Tiên Đỉnh không chỉ có không dám cản trở Phật pháp đông truyền, còn phải phối hợp diễn tập. Theo Tôn Ngộ Không bắt đầu, phương Tây bố cục có thể nói không kiêng nể gì cả. Nối tới đến Thanh Tĩnh Vô Vi Thái Thượng lão quân đều tự mình tham dự. Xem như lần này thiên địa đại kiếp ứng kiếp người, Tôn Ngộ Không nếu có thể độ kiếp thành công, thiên đạo tự sẽ hạ xuống đại công đức. Ngọc Đế giờ phút này đủ loại an bài, bất luận là phong quan vẫn là tạp đạo, chỉ cần có thể cùng trận này kiếp nạn nhấc lên nhân quả, tương lai thiên đạo thành toán lúc tự nhiên không thể thiếu hắn chỗ tốt. Phương Tây ăn thịt, Thiên Đình đi theo ăn canh chính là. Thái Thượng lão quân cũng không ngoại lệ. Tôn Ngộ Không liền ăn mấy hồ lô kim đan, tu vi tăng vọt, mắt thấy là phải đột phá Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Chuyện này liên lụy nhân quả cũng lớn, nhưng muốn nói ai thu hoạch nhiều nhất, còn phải là Phương Tây thánh nhân tu Bồ Đề, cái này giáo hóa nhân quả phân thân. Công đức khí vận liền thánh nhân đều đỏ mắt, từng cái bản tính đánh cho tinh. Bái kiến lão quân. Ngọc Đế dẫn đầu hành lễ, chúng tiên đi theo không người. Thái Thượng lão quân đáp lên nói, lão đạo Đâu Xuất Cung luyện cửu chuyển kim đan bị trộm, chuyên tới để bẩm báo bệ hạ. Ngọc Đế tỏ thái độ, lão quân yên tâm. Chớp tất nhiên nghiêm trị trộm đan chi đồ, làm phiên bệ hạ. Thái Thượng lão quân khẽ bước cằm, thân hình theo gió tán đi. Chúng tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo Ngọc Đế trở về Lăng Tiêu Điện. Lúc này Tề Thiên phụ tiên lại đi theo Thiên Sư tiến điện bẩm báo, Tôn đại thánh tự ý rời vị trí, hôm qua du lịch đến nay chưa về, tung tích không rõ. Tiếp lấy chính là làm theo thông lệ, gọi đến Khương Minh giới trướng chấp pháp chủ sự đếm kỹ Tôn Ngộ Không tội trạng. Cái gì đại nghịch bất đạo, hồn phi phách tán trọng tội nói một đống, thậm chí còn có tội. Ngọc Đế giận đập ngự án, thác thác Thiên Vương Lý Tịnh. Lý Tịnh ra khỏi hàng, thần tại
Chấm mệnh ngươi cùng Na Cha lập tức xuất quân bắt yêu. Điều chấp pháp thiên thần Khương Minh, Ngũ Phương Yên Đế, tứ trị công tảo, đầy trời tình tú cũng 10 vạn thiên đỉnh chấp pháp giả, vài 18 giá thiên la địa võng, san bằng hoa quả sơn. Thần lĩnh chỉ, Lý Tịnh đem người lui ra. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, lãnh đạo phái phát nhiệm vụ, thiên đỉnh 10 tốt nhân viên mời toàn lực ứng phó. Ban thưởng, hỗn độn thanh liên liên tử. Khương Minh bước chân đột nhiên dừng lại. Hỗn độn thanh liên, đây chính là hỗn độn chí bảo. Hạt sen có thể mọc ra tam thập lục phẩm tịnh thế thanh liên, thuộc tiên thiên chí bảo, về sau phân hóa ra thanh liên kiếm trở linh bảo. Nói một cách khác, hỗn độn thanh liên là thanh liên kiếm tổ tông. Phần thưởng này nhất định phải cầm xuống. Khương Minh thẳng đến cựu trọng thiên đình chấp pháp giả doanh. Lần này thiên đình là thật hạ nhất tâm. Ngoại trừ Lý Tịnh phụ tử, tùy hành tinh quân, yết đế, kém nhất cũng là chân tiên cấp bậc, càng có kim tiên tòa chấn. Địa điểm vẫn là cựu trọng thiên đình chấp pháp giả doanh. Thống soái vẫn là tháp tháp thiên vương Lý Tịnh. Lần này cho ban thưởng, đây chính là thực sự. Lý Tịnh lớn tiếng tuyên cáo, ta Lý Tịnh ở đây cam đoan. Giết chết tiên cấp yêu quái, thưởng tứ chuyển thảo địa linh đan một bình. Giết chết địa tiên cấp yêu quái, thưởng ngũ chuyển độ ách đan một bình. Giết chết thiên tiên cấp yêu quái, thưởng lục chuyển hoàng cực đan một bình, lại thưởng kim hoa một đóa. Giết chết chân tiên cấp yêu quái, thưởng thất chuyển thái ớt đan một bình, kim hoa 10 đóa. Nói đến đây, Lý Tịnh bỗng nhiên dừng lại. Còn tốt không nói giết kim tiên khen thưởng, không phải người khác có thể vì hắn Lý Tịnh là đại la kim tiên đâu. Tuyên bố xong khen thưởng, hắn lại nói chút cổ vũ sĩ khí lời nói. Cuối cùng ra lệnh một tiếng, toàn quân xuất phát. Cắt vàng đầy trời, nhật nguyệt vô quang, khói tím lượn lờ, sơn hà thất sắc. Thiên đình chấp pháp giả thiên tướng giá vân mà đến, tại Hoa Quả Sơn hàng đầu khai trận thế. 10 vạn đại quân vừa đến Hoa Quả Sơn, liền dùng Ngọc Đế ban thưởng 18 tấm thiên la địa vong đem cả tòa núi vây chật như nêm tối. Tháp tháp thiên vương lần này là đến thật, không nói hai lời liền hạ lệnh tổng tiến công. Thiên đình chấp pháp giả triển khai tinh đấu đại trận, thiên tướng triển khai thiên la địa vong. Tinh quân dẫn động tinh thần chi lực, Yết Đế hiện ra La Hán chân thân. Tôn Ngộ không biết mình gây đại họa, đã sớm tại hạ giới làm xong chuẩn bị nên chiến. Thừa dịp Ngọc Đế điều binh khiển tướng thời điểm, hắn đã triệu tập 72 đường yêu vương cùng hơn 10 vạn tiểu yêu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem xét thiên đình đại quân áp cảnh, Tôn Ngộ không lập tức mang theo chúng yêu sông ra đỉnh núi nên chiến. Có chút yêu quái lúc đầu muốn chạy, nhưng xem xét thiên la địa vong đem Hoa Quả Sơn vây cực kỳ chặt chẽ, lập tức minh bạch thiên đình đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay chỉ có thể liều chết đánh một trận. Song phương giết đến hôn thiên hấp địa, chiến trường dường như về tới thượng cổ hưng hoang. Lý Tịnh tọa chấn chủ soái, chỉ huy nhược định. Na Cha mang theo cửu diệu tinh quân vây công Tôn Ngộ không. 28 tinh tú giao đấu các lộ yêu vương, Vũ Vương Yết Đế đại chiến sơn tinh quỷ quái. Hoa Quả Sơn bên này có mấy vị yêu vương đặc biệt dũng mãnh. Khương Minh nhìn kỹ, chính là Tôn Ngộ không sáu cái kết bái huynh đệ, Bình Thiên đại thánh Lưu Ma Vương, Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương, Hôn Thiên đại thánh Bằng Ma Vương, còn có Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương. Cái này sáu đại yêu vương bản lĩnh cao cường, đặc biệt là Lưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương đều đã đạt tới thái ớt kim tiên cảnh giới. Theo lý thuyết, thiên đình trong quân đội mạnh nhất Lý Tịnh mấy người cũng bất quá kim tiên hậu kỳ, thật muốn liều mạng, căn bản không phải Hoa Quả Sơn bảy yêu đối thủ. Nhưng trên thực tế, những này yêu vương đều trong bóng tối lưu lực. Dù sao đối thủ là thiên đình chấp pháp giả thiên tướng, nếu là thật đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, nhường tiểu yêu nhóm nhảy cẫng hoan hô, ngoại trừ đưa tới thiên đình mãnh liệt hơn mấy quét, còn có thể có chỗ tốt gì? Hoa Quả Sơn là Tôn Ngộ không địa bàn, cũng không phải những này yêu vương hang ổ, bọn hắn bất quá là nhìn nơi này linh khí đủ, tới chiếm chút tiện nghi, làm gì vì Tôn Ngộ không cùng thiên đình kết xuống tử thủ. Cho nên Khương Minh nhìn thấy cảnh tượng rất khôi hài, mấy vị yêu vương thanh thế to lớn, tiếng giống chấn thiên, nhưng giao thủ thiên tướng cũng chỉ có chân tiên tu vi. Một đám kim tiên đại yêu cùng chân tiên đánh cho khó phân thắng bại, ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn đang nhượng. Mà lúc này Khương Minh đang thừa dịp hai quân hỗn chiến, một mình đứng tại không người chú ý thiên đình chấp pháp giả mây trong trận, lặng lẽ nhận lấy buổi sáng đánh dấu ban thưởng, thần thông trưởng khống ngũ lôi. Trong chốc lát, lôi quang lượn lờ, hắn trong linh đài tiên anh cũng bị điện mang bao khỏa, tựa như lôi thần hạ phàm. Cái này thần thông bao hàm toàn diện, đã có thể thi triển hủy cựu tiêu thần lôi, cũng có thể dùng ra sấm mùa xuân mưa phùn giống như tiểu pháp thuật. Vừa bận thử một chút uy lực, Khương Minh đệ lại ngo ngoe muốn động thanh liên kiếm, hóa thành lưu quang bay về phía Hoa Quả Sơn chiến trường. Giờ phút này trong núi thiên đình chấp pháp giả cùng yêu ma hỗn chiến, khắp nơi đao quang kiếm ảnh. Hắn vừa bước vào vòng chiến, liền có mấy danh tiểu yêu chu lên đánh tới. Khương Minh lôi quang bắn ra, chói mắt điện xà trong nháy mắt đem đám kia tiểu yêu nuốt hết. Chờ lôi quang tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại mấy sợi khói xanh. Còn lại tiểu yêu thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, trốn được so lúc đến càng nhanh. Khương Minh không có tiếp tục đuổi những cái kia tiểu yêu, những này tiểu yêu quái thực lực quá yếu, rất nhiều liền hình người đều không có tu thành, hắn thực sự không hứng thú đuổi tận giết tuyệt. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chiến trường, tại bên ngoài mấy ngàn mét phát hiện một đầu khí thế hung hăng thanh lưu tinh. Chính là ngươi. Thiết chiêu. Khương Minh cũng chỉ lên trời, hét lớn một tiếng, thiên lôi. Ầm ầm. Một đạo tiềm điện đống nhiên đánh rớt tại trên chiến trường hỗn loạn. Nơi xa đầu kia thanh lưu tinh trong nháy mắt bị lôi điện đánh trúng, toàn thân yêu khí giống nước sôi giống như từ từ bốc hơi. Bỏ họ, đau chết lão tử. Thanh lưu tinh phát ra đinh thai nhức góc gầm rú, trong cơn giận dữ yêu khí tăng gọn, ngay tại vây công nó thiên đỉnh chấp pháp giả thiên tướng dọa đến trận hình đại loạn, xoay người bỏ chạy. Khương Minh thấy sững sờ. Chính mình tốt xấu là thái ớt kim tiên, đạo này lôi pháp thế mà không có đem nó đánh chết. Hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên. Như Ma Vương tu vi, thái ớt kim tiên trung kỳ, tu luyện Như Ma tâm kinh, binh khí, hỗn tiết côn, thượng phẩm tiên tiên linh bảo, pháp thuật, địa sát thất thập nhị biến, nắm giữ 64 biến, đại lực Như Ma quyền thần thông, pháp tướng thiên địa, phi thân thắc tích,
Phiên Giang đảo hải, Trấn Sơn hám địa địa bàn, Hỏa Diễm Sơn đường đường Nưu Ma Vương, giả bộ cũng thật giống Á Khương Minh dở khóc dở cười. Cái này Nưu Ma Vương biến thành bình thường thanh nưu sen lẫn trong trên chiến trường người biếng, đừng nói hắn, chỉ sợ liền Thiết Phiến công chúa đều nhận không ra. Càng kỳ quái hơn chính là, Nưu Ma Vương thế mà bị bảy địa tiên cấp thiên đỉnh chấp pháp giả của lấy. Không phải Khương Minh mắt bù bề, thật sự là con hàng này đổ nước thả quá rõ ràng. Nưu Ma Vương lúc đầu trên chiến trường đục nước béo cò, đột nhiên một đạo thiên lôi bổ đến hắn hồn nhi đều muốn bay. Tư vị kia, quả thực chua thoải mái. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 12, đúng giờ nghỉ việc chương 12, đúng giờ nghỉ việc 9 cố nén đau đầu, Nưu Ma Vương trừng mắt hai mắt đỏ bừng bốn phía tìm kiếm, lập tức khóa chặt Khương Minh, toàn trường liền ra hỏa này bảy biện tư thế đang làm ra vẻ lầm dạng. Trên chiến trường trăm bước, muốn chết. Nưu Ma Vương giống giận, giơ lên móng liền hướng Khương Minh lao đến. Thanh liên kiếm rung động két đều, trong chớp mắt bay qua mấy ngàn mét, vỏ kiếm đều ép không được sát ý của nó. A, tính tính cũng thật là nóng nảy. Khương Minh đứng yên tại nguyên chỗ, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời, nhẹ giọng quát, "Cửu Thiên Thần Lôi, nghe ta chỉ huy." Thái Ức Kim Tiên pháp lực giống như thủy triều phun trào, cửu chuyển huyền công toàn lực vận chuyển. Chói mắt bạch quang bạch phá trời trong, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào Nưu Ma Vương đỉnh đầu. Cái này thần lôi so trước đó công kích mạnh gấp trăm lần không ngừng. Nưu Ma Vương bị đánh đến đầu váng mắt hoa, toàn thân cháy đen bốc khói, liền hộ thể yêu khí đều bị đánh tan. Đây là thiên đỉnh tới nhân vật hung ác. Lão Nưu ta gánh không được. Nưu Ma Vương đầu óc choáng váng nghĩ đến, lập tức sợ. Đầu này toàn thân bốc khói thanh nưu tinh lão đạo, lộn nào trốn vào trong loạn quân. Khương Minh thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dù sao cái này Châu Tinh cùng Thái Thượng Lao quân tọa kỵ có chút quan hệ, không tốt hạ tử thủ. Hắn quay đầu khóa chặt mục tiêu mới, nơi xa cái kia chân tiên cấp quỷ vương ngay tại tàn sát thiên đỉnh chấp phát giả. Tại Khương Minh trong mắt, cái này quỷ vương quả thực chính là hành tẩu tiên đan kim hoa. Cửu Thiên Huyền Lôi, hàng. Phích lịch hành không, quỷ vương tại chỗ hồn phi phách tán. Trung quanh mười mấy con tiểu quỷ cũng bị lôi quang dư ba cắn quét. Thoát khốn thiên đỉnh chấp pháp giả nhóm kích động hô to, đà tạ Khương đại nhân. Nếu không phải Khương Minh ra tay, bọn hắn chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Cẩn thận quân nhau, vây khốn địch nhân là được. Khương Minh dặn dò xong, liền lướt về phía cái khác chiến khu, sau lưng truyền đến tiên đỉnh chấp pháp giả nhóm cảm khái, Khương đại nhân thật sự là thường cảm thuộc hạ a đường đường kim tiên như thế thân hòa, thật sự là khó được. Trên chiến trường cũng đừng thất thần. Một bên khác, Khương Minh chỗ đến, quỷ quái nhao nhao hôi phi yên diệt. Hắn chuyên môn đối phó ác quỷ ma vật, đối những cái kia chưa thành hình tiểu yêu thì không thèm để ý một lúc sau. Bọn quỷ quái chỉ cần trông thấy cái này toàn thân bốc lên lôi điện tuấn lãng nam tử, lập tức dọa đến tứ tán chạy trốn, liền quỷ vương đều bị hắn đánh cho tàn phế, ai còn dám chọc hắn. Chỉ nghe một tiếng thê lương hét lên, lôi pháp thần tiến tới. Mau đào mạng a. Trong nháy mắt, phương biên vài dặm bên trong không có mưa ai, chỉ còn lại một đám thiên đình chấp pháp giả đứng tại chỗ ngẩn người. Đụng tới ta coi như các ngươi không may. Khương Minh nhẹ nhàng nuốt ve thanh liên kiếm, bảo kiếm hưng phấn ra khỏi vỏ, thanh quang lóe lên, chỗ được chậm quỷ quái bị mất mạng tại chỗ. Trôi này sát phạt lợi khí chém yêu như thái thịt, còn lại chưa đủ nghiền, mũi kiếm chỉ hướng các nơi chiến trường long long rung động, phản phất tại khẩn cầu chủ nhân để nó giết thông khoái. Khương Minh đệ lại sao động bảo kiếm, lượng kiếp vừa lên, thiếu tạo sát nghiệt. Những này quỷ quái dựa vào hút sinh linh tu luyện, từng cái nghiệp chướng nặng nghề, giết bọn chúng chẳng những không dính nhân quả, ngược lại có thể tích công đức. Nhưng Hoa Quả Sơn dù sao cũng là hải ngoại tiên đạo, cũng có không tranh quyền thế yêu quái, bọn chúng ngày thường tinh tu, là bị yêu vương bức hiếp mới tham chiến. Cái này tiểu yêu không thể lạm sát, nếu không nhân quả cuốn thân, khí vận bị hao tổn. Tại cái này đại kiếp sắp tới thời tiết, vẫn là thiếu gây vô vị sát nghiệt vi diệu. Thanh liên kiếm dần dần an tĩnh lại, ngoan ngoãn trở vào bao. Khương Minh giá vân xuyên thẳng qua trên chiến trường, chuyên chọn nghiệp chướng nặng nề yêu quái ra tay, lại chém mấy cái chân tiên yêu vương cùng hơn 10 thiên tiên quỷ quái. Đúng lúc này, hắn gặp Tôn Ngộ Không. Đáng hận, liền ngươi cũng tới đối phó ta lão Tôn. Nương theo lấy cắn răng nghiến lợi thanh âm, toàn thân sát khí hầu tử đã vọt tới Khương Minh trước mặt. Gậy sắt bên trên dính đầy máu tươi, không biết lây dính nhiều ít tính mệnh. Thật muốn đối phó ngươi, không cần cầm những này tiểu yêu xuất khí. Khương Minh giận tái mặt đến, những cái kia yêu vương tại dưới kiếm có thể chống đỡ mấy chiêu. Sau lưng của hắn thanh liên kiếm phát ra réo rắt kiếm minh, thân kiếm cùng vỏ kiếm va chạm rung động. Tôn Ngộ Không tin tưởng nhớ kỹ thanh kiếm này lợi hại. Mặc dù không biết lai lịch, nhưng liền kim cô đồng đều đánh không lại nó. Như Khương Minh toàn lực ra tay, mình quả thật khó mà chống đỡ. Nghĩ tới đây, hầu tử vẻ mặt hơi chậm, Ngọc Đế Lao Nhi khinh người quá đáng. Cái gì Tháp Tháp Thiên Vương, Na Cha Tam Thái Tử, Tiểu Diệu Tinh Quân, đều bị ta lão Tôn đánh cho chạy trối chết. Khương Minh, ngươi mặc dù thủ hạ lưu tình, nhưng ta không thể ngồi xem bầy yêu gặp. Dứt lời, hắn đem gậy sắt hướng trên mặt đất một sự, triển khai tư thế. Thanh liên kiếm rung động không thôi, Khương Minh cười nói cho cùng vẫn là muốn đánh một trận. Chính là, như ta lão Tôn đối ngươi nhượng bộ, các lộ yêu vương nhất định phải cho cười. Hầu tử trong mắt tinh quang chớp động, lại bổ sung, càng quan trọng hơn là, Khương Minh, ta đã đột phá Thái Ức Kim Tiên. Khương Minh dùng hệ thống tra một cái, âm thầm giật mình. Cái con khỉ này ăn bàn đào cùng lão quân kim đan, lại thật đột phá đến thái ớt kim tiên. Khó trách vội vã đến đánh nhau.
Đến. Chiến. Tôn Ngộ Không nâng đồng liên đệ, côn gió xé rách không khí, mang theo vạn quân chi lực chém bổ xuống đầu. Khương Minh không chút hoang mang, kiếm chỉ liền chút 7 lần. Thanh liên kiếm theo đầu ngón tay múa, hóa thành 7 đạo kiếm ảnh treo ở giữa không trung, theo bắt đầu thất tinh sắp xếp. Đây chính là thất tinh kiếm pháp. Tuy không phải thần thông, nhưng ở thanh liên kiếm ra chỉ hạ, kiếm trận như bắt đầu lâm phạm, uy thế kinh người. Vâng. Kim cô đồng nện ở kiếm trận bên trên, lại như bùn trâu vào biển. Lại đến. Tôn Ngộ Không đột nhiên phát lực, kim cô đồng trong nháy mắt tăng vọt đến 100 mét, xoay tròn lại lần nữa nện xuống. Keng. Trên chiến trường tuôn ra một tiếng nổ vang rung trời, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vâng. Côn kiếm đụng nhau trong nháy mắt, cuồng bạo khí lãng nổ tung, giống gió lốc như thế đảo qua phương viên hơn 10 dặm. Những nơi đi qua cỏ cây hủy hết, núi đá băng liệt. Một côn này uy lực lại kinh khủng như vậy. Xoẹt. Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ bừng, toàn thân lông khỉ nổ lên. Mà Khương Minh lại vẻ mặt lạnh nhạt, cùng Hầu Vương cùng thái hình thành so sánh rõ ràng. Thất tinh kiếm trận vững như Thái Sơn. Thật bản lãnh. Khương Minh, đón thêm ta lão Tôn một côn. Tôn Ngộ Không thử lấy răng nanh gầm hét. Chỉ thấy hắn giơ cao kim cô đồng, trên cánh tay cơ bắp bạo khởi, mạnh mẽ nện xuống. Đúng a. Vâng. Cái này chỉ sợ là Tôn Ngộ Không mạnh nhất một kích. Thất tinh kiếm trận rốt cục chống đỡ không nổi, ở vang tan rã. Kim cô đồng dư thế không giảm, thẳng đến Khương Minh mặt. Không tốt. Cái này đầu khỉ coi là thật lợi hại, Khương chấp pháp phải ăn thiệt thòi. Nơi xa thụ thương Lý Tịnh nắm chặt đạm bảo tháp, không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc. Khương Minh trong lòng biết thất tinh kiếm quyết đã không được việc, lúc này biến chiêu. Tay phải hắn kiếm quyết không thay đổi, ngón trỏ cùng ngón áp út nhẹ giơ lên. Chanh, thanh liên kiếm vạch ra một đạo lưu quang, tinh chuẩn lên tiếp kim cô đồng. Bang. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, bốn thước thanh phong lại sinh sinh chống đỡ trăm trượng lớn côn. Tựa như con kiến gánh vác rơi xuống lưu tình, nay quỷ dị hình tượng làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Khương Minh trong mắt tinh quang tăng gọn, thái ớt linh khí tự mi tâm tuôn ra. Hắn kiếm chỉ vẩy một cái, quắc, thanh liên. Ông, kiếm âm thanh trong trẻo, thanh liên kiếm lại mạnh mẽ đem kim cô đồng đỉnh trở về. Tôn Ngộ Không mặt đều bầm méo, dưới chân đại địa vỡ ra đạo đạo khe hở. A a a. Theo một tiếng vang thật lớn, kim cô đồng rời tay bay ra. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Khương Minh kiếm chỉ bầu trời, quần áo tung bay theo gió. Thanh liên kiếm vòng quanh hắn chuyển, phát ra thanh thúy thanh vang. Lý Tịnh nắm chặt bảo tháp, đốt ngón tay trắng bệnh, thân tháp quang mang lập lòe. Na Cha trừng to mắt, hỏa tiêm thương bên trên ngọn lửa màu tím cháy hừng hực. Ngũ Vương Yết Đế lẫn nhau nhìn xem, thở mạnh cũng không dám. Bốn cái công tào hầu kết nhấp đô, ánh mắt chăm chú nhìn giữa sân. Ngũ Nhạc tứ độc, cửu diệu tinh quan, 12 nguyên thần, 28 tinh tú. Còn có những cái kia yêu quái đầu mục. Tất cả mọi người nín thở. Tôn Ngộ Không hai tay phát run, lòng bàn tay vỡ ra lại khép lại. Kim Cô Đồng bị đánh bay thật xa, hắn nhìn qua xa xa binh khí, lại nhìn xem tung bay ở giữa không trung Thương Minh, ủ rũ túi lầu nói, ta lão Tôn lại thua. Khương Minh, ngươi áp ta bên trên thiên đình à? Khương Minh nhìn hắn bộ dáng này, quát, Tôn hầu tử, ngươi cái này giống kiểu gì? Ta hiện tại cũng là thái ớt kim tiên, lại có thanh liên kiếm, ngươi thua cho ta không kỳ quái. Ngươi cũng tới thái ớt cảnh. Hầu tử đột nhiên ngẩng đầu, cẩn thận cảm ứng sau nhãn tình sáng lên. Ha ha ha, tốt ngươi Khương Minh. Ta còn tưởng rằng ngươi là bằng kim tiên tu vi được ta, hóa ra là dựa vào pháp bảo. Tôn Ngộ Không vẫy tay một cái, kim vô đồng siêu bay trở về trong tay hắn. Hắn hưng phấn thua lên bổng tử, lại đến lại đến. Lần này chúng ta không cách dùng bảo, liền thật sự bản sự. Nói đem kim cô đồng nhét vào lỗ thai. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, Phụ Ngọc Đế ý chỉ đuổi bắt yêu hầu, bản chức hoàn thành công tác. Ban thưởng, hỗn độn thanh liên liên tử, chờ nhận lấy, hệ thống nhắc nhở, 5 giờ chiều, nên nghỉ việc. Đánh dấu ban thưởng, vạn năm tu vi, hệ thống nhắc nhở, tiếp tục thêm cương vị sẽ dẫn đến eo cơ bất bảo mà sinh bệnh, tất cả ban thưởng giảm phân nửa. Khương Minh sửng sốt một chút, hướng thanh liên kiếm vây tay. Bảo kiếm hóa thành thanh quang, không có vào hắn mi tâm. Hắn thu hồi binh khí chuẩn bị rời đi. Thiên đình chúng tiên đang chờ xem náo nhiệt, Lý Tịnh mấy người bọn hắn thần tiên đều tìm vị trí tốt chuẩn bị quan chiến. Những cái kia yêu quái đại vương nhóm cũng đều lẫn mất xa xa, sợ bị ngộ thương. Nhưng ai đều không nghĩ tới, Khương Minh bỗng nhiên vỗ đầu một cái hô to, hỏng. Đều 5 giờ. Đến giờ nghỉ việc. Ta phải về nhà ăn cơm. Đi trước một bước ra các vị, chỗ này liền giao cho các ngươi rồi. Đúng rồi, ngày mai thứ bảy, ta 2 ngày nghỉ. Điện thoại đừng nghĩ đã thông. Vừa dứt lời, Khương Minh siêu hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Đang chuẩn bị làm một vố lớn Tôn Ngộ Không. Mặt mũi tràn đầy mong đợi Lý Tịnh. Lộ ra hài lòng nụ cười Ngọc Đế. Vừa đổi tới Nhị Lang Thần. Trốn ở trong mây quan âm. Thời tiên Như Lai, đầu xuất cung lão quân, toàn bộ hoa quả sơn trong nháy mắt an tĩnh rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Có cái thiên đình chấp pháp giả gãi đầu hỏi, cái kia, chấp pháp thiên thần đại nhân đây là? Na Cha nhìn cứng tại nguyên địa Lý Tịnh, nhỏ giọng nói, phụ vương, thương chấp pháp vừa chuẩn đương thời cương vị, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tịnh nếu lấy dâu ria dầu gì, cái con khỉ này hiện tại lợi hại như vậy, lần trước không có bắt lấy còn có thể kiếm cớ, lần này lại thất thủ Ngọc Đế khẳng định phải nổi giận, có thể thương chấp pháp cái này, hắn sẽ không phải thật sự là theo điểm trên dưới cương vị a? Thương Minh lần này cương vị, đem đầy trời thần Phật đều làm động. Liên Ngọc Đế đều tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên thẳng nhíu mày, suy nghĩ muốn hay không sửa đổi một chút thiên đình chấm công chế độ. Lúc này Nhị Lang Thần Dương Tiễn mang theo Khiếu Thiên Quyển đuổi tới chiến trường, vừa đến đã phát hiện bầu không khí không đúng. Phụ Ngọc Đế ý chỉ, Dương Tiễn đến đây trợ trận. Nói xong nhỏ giọng hỏi Lý Tịnh, vừa rồi vị kia là? Lý Tịnh lúng túng ho khan hai tiếng,
chân quân gần nhất không tại thiên đình không biết rõ, vị tiên là mới nhậm chức chấp pháp thiên thần cư mình. Vậy hắn thế nào Lý Tịnh buông tay, ai biết được, khả năng trong nhà có việc gấp. Dương Tiễn im lặng nói, mà thôi, để cho ta đi chiếu cố cái con khỉ này. Thấy Dương Tiễn tới, Lý Tịnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Ngọc Đế cũng biết cái con khỉ này ăn bản đảo kim đan biến đặc biệt khó đối phó. Thiên đình trước đó mời nhị lang thần Dương Tiễn đến giúp đỡ. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 13, được nghỉ phép kỳ chương 13, được nghỉ phép kỳ 10 đáng tiếc, nếu không phải chấp pháp thiên thần Khương Minh bỗng nhiên nghỉ việc, nhị lang thần khả năng đều không cần chạy chuyến này. Một bên khác, có cái người trẻ tuổi mang theo người tới. Tôn Nộ không móc ra kim cô đồng, quát lớn, ngươi là ở đâu ra tiểu tướng, dám đến chỗ này muốn chết. Nhị lang thần mũi thương lắp một cái, nổi giận nói, ta chính là Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân nhị lang thần Dương Tiễn. Hôm nay chuyên tới để bắt ngươi cái này đại náo thiên cung bật ngựa ấm. Tôn Nộ không nghe xong bật ngựa ấm liền nổi trận lôi đình. Năm đó bị thiên đình lừa gạt đi trăm ngựa, chuyện này hắn có thể nhớ kỹ đâu. Hắn lập tức rêu cần nói, tiểu bối, cô bể. Gọi các ngươi chấp pháp thiên thần Khương Minh đi ra. Nhị lang thần giận dữ, con khỉ ngang ngược. Muốn chết. Nói xong giơ súng liền chặt, Tôn Nộ không lách mình né tránh, vung lên kim cô đồng phản kích. Hai người thực lực tương đương, đánh cho khó phân thắng bại, càng đánh càng hung. Đánh thẳng đến kịch liệt, đột nhiên trên trời bay tới một cái kim trạc tử. Thái thượng lão quân ra tay, thắng bại đã phân. Kim cương chát xoay tròn lấy đánh tới hướng Tôn Nộ không đỉnh đầu, đầu hắn một choáng, mới ngã xuống đất. Phiếu Thiên quyển thừa cơ cắn một cái vào chân của hắn, nhị lang thần cấp tốc dùng vực yêu sách đem hắn trói thật chặt. Thiên đình chấp pháp giả thiên tướng nhảy cẫng hoan hô, Hoa Quả Sơn đám yêu quái lại dọa đến đánh tới bầy, tứ tán đảm bệnh. Lý Tịnh biết đại kiếp sắp tới, không dám đuổi tận giết tuyệt, đã bắt Tôn Ngộ Không, liền hạ lệnh thu binh xoay chuyển trời đất. Mà Khương Minh sớm đã sớm trở về thiên đình. Khương Minh nhận lấy hỗn độn thanh liên ban thưởng, đạt được một quả lớn chừng ngón cái hạt sen. Cái này hạt sen nhìn xem bình thường, nhưng vừa lấy ra liền tản mát ra hỗn độn chi khí, dọa đến Khương Minh nhanh lên đem thu nhập linh đài. Không nghĩ tới hạt sen vừa tiến vào linh đài liền mọc rễ nảy mầm, còn rỗi ra bốn đầu sợi rễ, một mực quấn lấy bên trong bốn quả Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu run rẩy không ngừng, cũng không dám phản kháng, thì ra hạt sen là đang hấp thu thần châu bên trong tiên thiên thủy linh khí xem như chất dinh dưỡng. Không hổ là hỗn độn hạt sen, quả nhiên lợi hại thật sự. Khương Minh em thầm sao tắt lưỡi. Xem ra, muốn bồi dưỡng cái này gốc thanh liên, không phải tập tề nhị 14 quả Định Hải Thần Châu không thể. Hắn nhìn hạt sen giống cực đói hải tử an viên thủy tinh như thế, hút lấy thần châu, liền hạ quyết tâm nhất định phải đem nó nuôi lớn. Cùng lúc đó, hàng yêu đại quân đắc thắng trở về. Tôn Nộ không bị trói tại trạm yêu trụ bên trên chờ xử trí, cái khác tiên quan thì đi Lăng Tiêu bảo điện lĩnh thưởng. Tuy nói sắc trời đã tối, Khương Minh vẫn là đi nhận ban thưởng, 160 bình tứ chuyển địa linh đan, 54 bình ngũ chuyển độ ách đan, 18 bình lục chuyển hoàng cực đan, 5 bình thất chuyển thái ớt đan, còn có 48 đoá kim hoa. Những đan dược này hắn phần lớn không dùng được, dự định thưởng cho thuộc hạ, chỉ có thái ớt đan cùng kim hoa đối với hắn tu luyện có trợ giúp. Lĩnh xong khen thưởng, chúng tiên quan đi vào trạm yêu đài thấy được hình. Những cái kia làm loạn yêu vương nhóm sớm đã hồn phi phách tán, hiện tại đến phiên Tôn Ngộ Không. Bị thái thượng lão quân nện choáng hầu tử còn bị xích sắt khóa lại, mơ mơ màng màng treo ở hình trụ bên trên. Đao phủ nhóm dùng hết các loại thủ đoạn, đao chặt, đũa chặt, thương đâm, kiếm phá, hỏa thiêu, xét đánh, dìm nước, thổ chôn, nhưng chính là không gây thương tổn được hắn mảy may. Lẽ ra những này tiên giới hành hình cao thủ sớm nên đem hắn chặt thành thịt nát. Những này đao phủ từng cái tiên phong đạo cốt, trong tay bọn họ chạm yêu đao trải qua nhiều năm chạm yêu trừ ma, sớm đã thành đỉnh tiêm pháp bảo. Trên thân đao quấn quanh lấy yêu ma khí tức, tràn đầy túc sát chi khí. Phổ thông tu sĩ nếu là nhìn thấy đao này, khẳng định sẽ bị sát khí ăn mòn, tâm thần thất thủ. Tôn Ngộ Không tuy nói thần thông quảng đại, nhưng nhục thân cuối cùng ngăn không được thần binh như vậy lợi khí. Khương Minh cẩn thận nhìn lên, phát hiện huyền bí trong đó, thì ra Tôn Ngộ Không trên người có tu bổ để tổ sư thi triển kim cương bất hoại hộ thể thần thông. Xem ra cái con khỉ này phía sau có người làm chỗ dựa a. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Đế ngay tại cân nhắc lợi hại. Hắn mặt không thay đổi lo lắng lấy hai lựa chọn, một là giữ nguyên kế hoạch thả đi Tôn Ngộ Không, nhường hắn đại náo thiên cung, cho Phật môn ra tay kiếm cớ. Hai là thừa cơ hội này trực tiếp diệt trừ cái này Phật môn an bài thỉnh kinh người. Tuy nói Tôn Ngộ Không có kim cương bất hoại chi thân, nhưng lấy Ngọc Đế chuẩn thánh viên mãn tu vi, phá mất tu bổ để thần thông cũng không tính việc khó. Bất quá cẩn thận tính toán, thả đi Tôn Ngộ Không nhường thỉnh kinh kế hoạch tiếp tục, thiên đình đã có thể chia sẻ công đức khí vận, lại có thể nhường Phật môn gánh chịu sát nghiệt. Nếu là hiện tại giết Tôn Ngộ Không, Phật môn đại khái có thể lại tìm khác thỉnh kinh người, đến lúc đó thiên đình ngược lại không mất được chỗ tốt. Đang lúc Ngọc Đế quyết định giữ nguyên kế hoạch làm việc lúc, Thái thượng lão quân cưới Thanh Nhu từ từ sẽ đến. Lão quân chậm ung dung nói, cái này đầu khỉ ăn ta ba hồ lô kim đan, luyện thành mình đồng ra sát, bình thường thủ đoạn không gây thương tổn được hắn. Nói đem một đạo Ngọc Đế ý chỉ truyền cho hành hình tiên quan. Cái này hầu yêu liền giao cho lão đạo xử trí a. Thái thượng lão quân hất lên tay áo, đem Tôn Ngộ Không thu vào Tử Kim Hồ Lô. Mặt ngoài nhìn, Tề Thiên đại thánh bị thánh nhân phân thân thu phục, đã cửu tử nhất sinh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cơ duyên của hắn vừa mới bắt đầu. Cái này con khỉ ngang ngược tại lò bát quái bên trong bị ta muội chân hỏa đùng khô thời điểm, ngược lại đem thể nội bản đảo tiên lực cùng kim đan linh khí hoàn toàn luyện hóa. không chỉ có thành tựu kim cương bất hoại chi thần, còn ngoài ý muốn luyện ra có thể phân biệt yêu tà hỏa nhãn kim tinh. Lao quân cái này nhất luyện, ngược cùng hầu tử kết nhân quả. Kế tiếp 49 ngày, Tôn Ngộ không muốn tại trong lò đan chịu đựng khảo nghiệm. Nhìn xem lão quân cười thanh nhưu đi xa, Thương Minh trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hệ thống màn sáng, đốt. Túc chủ hàng yêu trừ ma lập công lớn. Cẩn trọng nhiều năm như vậy, nên nghỉ nghỉ dài hạn rồi, ban thưởng, được nghỉ phép kỳ 49 thiên. Mỗi ngày có thể lĩnh 10 vạn năm tu vi. Thật là khéo. Thương Minh lập tức vui vẻ ra mặt. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai. Chương 14, đẹp đến mức nhường tiên nhân đều tâm động. Chương 14, đẹp đến mức nhường tiên nhân đều tâm động. Có lương nghỉ ngơi loại chuyện tốt này, thật là làm công người trung cực mộng tưởng. Không nghĩ tới hôm nay thế mà rơi xuống trên đầu mình. Hay hơn chính là mỗi ngày còn có 10 vạn năm tu vi. 40 cựu thiên cộng lại chính là 400 cựu 10 vạn năm. Đối với nhu cầu cấp bách tăng lên cảnh giới Khương Minh mà nói, quả thực chính là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Bình thường mệnh gần chết mới kiếm mấy ngàn năm tu vi, cái này nghỉ ngược lại một ngày có thể đi vào 10 vạn năm, hắn lúc này quyết định hướng đi Ngọc Đế xin nghỉ. Xuyên biệt đến nơi này hơn 100 năm, bởi vì thiên điều ước thúc, Khương Minh một mực bị vây ở thiên đỉnh. Chỉ có mấy lần hạ phàm, vẫn là vì chấp hành trừ ma nhiệm vụ. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút cái này Tây Du thế giới phong quang. Bây giờ thành thái ớt kim tiên, lại là tiêu giao tán tiên. Lúc đầu có thể tự mình hạ giới vui chơi thỏa thích, nhưng dù sao còn chịu trách nhiệm chấp pháp tiên thần chức vụ và quân hàm. Tuy nói không có cứng nhắc ước thúc, nhưng dù sao cũng nên cùng Ngọc Đế nói một tiếng. Chờ chúng tiên trở lại Lăng Tiêu Điện, Khương Minh ra khỏi hàng đầu nói, khởi bẩm bệ hạ. Ngọc Đế dương mắt hỏi, ái khanh có chuyện gì? Khương Minh con người nói rằng, thần mới vừa rồi cùng yêu hầu lúc giao thủ thụ ám thương, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn 40 cựu ngày nghỉ kỳ điều dưỡng. Trong điện tiên quan nghe xong, đều ở trong lòng âm thầm cục. Nhìn hắn cái này trung khí 10 phần dáng vẻ, nào giống người bị thương. Cũng là Tháp Tháp Thiên Vương phụ tử khí tức bề bại, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bây giờ hai cái vị này mang thương vào triều, hắn cũng phải xin phép nghỉ ngơi chữa vết thương. Ngọc Đế khẽ mắt có hơi nhảy. Lấy hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi, rõ ràng nhìn ra Khương Minh chẳng những không bị tổn thương, ngược lại cảnh giới tiến nhanh. Giữa ban ngày, gia hỏa này lại dám ngay trước Ngọc Đế mặt nói hiệu nói vượng. Bất quá Ngọc Đế trong lòng kỳ thật cao hứng, dù sao đối phương là thái ớt kim tiên đi chuyển. Hắn cũng không nhiều so đo, nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói, chuẩn. Tạ bệ hạ. Khương Minh vui tươi hớn hở lui về đội ngũ. Cái khác thần tiên, tứ đại thiên vương, nam khí chân quân, cửu diệu tinh quan chờ nghe xong lời này, lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, đều muốn học lấy Khương Minh xin phép nghỉ. Có thể tứ đại thiên vương muốn trấn thủ thiên đỉnh tứ đại thiên môn, không thể lười biếng. Nam khí chân quân đến giám sát thế gian ngũ hành chi khí, càng đi không được. Cửu diệu tinh quan những này tinh quân muốn duy trì chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, cũng không thể tự ý rời vị trí. Mỗi cái thần tiên đều có chức trách của mình, ngoại trừ những cái kia tiêu diêu tự tại tán tiên. Thường thụ lấy thiên đỉnh hương hỏa khí vận cùng tiên khí tầm bổ, tự nhiên phải trả ra cái giá tương ứng. Hàng ngày lặp lại giống nhau công tác, chúng tiên đã sớm nóng trông có thể nghỉ ngơi. Hiện tại chấp pháp thiên thần dẫn đầu xin phép nghỉ. Khu khu. Hòa Đức tinh quân tính tình nhất gấp, cái thứ nhất đứng ra nói, bệ hạ, vi thần gần nhất luyện chế tiên khí lúc không cẩn thận ân. Ngọc Đế nhíu mày, ách, không cẩn thận luyện ra kiện hậu tiên linh bảo, chuyên tới để bẩm báo. Hòa Đức tinh quân tranh thủ thời gian đổi giọng. Ngọc Đế khẽ gật đầu nói, ái khanh vất vả. Hẳn là Hòa Đức tinh quân gật cười, lại ngồi về tại chỗ. Được, chuyện này là nghỉ không thành. Chính mình là thiên đình một quả đinh ốc, cái nào xứng với nghỉ ngơi a? Ai? Hòa Đức tinh quân lòng tràn đầy ai oán liếc mắt Khương Minh một cái. Giống nhau đều là cho thiên đình làm công, dựa vào cái gì ngươi có thể như thế tự tại? Nhìn thấy Hòa Đức tinh quân ăn quả đắng, cái khác thần tiên vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Giả bộ như cái gì đều không có xảy ra. Tinh Nhật Cung. Đốt. Buổi sáng cửu điểm, không cần lên cương vị, có lương nghỉ ngơi. Ban thưởng, 10 vạn năm tu vi, thoải mái a. Lĩnh xong ban thưởng, Thương Minh chuẩn bị xuống phàm. Xuyên Việt đã lâu như vậy, cũng nên đi nhân gian nhìn một chút. Nghĩ được như vậy, hắn đứng người lên, trực tiếp liền ra cửa. Không có gì muốn thu thập, tựa như sát vách Tinh Nguyệt Cung cung chủ như thế, đóng cửa lại liền đi. Rời đi Tinh Nhật Cung, Thương Minh không có trực tiếp đi Nam Thiên Môn, mà là lượn quanh cánh quạt, đi vào Quảng Hàn Cung trước gõ cửa. Đông đông đông, gõ ba cái, hắn hỏi: Nghe thường tiên tử có đây không? Khương Minh đến đây bái phòng. Đợi một hồi, cửa mở. Trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Bạch Y tung bay dường như đám mây, dung nhan xinh đẹp như minh nguyệt, thanh lệ thoát tục. Nàng chậm rãi đi tới, tựa như đầu cảnh mới lên minh nguyệt. Đi đến trước mặt, nụ cười thanh nhã, như là sóng biếc bên trong nở rộ mới hạ. Nghe thường tiên tử, đẹp đến mức nhường tiên nhân đều tâm động. Tại nguyên tắc bên trong, liền thiên đồng nguyên soái đều vì nàng phạm vào thiên quy, có thể thấy được kỳ mỹ mạo. Khương Minh không che giấu chút nào trong mắt kinh diễm, thản nhiên nói rằng, tiên tử gần nhất vừa vặn rất tốt. Nghe thường ánh mắt thanh tịnh, chiếu ra thân ảnh của hắn, nhàn nhạt cười nói, ta chỉ là nho nhỏ thường Nga, không tham dự triều đình sự tình, cũng không tham chiến, tự nhiên mạnh khỏe. Cũng là tiên quân, hạ giới trừ yêu phải cẩn thận chút. lần trước tiên tử quế tiểu hương vị vô cùng tốt, chuyên tới để nói lời cảm tạ. Khương Minh nói, theo trong tay háo xuất ra 10 bình đan dược đưa tới. Lần này trừ yêu, theo binh doanh đổi chút đan dược, cùng tiên tử chia sẻ. Những này ngũ chuyển độ ách đan cùng lục chuyển hoàng cực đan, hắn không dùng được, đưa ra ngoài cũng không đau lòng. Về phần chân quý hơn thái ớt đan cùng kim hoa, thật có lỗi, không cho. Nguyệt quế thụ hiệu quả so kim hoa tốt hơn nhiều, hơn nữa nghe thường mới thiên tiên tu vi, không dùng được kim hoa. Nghe thường đội vàng lắc đầu, vô công bất thụ lộc, tiên quân ý tốt ta xin tâm lĩnh, còn mời thu hồi. Đưa ra ngoài đồ vật nào có cầm về đạo lý. Khương Minh cười nói, nếu là tiên tử cảm thấy băn khoăn, dạng này, ta dùng cái này 10 bình đan dược, đổi lấy ngươi 1 bình quế tiểu, thế nào? Quế tiểu so ngọc đế thưởng tiên tiểu còn chân quý, cuộc mua bán này Khương Minh kiếm lời. Nghe thường lại mặt mày mỉm cười, không chút nào cảm thấy ăn thiệt thòi, gật đầu nói, đã tiên quân nữa thích quế tiểu, nghe thường đồng ý là xong. Nghe thường sảng khoái nhận lấy 10 bình đan dược, bỏ vào có thêu thỏ ngọc đồ án tu di đại bên trong, nàng đương nhiên cũng nghĩ biến càng mạnh. Ai không muốn trở thành tiêu diêu tự tại đại la thần tiên đâu? Đa tạ tiên tử. Khương Minh chắp tay nói tạ, hỏi tiếp, tiên tử tại hạ giới nhưng có thân nhân hoặc là môn phái? Nghe thường hơi nghi hoặc một chút, tiên quân vì cái gì bỗng nhiên hỏi cái này? Khương Minh cười nói, ta dự định tới hạ giới một chuyến, nếu là ngươi có cái gì muốn dẫn cho thân nhân, ta có thể giúp một tay. Tiên quân muốn hạ giới? Nghe thường nhãn tình sáng lên, nụ cười tươi đẹp động nhân. Xin chờ. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, biến mất tại Quảng Hàn cung trước cửa. Chỉ chốc lát sau, Nghe thường trở về, trong tay nhiều hai cái bình thường tu di đại. Tiên quân, ta tại hạ giới có gia tộc, cũng có môn phái. Nàng cười nhẹ nhàng đem cái túi đưa cho Khương Minh, phiền phái tiên quân đem cái này giao cho Nam Chiêm Bộ Châu tùy triều Lạc Dương thành Liêu thị gia tộc. Còn có cái này. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, tâm tình rất tốt, một cái khác xin giao cho ta môn phái, Hạc Linh Tông Thanh Ngọc trưởng lão, môn phái tại tùy triều cảnh nội, Lạc Dương thành đông hơn 1000 dặm chỗ. Khương Minh tiếp nhận cái túi, gật đầu bằng lòng, không có vấn đề. Hắn chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, tiên tử phi thăng tiên giới bao lâu? Nghe thường trừng mắt nhìn, hơn 1.3005. Khương Minh nhất thời nghẹn lời. Hơn 1000 năm đi qua, nàng nói Liêu thị gia tộc vẫn còn chứ? Còn có, tùy triều là tình huống như thế nào? Đường triều tiền triều. Tôn Ngộ Không còn tại làm ở Mỹ, khoảng cách lý thế dân thời đại còn có hơn 500 năm đâu. Bất quá tiên hiệp thế giới cùng kiếp trước lịch sử không giống, Khương Minh cũng không rõ ràng hạ giới hiện tại cái dạng gì. Hắn gật đầu nói, tiên tử yên tâm, ta nhất định đưa đến. Đa tạ tiên quân. Nghe thường nụ cười sáng lạ, đẹp để cho người ta lòng say. Tiên quân thuận buồm xuôi gió. Khương Minh khoát khoát tay, quay người đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Nghe thường trong mắt lóe lên một tia thấp thỏm cùng chờ mong. Hạ giới a. Không biết rõ đại gia hiện tại thế nào, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng mỉm cười, sau đó lanh lợi trở về phòng. Theo Nguyệt Cung sau khi ra ngoài, Khương Minh thi triển xúc địa thuật, chớp mắt đã đến Nam Thiên Môn. Thủ vệ 10 tên tiên đỉnh chấp pháp giả đã sớm nghe qua Khương Minh đại danh, đơn giản tra một chút tiên tịch liền thả hắn hạ phàm. Khương Minh tuyển Nam Chiêm Bộ Châu, hóa thành một vệ kim quang trong nháy mắt biến mất. Tiếng gió bên tai gào thét, đám mây bị kéo thành một đường, không gian giống như đều bơm méo. Trong chớp mắt, hắn liền đứng ở Nam Chiêm Bộ Châu nào đó cái địa phương. Hít sâu một hơi, Khương Minh không khỏi nhíu mày, linh khí này cũng quá mờ nhạt. Cùng thiên giới nồng đậm tiên khí so sánh, nơi này chỉ có mỏng manh bình thường linh khí. Tại thiên giới tu luyện một năm, có thể bù đắp được nhân gian trăm năm khổ tu. Khó trách đều nói thiên giới đãi ngộ tốt. Thiện tay tính toán, đại đường 336 năm, vẫn là Lý Uyên tại vị. Khương Minh có chút ngộng. Theo hắn chi nhớ của kiếp trước, đại đường không nên kéo dài lâu như vậy. Bất quá tại tiên hiệp thế giới, những chi tiết này liền không thâm cứu. Về trước sư môn xem một chút đi. Hắn trước khi phi thăng chỗ Thanh Nhận Tông chỉ là môn phái bình thường, tại thiên giới không có chỗ dựa. Vốn cho rằng thành tiên sau có thể cho sư môn mang đến chỗ tốt, kết quả tại thiên đỉnh người hầu trăm năm đều không có trở về qua. Không biết rõ cái này 100 năm đã qua, nơi này phát triển thành dạng gì. Nghĩ đến cái này, Khương Minh hóa thành một vệ kim quang, biến mất ở chân trời. Đệ tử chuyển hót, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo. Triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 15, Thanh Nhận Tông cũng có thượng tiền, 1, chương 15, Thanh Nhận Tông cũng có thượng tiền, 1, Nam Chiêm Bộ Châu, nào đó khu vực. Thanh Nhận Tông ở vào Lâm Châu phủ hướng đông 770 cây số địa phương, nơi đó có tòa hơn 7000 mét cao Thanh Xuyên Sơn. Lấy Thanh Xuyên Sơn làm trung tâm, phương biên 150 cây số đều là Thanh Nhận Tông địa bàn. Nơi này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù sao Thanh Nhận Tông chỉ là mấy ngàn người trung đẳng môn phái. Thiên đình không có bốn mùa thay đổi, nhưng nhân gian lúc này chính vào 3 tháng. Sáng sớm, dương quang chậm rãi tung xuống, kim sắc quang mang bao phủ đại địa, nhường Thanh Xuyên Sơn lộ ra ấm áp lại sáng tỏ. Chân núi, một đầu quanh co cổ đạo bốn lượn mà lên, một cái thần sắc thông dòng, khuôn mặt thanh niên tuấn lãng đang từ từ đi tới. Người này chính là dùng Túng Địa Kim Quang Thần Thông chạy tới Khương Minh. Vạn dặm xa, đối với hắn mà nói bất quá là thời gian mấy hơi thở. Nhanh đến tông môn lúc, Khương Minh theo trong trí nhớ nhớ tới tên của ngọn núi này, Thanh Xuyên Sơn mạch. Thanh Xuyên Sơn dốc đứng hiểm trở, người bình thường muốn leo lên, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đi đến giữa sườn núi, bàn đá xanh trải đường nhỏ dần dần không có, thay vào đó là cắm ở vách núi treo leo bên trên từng cây không đến dài nửa mét của gỗ. Những này cọc gỗ hiện lên hình dạng xoắn ốc phân bố, dọc theo vách núi từng vòng đi lên kéo dài. Nếu như không biết đằng vân giá vụ, muốn tiếp tục đi lên, liền phải ở trên vách núi cẩn thận từng ly từng tí đi. Không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vực sâu, rơi thịt nát xương tan. Thời gian qua đi trăm năm, lần nữa đạp vào đầu này ẩn tiên nói Khương Minh không khỏi mỉm cười. Hắn đã không có giá vân, cũng không hóa cầu vồng, chỉ là từng bước một dẫm lên cọc gỗ, chậm rãi hướng đỉnh núi đạo tông đi đến. Túng địa kim quang mặc dù nhanh, nhưng nếu là đến đâu nhi đều dùng cái này thần thông, kia rất không ý tứ. Khương Minh bộ pháp nhẹ nhàng bước vàng, mỗi một bước đều vững vàng rơi vào trên mặt cọc gỗ. Coi như trong núi gió sớm dần dần lên, thân hình của hắn cũng như cũ giống thanh tùng như thế thẳng tắp. Thời gian dần qua, phía trước sương mù tràn ngập. Đi lại khái nửa canh giờ, Khương Minh dừng bước. Sương mù đương nhiên ngăn không được hắn, nhưng phía trước ngoại trừ lờ mụ, còn truyền đến một hồi tạp nhạp tiếng bước chân. Hôm nay chẳng lẽ là tông môn thu đồ thời gian? Khương Minh lập tức hứng thú. Hắn nhớ kỹ, nguyên chủ 16 tuổi lúc cửa nát nhà tan, năm đó cũng là liều mạng, được ăn cả ngã về không trèo lên đầu này ẩn tiên nói, mới bị tông môn thu làm. Về sau khổ tu hơn 700 năm, rốt cục thành nhân tiên. Đáng tiếc, giá hỏa này quá nghèo. Phi thăng lúc, bởi vì không có pháp bảo hộ thể, bị cương phong phá tán tam hồn, bị liệt hỏa thiêu đốt bảy phách, bị thiên lôi chém nát chân linh. Vốn nên là phi thăng thất bại, hồn về địa phủ. Nhưng ngay tại khi đó, thêm cương vị chết đội Khương Minh xuyên việt mà đến, mơ mơ màng màng ở giữa thôn vệ dung hợp cái kia tàn phá linh hồn. Vừa vận tẩy tiên chỉ đang ở trước mắt, Khương Minh mơ mơ hồ hồ liền tiến vào tẩy tiên chỉ. Khương Minh chiếm cứ thân thể rất nhanh vỡ vụn, tại tẩy tiên chỉ bên trong tái tạo thành tiên thể. Tân sinh tiên thân theo linh hồn hóa thành Khương Minh bản tướng, tất cả chỗ tốt đều thuộc về hắn. Bây giờ nghĩ lại, đây nhất định là hệ thống trong bóng tối hỗ trợ. Người hiện đại hồn phách lúc đầu không có khả năng chống lại tu tiên giả, dù là đối phương sắp gặp tử vong cũng không được. Nếu như không có hệ thống che chở, chỉ sợ sớm đã bị phản vệ hầu như không còn. Bất quá Khương Minh cũng nhận phần nhân quả, đã dung hợp đối phương ký ức, cướp đoạt cơ duyên, tự nhiên muốn đam hạ phần này liên lụy. Hắn vừa đi vừa nghĩ, đảo mắt liền đuổi kịp phía trước một đoàn người. Ánh mắt đảo qua, đám người tin tức thu hết vào mắt, Diệp Hoa niên cảnh giới, nhị lưu võ giả, Đoàn Quốc Kinh, pháp bảo, thanh nhận ngọc địa, hạ phẩm pháp khí, thuật pháp, không thần thông, không còn lại bốn người càng keo kiệt, ngoại trừ võ giả cảnh giới hơi có khác biệt, pháp bảo thuật pháp một mực không có. Bất quá là một đám thế gian vũ phu, vì cầu tiên duyên xông vào ẩn tiên nói, cũng là Diệp Hoa niên vận khí không tệ, vậy mà mang theo thanh nhận tông tín vật. Khương Minh cũng không có che lấp hành tung. Võ giả hai thính mắt tinh, rất nhanh liền đã nhận ra sau lưng động tĩnh. Đám người gặp lại sau một mình hắn đi tới, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diệp Hoa niên nắm chặt ngọc bài nhắc nhở, huynh đài, trước mặt cương phong rất hung hiểm, tốt nhất kết bạn mà đi. Khương Minh cười cười, không có trả lời, thả người nhảy lên, lướt qua đám người đỉnh đầu, đạp trên cọc gỗ chui vào trong sương mù dày đặc. Còn lại năm người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có người thầm nói, đang tiên đạo cuối cương phong, liền lớn tông sư đều gánh không được, người này không muốn sống nữa. Không có chút bản lãnh dám một mình xông tiên đạo. Ngược lại ta là nhìn không ra hắn sâu cạn, tám thành là võ học tông sư, khí tức thu phóng tự nhiên. Chớ đoán mò, tranh thủ thời gian đi đường a. Nói xong, mấy người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí trèo lên trên. Dọc theo con đường này, Khương Minh đụng phải hơn 40 bát đi cầu tiên võ giả. Có chừng 20 người trẻ tuổi, càng nhiều hơn chính là trung niên võ giả mang theo mười mấy tuổi hải tử. Xem ra hôm nay đúng là tông môn thu đồ thời gian. Những này liền luyện khí kỳ cũng chưa tới tiểu Mao Hải, Khương Minh căn bản không có để ở trong lòng. Ngay từ đầu còn trao hỏi, về sau trực tiếp giẫm lên đỉnh đầu bọn họ bay qua. Không bao lâu, Khương Minh liền đi đến đầu này hiểm trở đường núi. Cuối cương phong đối với võ giả mà nói có lẽ chí mạng, nhưng đối có thể khống chế linh khí tu chân giả mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Leo lên thanh nhận tông lâm tiên đài, Khương Minh trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Tông môn cùng trăm năm trước như thế, vẫn là như cũ. Đứng tại cổng nhìn không ra, nhưng dùng linh thức quét qua, mấy trăm ở giữa viện lạc xây dựng lưng vào núi, thấp thoáng tại trong rừng cây, xen vào nhau thích thú, tĩnh mịch tĩnh mịch. Nơi này là người mới cùng ngoại môn tu luyện sinh hoạt địa phương. Thanh xuyên sơn mạch bảy tòa sơn phong từ một đầu linh mạch tương liên, một phong so một phong cao, linh khí cũng càng ngày càng đậm. Ngoại môn ở đến thấp nhất, rời núi chân 3000 mét. Khương Minh hiện tại liền đứng ở chỗ này, đợi lát nữa người mới đều sẽ tới chỗ này tập hợp. Hắn nhớ kỹ tiền thân tại đỉnh cao nhất giao quang phong ở mấy trăm năm. Chính xuất thần lúc, phía dưới những cái kia võ giả lần lượt theo một sạn đạo bò lên trên tiên su phong đỉnh. Tăng thêm tới trước người, lâm tiên đài tụ tập gần 200 người. Nam nữ già trẻ đều có. Khương Minh dùng linh thức dò xét, mạnh nhất là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mang theo đứa bé. Đại đa số đều là trưởng bối dẫn đứa nhỏ tới. Cái này thế gian tu tiên cảnh giới có lục giai, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp. Lại hướng lên, chính là nhân tiên, địa tiên. Trên thực tế, đa số tu tiên người đều kẹt tại trúc cơ cùng kim đan giai đoạn. Tại Tây Du thế giới bên trong, thượng cổ đại năng đều bắt đầu ẩn cư, thiên đình lại cấm chỉ thần tiên hạ phàm, cho nên nguyên anh kỳ tu sĩ liền có thể khai tông lập phái. Nếu có mấy cái hóa thần hoặc độ kiếp kỳ tu sĩ, vậy coi như trung đẳng môn phái. Về phần những đại môn phái kia, phía sau đều có núi dựa lớn, hoặc là thiên giới tiên quan, hoặc là địa tiên lao tổ, cho nên có thể chuyển thừa mấy vạn năm đều không ngã. Tại Nam Chiêm Bộ Châu, người bình thường cùng tập võ người chiếm đại đa số. Người ở đây ở giữa rất phồn hoa, hương hỏa không ngừng, giữa các nước tranh đấu không ngừng. Người tu tiên sợ bị thế tục quấy nhiễu, rất ít tại thế gian lộ diện. Dân chúng mặc dù biết trên đời có tiên nhân, nhưng đại đa số người cả một đời đều chưa thấy qua. Nguyên nhân chính là như thế, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu thậm chí tông sư cấp bậc võ học ngược lại rất lưu hành. Trong loạn thế, không chỉ có muốn phòng lục lâm cương đạo, còn phải cẩn thận trên núi ăn nhân yêu quái, không có điểm võ công phòng thân, liền huyện thành đều ra không được. Thanh Nhẫn Tông là phụ cận nổi danh đại phái, cách mỗi 10 năm tuyển nhận mới lúc, chắc chắn sẽ có phạm nhân nghĩ hết biện pháp đem hải tử nhà mình đưa lên sơn cầu tiên. Khương Minh sau lưng đi tới mấy người, dẫn đầu là Cầm Ngọc Bài Lá Hoa. Lá Hoa leo lên ẩn tiên nói sau, bốn phía xem xét, phát hiện Khương Minh một mình đứng tại cách đó không xa. Ánh mắt hắn sáng lên, lập tức tiến lên chắp tay nói, vị huynh đài này, lại gặp mặt. Đám người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng vẫn là hao tổn hai vị tộc thúc. Mà Khương Minh có thể một mình lên núi, bản lĩnh khẳng định không tầm thường. Người loại này, coi như không thể thâm giao, lan lộn quen mặt cũng không chỗ xấu. Khương Minh thuận miệng cười nói, ngươi cầm tông môn ngọc bài, chỉ cần có linh căn, tiến ngoại môn khẳng định không có vấn đề. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 15, Thanh Nhẫn Tông cũng có thượng tiền, 2, chương 15, Thanh Nhẫn Tông cũng có thượng tiền, 2, Lá Hoa nghe xong, dưới tay phải ý thức đè lại trước ngực túi. Ngươi, huynh ngài đang nói cái gì? Hắn làm bộ nghe không hiểu, nhưng Khương Minh nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn cùng sau lưng mấy cái kia võ giả nhịp tim thật sự nhanh. Gặp bọn họ khẩn trương như vậy, Khương Minh cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói, tính toán, làm ta không nói. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, một cái tại thiên, một cái tại đất. Khương Minh cảm thấy thú vị, nhưng đối Lá Hoa mà nói, người này lại điểm phá hắn bí mật lớn nhất. Khối ngọc bài này là gia tộc bảo vật tổ truyền, Diệp gia đích hệ tử đệ sau khi thành niên đều muốn đi gia tộc cấm địa sở nó. Diệp gia tổ huấn quy định, chỉ cần ngọc bài có dị động, toàn tộc nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào hộ tống nắm bài người an toàn tới Thanh Nhẫn Tông. Giờ phút này người trẻ tuổi có thể nói ra Diệp gia bảo hộ mấy trăm năm bí mật, Lá Hoa có thể nào không kinh hoàng. Nghe hiểu Khương Minh lời nói bên trong ý tứ sau, Lá Hoa trong lòng một hồi vui mừng như điên, chẳng lẽ đối phương lại ám chỉ chính mình có hy vọng bước vào tiên môn. Nghĩ tới đây, hắn đã hưng phấn lại bất an, vội vàng chắp tay hành lễ, tại Hạ Du Châu Diệp gia Lá Hoa, không biết tiên sư xưng hô như thế nào. Khương Minh, sơn giã tán tu mà thôi. Áo xanh đạo nhân lạnh nhạt nói. Không đợi Lá Hoa lại mở miệng, nguyên bản ồn ào lầm tiên đài bỗng nhiên an tĩnh lại. Chân trời truyền đến reo rắc hạt rẽ, hai cái cự hình tiên hạt trở đi lãnh lực băng xương nam nữ tu sĩ bay tới. Nam tu trong tay áo trượt ra trắng muốt ngọc bài, thanh âm băng lãnh, theo leo núi thứ tự xếp hàng, theo thứ tự sờ ngọc bài. Cái này ẩn ngọc bia đã là Thanh Nhẫn Tông tín vật, lại cất giấu tụ linh trận pháp, còn có thể kiểm chắc phạm nhân linh căn. Mặc dù không tưởng nổi bản bên trong như thế có thể chia nhỏ thiên phú đẳng cấp, nhưng đầy đủ phán định tu tiên tư chất. Ở đây võ giả đều bị tiên gia khí độ dọa sợ, ngay cả nhất kiệt ngạo giang hồ khách cũng ngoan ngoan xếp hàng. Duy chỉ có Khương Minh đứng tại bên cạnh, tại tiên nhân trước mặt vẫn là một bộ tản mạn dáng vẻ, trêu đến đám người âm thầm tắt lưới. Không ai phát giác Khương Minh đang dùng linh thức khóa chặt phía bên phải hư không, đứng nơi đó ba vị độ kiếp đại năng. Thanh Nhẫn Tông trưởng giáo Vẩn Linh chân nhân đang cùng bằng hữu Dịch Kiếm các trưởng lao thưởng thức trà xem lễ. Đại trưởng lao Trúc Thiên Tổ sư chợt phát hiện thanh niên mặc áo xanh kia ánh mắt lại xuyên thấu ẩn nấp pháp trận, theo Dịch Kiếm các trưởng lao di động mà lưu truyền. Trúc lao quỷ, ngươi cái này tiềm ảnh trận có phải hay không có sơ hở? Dịch Kiếm các trưởng lao ngự kiếm lướt ngang mấy chục trượng, cái kia đạo như bóng với hình ánh mắt nhường hắn sờn hết cả gai úc. Trúc Thiên Tổ sư vê dâu cái chảy cái cối, chớ nói nhảm. Chính là cùng giai tu sĩ cũng dòm không phá trận này. Vẩn Linh chân nhân nhìn xem dưới đài thuần một sắc luyện khí kỳ tu sĩ, bật cười nói, Lý trưởng lao quá lo lắng lời còn chưa dứt. Ba người đồng thời biến sắc, thanh niên kia khỏe miệng khẽ nhếch, rõ ràng là hướng về phía bọn hắn cái phương hướng này lộ ra rõ ràng đủ cười. Ba người lập tức minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này quả thật có thể trông thấy bọn hắn. Không có khả năng, tiêm ảnh trận pháp làm sao lại vô dụng? Đại trưởng lao Trúc Thiên Tổ sư vội vàng từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay bắt quái trận bàn bên trên linh khí lưu chuyển, hiển nhiên ngay tại bật chuyển. Cái này không hợp với lẽ thường a. Nhiều như vậy võ giả, thậm chí luyện khí kỳ tu sĩ đều không có phát giác, vì cái gì một người bình thường có thể phát hiện bọn hắn? Đại trưởng lão không cam tâm, nhanh chóng đánh trong tay trận bàn, khẽ quát một tiếng, nạp tông trận mở. Nhưng mà phía dưới Khương Minh ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm bọn hắn, không có chút nào chuyển di hoặc dáng vẻ nghi hoặc. Người trẻ tuổi này thật có thể trông thấy bọn hắn. Đã như vậy, trưởng giáo Vẩn Linh chân nhân dứt khoát trực tiếp truyền âm hỏi, vị đạo hữu này đến, có chuyện gì? Có thể xem thấu Trúc Thiên Tổ sư tiềm ảnh cùng nạp tung hai trọng trận pháp người, không phải tiên nhân chính là độ kiếp kỳ đại năng. Nhưng Khương Minh trả lời lại làm cho Vẩn Linh chân nhân không nghĩ ra, trở lại thăm một chút tông môn tình hình gần đây. Về tông môn. Nói như vậy hẳn là bản môn tu sĩ, nhưng vì cái gì hoàn toàn không có ấn tượng. Như tông môn thật có thể xem thấu đại trưởng lao trận pháp cao thủ, thân làm trưởng giáo không có khả năng không biết rõ. Vẩn Linh chân nhân không che đậy, trực tiếp hiện ra thân hình hỏi, lão hủ đảm nhiệm trưởng giáo 350 năm, chưa bao giờ thấy qua các hạ, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Hắn vừa hiện thân, trên bình đài ngay tại cho các thiếu niên khảo thí linh căn hai tên nội môn giật nảy cả mình, vội vàng chỉnh lý y quan hành lễ, bái kiến trưởng giáo. Trưởng giáo? Ở nơi nào? Thanh Nhẫn Tông trưởng giáo sao? Ở trên trời. Có ba người. Vị nào là trưởng giáo? Quả nhiên là tiên nhân, thật là tiên nhân a. Một đám võ giả kích động không thôi, có người thậm chí đè xuống hài tử nhà mình đầu trực tiếp quỳ lạy, hô to khấu kiến thượng tiên. Vườn Linh chân nhân không rảnh bận tâm người bên ngoài, con mắt chăm chú khóa lại phía dưới Khương Minh, ở đây hơn 200 người cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Khương Minh. Lá Hoa trong lòng giận mình, thầm nghĩ người này quả nhiên là ẩn giấu cao nhân tiên người, lại hối hận vừa rồi không có nắm lấy cơ hội đáp lời. Nếu có thể bái nhập tiên nhân môn hạ. Khương Minh thần sắc bình tĩnh nói, trăm năm trước ta tên là Lam Tiêu, sau khi phi thăng bởi vì danh tự tương xung, liền đổi thành Khương Minh. Lời này nhường trưởng giáo Vẩn Linh chân nhân cùng đại trưởng lão Trúc Thiên Tổ sư đồng thời kinh hô, "Lam Tiêu trưởng lão!" Hai vị nội môn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, không rõ vì sao có thể khiến cho tông môn cao tầng khiếp sợ như vậy. "Lam Tiêu?" Lam Tiêu dịch kiếm các trưởng lão tay vuốt trọm râu tự lẩm bẩm, đột nhiên toàn thân rung động, chảnh gãy mất mấy sợi râu, là vị kia hơn 700 năm trước liền tu thành nhân tiên Lam Tiêu chân nhân. Vị này nhân vật truyền kỳ năm đó không chỉ có nhường Thanh Nhận Tông cùng dịch kiếm các chấn động, liền trăm vạn dặm bên ngoài Vân Diệu Tiên môn đều có chỗ nghe thấy. Bây giờ vị thiên tài này lại theo tiên giới trở về, dịch kiếm các trưởng lão càng nghĩ càng hâm mộ. Theo thiên giới mang về tiên đan, pháp bảo, bọn hắn dịch kiếm các mặc dù cũng có phi thăng tiền bối, nhưng đều bật vô âm tín, có thậm chí đang phi thăng lúc liền vẫn lạc. Cho dù thành công phi thăng, theo tiên môn ghi chép, nhân tiên tại thiên giới chỉ là mặt lưu, căn bản không có khả năng trở về hạ giới. Mà trước mắt vị này, không chỉ có phi thăng trăm năm, trả về tới cố thổ. Dịch kiếm các trưởng lão kích động không thôi, Vân Linh chân nhân hai người càng là cảm xúc khó bình. Ngàn năm tu đạo để bọn hắn ổn định tâm thần, Vân Linh chân nhân không người nói, Lang Tiêu trưởng lão bây giờ ta gọi Khương Minh. Khương Minh đưa tay cắt ngang. Lang Tiêu cái tên này sát thực phạm vào thiên giới kiên kỵ. Vân Linh chân nhân lập tức đổi giọng, Khương Minh trưởng lão, có thể ngài dung mạo ngạc nhiên mừng rỡ sau khi, hắn vẫn bảo trì cảnh giác. Tu chân giới đoạt xá sự tình nhìn mãi quen mắt, người trước mắt này khuôn mặt cùng trong trí nhớ Lang Tiêu hoàn toàn khác biệt, thân làm trưởng giáo, hắn không thể không cẩn thận. Khương Minh giải thích nói, ta dùng tẩy tiên trì đúc lại tiên thể, lúc đầu nhục thân đã không tồn tại. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, một khối ngọc bài lăng không bay lên. Lúc này, một đạo lưu quang theo tông môn chỗ sâu phóng tới, hóa thành một cái khác khối ngọc bài, cùng Khương Minh ném ra ngọc bài hợp hai là một, không có vào mi tâm của hắn. Ngọc bài này bên trong ẩn chứa nguyên chủ nhân đặc biệt linh thức ấn ký, trừ phi thần hồn hoàn toàn phù hợp, nếu không căn bản là không có cách dung hợp. Khương Minh đã hoàn toàn thôn vệ đối phương tam hồn thất phách, thần hồn bên trong tự nhiên mang theo nguyên chủ khí tức. Thấy cảnh này, Vân Linh chân nhân mới yên lòng, rơi xuống đất khom mình hành lễ, bái kiến thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão Trúc Thiên Tổ sư cũng liền bận bịu thở dài, tham kiến thái thượng trưởng lão. Một bên dịch kiếm các trưởng lão Lý An vẻ mặt tươi cười chắp tay, "Lý An bái kiến thượng tiên." Cái này âm thanh thượng tiên nhường Khương Minh thần sắc bình tĩnh, lại làm cho Vân Linh chân nhân cùng Trúc Thiên Tổ sư mừng rỡ như điên. "Chúng ta Thanh Nhận Tông cũng có thượng tiên. Tại thiên giới rốt cục có chỗ dựa. Viêm Sơn Tông, các ngươi chờ coi." Vân Linh chân nhân cao hứng râu ria đều bật lên, "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời thái thượng trưởng lão đi theo ta để cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na." Từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 16 Tam giới tán tiên, không nhận tiên quy ước thúc chương 16, tam giới tán tiên, không nhận tiên quy ước thúc đi vào chủ phong đại điện sau, ba người phân biệt ngồi xuống. Dịch kiếm các Lý An trưởng lão nửa đường liền cáo tử, dù sao đây là phái khác nội vụ, hắn cũng cần mau chóng đem cái này tin tức truyền về bản môn. Trúc Thiên tổ sư cho Khương Minh châm bên trên linh trà, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thái thượng trưởng lão, không phải nói phi thăng tiên giới tu sĩ không thể tùy tiện trở về hạ giới sao? Ngài đây là Khương Minh trả lời, ta hiện tại là tam giới tán tiên, không nhận tiên quy ước thúc. Tán tiên? Vân Linh chân nhân cùng Trúc Thiên tổ sư đồng thời kinh hô. Bọn hắn cũng không phải là cô lậu quả văn, biết rõ thế gian tán tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là pháp lực thông thiên tồn tại. Có thể nhà mình thái thượng trưởng lão bay đình mới ngắn ngủi trăm năm, vì sao lại có tu vi như thế? Mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng hai người cũng không tốt truy vấn. Khương Minh nhìn ra bọn hắn lo nghĩ, lạnh nhạt nói, tại thiên giới có chút cơ duyên, cho nên tu vi tình tiến được nhanh chút. Khương Minh khoát khoát tay, không đề cập tới cái này, sư phụ ta ở đâu? Khương Minh cố thân thể này nguyên chủ thân nhân sớm đã qua đời, cho dù còn có họ hàng xa tại thế, đã nhiều năm như vậy, quan hệ máu mủ cũng phai nhạt. Muốn nói nguyên chủ ở trên đời này còn có cái gì lo lắng, đại khái chính là vị kia nguyên anh kỳ sư phụ. Vân Linh chân nhân thần sắc cảm đạm, ngài phi thăng 14 năm sau, Huyền Dương trưởng lão tại Hắc Triều Trạch gặp nạn. Khương Minh chấn động trong lòng. Huyền Dương chân nhân cả đời không vợ không con, chỉ lấy hắn một cái đồ đệ. Trong trí nhớ, vị sư phụ này đối đồ đệ vô cùng tốt, tất cả tăng cao tu vi đan dược đều lưu cho đồ đệ, liền tiếp thân bội kiếm đều tặng cho hắn. Bây giờ trở về lại nghe được tin tức như vậy, muốn nói nhiều bi thống cũng là không đến mức, dù sao những này tình cảm đều là nguyên chủ ký ức. Đối Khương Minh mà nói tựa như nhìn một trận người khác cố sự, nhưng muốn nói hoàn toàn thờ ơ cũng không đúng, đáy lòng kia cố vô danh lửa sát thực chân thực tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Khương Minh kiềm nén lửa giận hỏi. Trúc Thiên tổ sư trầm giọng nói, hơn 80 năm trước, Huyền Dương trưởng lão cùng Biêm Sơn tông chân truyền Tiếu Vũ tranh đoạt Hỏa Linh Hoa, bị sát hại. Trong mắt của hắn giấy lên tức giận, ta cùng trưởng môn đích thân lên Biêm Sơn tông đòi công đạo, lại ngay cả hung thủ mặt đều không có gặp, liền bị mời đi ra. Nói đến mời chữ lúc ngữ khí phá lệ trọng. Về sau nhiều mặt tìm hiểu mới biết, kia Tiếu Vũ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chính là Viêm Sơn Tông tam trưởng lão chi tử. Hắn là luyện chế hỏa linh đan đột phá hóa thần kỳ, biết được Huyền Dương trưởng lão trong tay có hỏa linh hoa sau, liền nổi lên sát tâm. Thuần Linh chân nhân thở dài, liền bản môn trưởng lão bị hại, chúng ta đều bất lực. Minh Bạch. Khương Minh nhắm mắt hít sâu một hơi. Viêm Sơn Tông thực lực viễn siêu Thanh Nhật Tông, mặc dù không tính đỉnh tiêm môn phái, nhưng cũng là chúa tể một phương. Khương Minh nhớ kỹ, Viêm Sơn Tông có 5 tên độ kiếp kỳ lão tổ, 18 vị hóa thần tu sĩ, nguyên anh tu sĩ chỉ có thể làm bình thường chân truyền kim đan trúc cơ tu sĩ càng là vô số kể. Mấu chốt nhất là, Viêm Sơn Tông tại hạ giới có vị địa tiên tọa trấn. Tại hạ giới độ kiếp thành tiên cực kỳ khó khăn. Nguyên anh lột xác thành tiên anh, sắc phàm chuyển hóa làm tiên thể, cần hải lượng tiên linh chi khí. Nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc khác biệt, yêu tộc dựa vào ánh trăng tu luyện, nhân tộc ỷ lại linh khí, mà tiên nhân thì cần muốn tiên linh chi khí. Hạ giới chỉ có số ít động thiên phúc địa tồn tại tiên linh chi khí, tiên nhân như trường kỳ ngưng lại hạ giới không hấp thu tiên linh chi khí, thậm chí sẽ xuất hiện tu vi rút lui tình huống. Chỉ có thu hoạch được thiên đỉnh chính thức sắc phong, danh tự bị ghi vào tiên tịch thần tiên, mới có tư cách hấp thu thiên giới linh khí tới tu luyện. Viêm Sơn Tông có cái địa tiên, thế mà tại thế gian tu luyện thành tiên thể, còn đột phá nhân tiên cảnh giới, khẳng định là gặp thiên đại hảo vận. Nhưng lớn hơn nữa hảo vận cũng vô dụng. Khương Minh đặt chén trà xuống, đứng dậy nói, hôm nay nếu là không cho ta giải thích hợp lý, ta liền diệt Viêm Sơn Tông. Ta cùng đi với ngươi. Đoàn Linh chân nhân cũng đứng dậy. Trúc Tiên tổ sư lạnh lùng cười nói, năm đó xỉ nhục, ta có thể một mực nhớ ở trong lòng. Ba người đi ra đại điện, Khương Minh nhẹ nhàng dậm chân một cái, dưới chân liền dâng lên một đóa tường vân. Bên ngoài chờ lấy mấy cái người hầu đang muốn đi vào thu thập đồ uống trà, còn chưa kịp hành lễ, đã nhìn thấy trưởng môn cùng trưởng lão lái tường vân bay mất, một cái chớp mắt liền không có bóng dáng. Vừa rồi bị kia, là thần tiên sao? Khẳng định là. Bên cạnh người hầu hưng phấn gật đầu, hắn vừa rồi rõ ràng nghe thấy trưởng môn hô người kia thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ vị này là bản môn thần tiên? Viêm Sơn Tông tại Thanh Nhận Tông phương hướng tây bắc, lưỡng địa cách xa nhau hơn trăm vạn dặm. Khương Minh mang theo hai người giá vân mà đến, vô dụng túng địa kim quang pháp thuật, bỏ ra thời gian một nén nhang mới đến Viêm Sơn Tông trước sân môn. Viêm Sơn Tông danh tự bắt nguồn từ dưới núi Viêm Sơn. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, nơi này là một tòa tiên sơn. Có một ngày, trên trời rơi xuống một cái đại hỏa cầu, đem tiên sơn đốt thành một cái biển lửa. Đại hỏa đốt đi hơn 1000 năm mới dập tắt. Từ đây, tiên sơn biến thành Viêm Sơn, quanh năm suốt tháng nóng hôi hổi, không nhiệt khó nhịn. Còn có người nói, cái kia hỏa cầu là thái thượng lão quân trong lò luyện đan tràn ra tới hỏa tinh. Khương Minh vừa tới, cũng cảm giác chung quanh nhiệt độ cao không ít. Người bình thường tới đây, mấy phút liền sẽ trúng nóng. Viêm Sơn không cao, ở giữa có cái hố to, bốn phía đều là chuỗi lùi nham thạch, không có một ngọn cỏ. Mặc dù không có thực vật xanh, nhưng mọc đầy hồng phong cây, xa xa nhìn lại giống một cái biển lửa. Khương Minh dùng thần thức đảo qua cả tòa Viêm Sơn, lập tức cảm giác được hộ sơn đại trận tồn tại. Khương Minh thần thức khẽ động, tùy tiện xuyên thấu hộ sơn đại trận, đem Viêm Sơn tông tình huống thu hết vào mắt. Tiếu Vũ dáng dấp ra sao? Khương Minh nhàn nhạt hỏi. Vừa Linh chân nhân vội vàng theo trong túi chứa vật xuất ra một cái ngọc giản đưa lên. Khương Minh thần thức quét qua, lập tức nhớ kỹ Tiếu Vũ bộ dáng. Thanh Liên, hắn khẽ gọi một tiếng. Ông, một thanh màu xanh linh kiếm ứng thanh theo hắn mi tâm bay ra, thần kiếm run rẩy. Khương Minh nắm chặt linh kiếm, tiện tay hướng phía dưới ném một cái, chạm. Cùng lúc đó, Viêm Sơn Tông bên trong, trưởng môn Xích Hỏa đạo nhân hôm nay tâm thần không yên, luôn cảm thấy muốn đại họa trước mắt. Hắn rời đi tu luyện Viêm Sơn Hỏa Nhãn, triệu tập toàn tông trưởng lão thương nghị. Gần nhất lúc tu luyện tâm thần bất định, các vị có hay không phát giác được cái gì dị thường? Xích Hỏa đạo nhân đi thẳng vào vấn đề. Đại điện bên trong cửu vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Một vị trung niên tu sĩ đang muốn mở miệng, bàng. Một đạo réo rắt kiếm minh bỗng nhiên vang lên, xuyên thấu hộ sơn đại trận thẳng bước đại điện mà đến. Mọi người tại đây đều là tu chân giới nhân vật có mặt mũi, giờ phút này lại giống sâu kiến như thế run rẩy. Cửu ngươi bản năng tứ tán né ra. Thanh quang đầy trời. Chạm. Cái này âm thanh quát nhẹ giống cửu lũ hàn băng, lại giống thiên đạo vô tình. Qua trong giây lát, cả tòa đại điện hôi phi yên diệt, cao mấy ngàn thước chủ phong bị gọt đi hơn phân nửa. Vị kia vừa muốn nói chuyện trung niên tu sĩ, tính cả đỉnh núi cùng một chỗ biến mất không thấy hình bóng. Còn thừa tám người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy mấy trăm trượng không trùng treo lấy một thanh màu xanh linh kiếm, kiếm ý ngập trời. Thì ra kia Tiếu Vũ liền phản ứng cũng không kịp, liền đã hình thần câu diện. Thanh liên kiếm vẫn treo cao chân trời, mũi kiếm trực chỉ phía dưới, dọa đến tám chức cao tầng hồn phi phách tán. Một lát sau, vô số kiếm quang phóng lên tận trời, lại là nghe hỏi chạy tới Viêm Sơn Tông các trưởng lão khác nhóm. Không hổ là phương biên 10 vạn giặm đệ nhất đại tông. Liếc nhìn lại, mấy trăm tên nguyên anh tu sĩ đứng lơ lửng trên không, càng có hơn ngàn kim đan tu sĩ vẩn quanh bốn phía. Chúc cơ tu sĩ bởi vì không cách nào ngự không phi hành, giờ phút này ngược lại không thấy bóng dáng. Trong ngay mắt, thanh liên kiếm vị trí đã bị vây chật như nêm cối. Dây leo kiếm bỗng nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh, tựa hồ đối với cảnh vật chung quanh có chút bất mãn. Kiếm khí vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ cả bầu trời. A, coi chừng, không tốt, mau tránh ra. Trôi này tiên tiên linh kiếm thanh liên kiếm, xem bình thường phi kiếm như sát vụn. Nó dưới cơn nóng giận, vạn kiếm đều muốn túi đầu xương thần. Bốn phương tám hướng chạy tới các tu sĩ hoảng sợ phát hiện, tâm thần mình tương liên phi kiếm lại giống có linh trí, mặc cho như thế nào thôi động đều khó mà khống chế. Chỉ nghe đinh đương không ngừng bên hai, hơn ngàn tên nguyên anh, kim đan tu sĩ nhao nhao rơi xuống. Kia tám vị độ kiếp kỳ cùng hóa thần kỳ tông môn cao tầng, đến nay vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 17, Thanh Nhận Tông Thương Minh, 1, chương 17, Thanh Nhận Tông Thương Minh, 1, mặc dù Thanh Liên kiếm chưa lộ sắc cơ, nhưng Tiếu Vũ trưởng lão kết quả đang ở trước mắt, ai muốn đặt mình vào nguy hiểm? Viêm Sơn Tông tông chủ duy trì cứng ngắc tư thế, cao giọng quát, các vị, kiếm này sợ là chuyên vì Tiếu Vũ trưởng lão mà đến, chúng ta bất quá chịu tác động đến, không cần thiết vọng động chọc giận tại nó. Đương nhiên, lời này cũng bất quá là suy đoán. Như phán đoán sai, hôm nay Viêm Sơn Tông chỉ sợ khó thoát tai họa ngập đầu. Đối mặt như thế tiên kiếm, Viêm Sơn Tông tông chủ thực sự nghĩ không ra, không có gì ngoài tiên nhân chân chính, còn có ai có thể khống chế được. Tiếu Vũ người này đến tột cùng trêu chọc thần thánh phương nào? Một vị trưởng lão khác lửa giận trong lòng bên trong đốt, càng đem cường địch như thế dẫn vào tông môn, quả thực tội không thể tha thứ. Hắn tấn thăng hóa thần bất quá hơn 10 năm, nào có bản sự đắc tội cái loại này thượng tiên. Chắc là đợt hiểu lầm. Hộ Sơn đại trận mặc dù có thể ngăn cản thiên tiên một kích, nhưng tại linh kiếm này trước mặt, lại giống giấy mỏng như thế yếu đất. Nói không chừng là Viêm Hư lão tổ kết xuống thù hận nghĩ như vậy ngược nói thông được. Viêm Sơn Tông Viêm Hư lão tổ chính là đương thời địa tiên, đối thủ của hắn tự nhiên cũng là tiên gia chi lưu. Nếu không, chỉ bằng Tiếu Vũ điểm này đạo hạnh tầm thường, bọn hắn bắt hết óc cũng nghĩ không thông, như thế nào trêu đến tiên nhân tự mình ra tay. Đám người đang khẩn trương đề phòng lúc, Khương Minh mang theo ẩn linh chân nhân cùng Trúc Thiên tổ sư Giá Vân mà tới. Chỉ thấy Khương Minh đưa tay nhẹ chiêu, thanh liên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bá đưa về sau lưng của hắn vỏ kiếm. Viêm Sơn Tông các vị cấp cao thần sắc nghiêm trọng, tông môn tồn vòng toàn hệ tại vị này tiên nhân chi thủ. Viêm Sơn Tông Xích Hỏa đạo nhân bái kiến thượng tiên. Bái kiến thượng tiên. Tông chủ dẫn đầu hành lễ, mấy vị trưởng lão cũng đi theo cúi đầu, trong lòng lo sợ bất an. Khương Minh không có phản ứng bọn hắn, quay đầu hỏi ẩn linh chân nhân, bọn hắn lúc ấy thế nào đối đãi các ngươi? Ẩn linh chân nhân mặt mũi tràn đầy hận ý, bọn hắn che chở hung thủ, tùy tiện phái ngoại môn trưởng lão ứng phó, liền đem chúng ta đuổi đi. Khương Minh ánh mắt chuyển hướng Xích Hỏa đạo nhân, Xích Hỏa đạo nhân trong nháy mắt cảm giác giống con gánh nặng ngàn cân, hô hấp đều chật vật. Xích Hỏa đạo nhân không người càng sâu, âm thanh run rẩy, như Viêm Sơn Tông có chỗ mạo phạm, ổn thỏa gấp trăm lần đền bù. Có biết sư tôn ta là ai? Khương Minh lạnh lùng nói, 86 năm trước, thời ta Huyền Dương chân nhân bị các ngươi chân truyền Tiếu Vũ an toán. Huyền Linh trưởng giáo cùng Trúc Thiên trưởng lao đến đòi công đạo, lại bị các ngươi qua loa cho xong. Hắn nhìn chằm chằm Xích Hỏa đạo nhân, ngươi dám nói không biết rõ? Xích Hỏa đạo nhân toàn thân nhói nhói, như bị vạn cái kim đâm. Xem như độ kiếp tu sĩ, hắn tự nhiên nhớ kỹ năm đó Tiếu Vũ sự tình. Về thượng tiên, việc này đúng là Viêm Sơn Tông sai lầm, chúng ta bằng lòng nói còn chưa dứt lời, một cái trung niên tu sĩ bỗng nhiên đứng ra, tông chủ không cần nhiều lời. Hắn hướng Khương Minh hành lễ, ta là Viêm Sơn Tông tam trưởng lão, Tiếu Vũ là đồ đệ của ta, năm đó là ta che chở hắn, ta bằng lòng bị phạt. Khương Minh ngón tay búng một cái. Bèn, một đạo thiên lôi đánh xuống, người kia trong nháy mắt biến mất. Bày ra dạng này đồ đệ, người sư phụ này cũng coi như không may. Bất quá đã hắn chủ động đánh trách, Khương Minh đương nhiên sẽ không lưu tình. Chỉ là độ kiếp tu sĩ, diệt cũng liền diệt. Xử lý xong Tiếu Vũ cùng sư phụ hắn, Khương Minh đối Xích Hỏa đạo nhân nói, ngươi mặc dù không phải chủ mưu, nhưng thân làm tông chủ, biết rõ thủ hạ làm ác lại cố ý bao che. Nói còn chưa dứt lời, Khương Minh vung tay lên. Thượng tiên tha mạng a. Cầu ngài Xích Hỏa đạo nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành bụi bặm. Đầu đảng tội ác đã trừ, việc này cùng các ngươi không quan hệ, như vậy tính toán. Nghe nói như thế, Viêm Sơn Tông các trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Có thể bảo trụ mệnh liền tốt. Đối mặt không cách nào chống lại cường giả, mạng sống trọng yếu nhất. Cái khác đều là giả, mất mạng liền cái gì cũng bị mất. Hạng các ngươi trong 3 ngày tới Thanh Nhận Tông bồi tội, bàn lại bồi thường. Khương Minh lười nhắc cùng những người này dây dưa, không thành tiên tu sĩ trong mắt hắn cùng con kiến không sai biệt lắm. Trước khi đi, hắn cảnh cáo, ta chính là tam giới tán tiên Khương Minh, nếu không phục, cứ việc nhường Viêm Sơn Tông địa tiên hoặc thiên đỉnh tiên quan đến 28 trọng thiên tinh nhật cung tìm ta. Nói xong, hắn mang theo ẩn linh chân nhân cùng Trúc Thiên tổ sư Giá Vân rời đi. Lưu tại nguyên địa Viêm Sơn Tông đám người, nghe nói như thế, cuối cùng điểm này ý niệm phản kháng cũng mất. Thiên đỉnh sắc phong tam giới tán tiên. Ở tinh nhật cung vẫn là thiên đỉnh 36 cùng một trong. Tiêu giao tán tiên, thiên giới tiên quân. Làm sao lại chọc người loại này a? Nhìn qua Khương Minh đi xa phương hướng, một vị trưởng lão ai thán. Thân phận như vậy, đừng nói Viêm Sơn Tông, chính là đỉnh cấp tiên môn cũng không dám gây. Viêm Sơn Tông tại thiên giới xác thực có vị phi thăng lão tổ. Nhưng bọn hắn biết, lão tổ bất quá là Hỏa Đức Tinh Quân thủ hạ tiểu quan. Tại tán tiên trước mặt, tựa như con kiến. Đừng nói lão tổ, chính là Hỏa Đức Tinh Quân bản nhân, cũng không dám cùng tán tiên đối nghịch. Viêm Sơn Tông đại trưởng lão lấy lại bình tĩnh, phân phó, triệu tập tất cả bế quan trưởng lão, tới chủ điện túi đầu xem xét, chủ điện sớm bị một kiếm chém thành phế tích. Đại trưởng lão biên sắc, đi Hỏa Đức điện họp. Nói xong hắn dẫm lên phi kiếm, lung la lung lay hướng bên cạnh bay đi. Cái khác cao tầng nhìn nhau, mặc dù sợ hãi, cũng chỉ có thể đuổi theo. Rất nhanh, tất cả không có bế quan hóa thần kỳ cùng độ kiếp kỳ trưởng lão đều bị đánh thức. Nghe nói chuyện vừa rồi, không ai dám trì hoãn, lập tức chạy tới nghị sự địa điểm. Đang thảo luận, đột nhiên một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay tới. Quang mang tán đi, hiện ra một cái chừng 30 tuổi nam tử, vẻ mặt lo lắng. Bất quá nhìn thấy Viêm Sơn Tông còn tại, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vị này chính là Viêm Sơn Tông chú thế địa tiên, đời thứ 43 trưởng môn. Hắn thu được đương nhiệm trưởng môn khẩn cấp truyền tin, còn tưởng rằng tông môn sắp xong rồi, lập tức tốc độ cao nhất chạy về. Địa tiên lão tổ tung bay ở giữa không trung, nhìn chằm chằm bị gọt đi một nửa chủ phong, cảm thụ lưu lại kiếm ý, cau mày. Mạnh như vậy kiếm khí, hoặc là người thi pháp tu vi cực cao, hoặc là chính là bảo kiếm phẩm cấp siêu phàm. Hậu tiên linh bảo, vẫn là tiên tiên linh bảo. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Mặc kệ là loại nào, có thể khống chế loại pháp bảo này tối thiểu nhất cũng là chân tiên, căn bản không phải hắn có thể đối phó. May mắn đối phương dường như không có đại khai sát giới. Thần thức quét qua, tìm tới tụ tập các cao tầng, địa tiên lão tổ đáp xuống trước mặt bọn hắn. Hắn đến cắt ngang thảo luận, đại trưởng lão kích động đứng dậy hành lễ, Viêm Sơn Tông đương đại đại trưởng lão bái kiến lão tổ. Những người khác cũng nhao nhao hành lễ, lão tổ muốn vì chúng ta làm chủ a. Lão tổ, trưởng môn hắn địa tiên lão tổ đảo mắt một vòng, nhíu mày hỏi, vì cái gì kích hoạt pháp chỉ? Đề cử chuyến hót, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long phượng lượng tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông tiên muốn kết bái. Tần lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 17, Thanh Nhận Tông Thương Minh 2, chương 17, Thanh Nhận Tông Thương Minh 2, đại trưởng lão cười khổ nói, hơn 80 năm trước, bản môn chân truyền Tiếu Vũ giết Thanh Nhận Tông một vị trưởng lão. Không nghĩ tới vị trưởng lão kia đồ đệ là thiên giới tán tiên, hạ giới đến đem Tiếu Vũ cùng sư phụ hắn đều giết. Thiên giới tán tiên. Địa tiên lão tổ dọa đến lui lại mấy bước, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, đem cả kiện sự tình nói rõ chi tiết tinh tường. Đại trưởng lão đối lão tổ phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng nói, người kia lúc gần đi nói, hắn cứ gọi Khương Minh, ở tại 28 trọng thiên tinh nhật cung. Tinh nhật cung địa tiên lão tổ dường như không thể tin được, lại xác nhận nói, là 36 thiên cung tinh nhật cung. Đại trưởng lão gật đầu, hẳn là không sai. Địa tiên lão tổ lửa giận biến thành sợ hãi, thấp giọng tự nói, ta mặc dù chưa từng nghe qua Khương Minh cái tên này, nhưng nếu như hắn thật sự là tam giới tán tiên, còn ở tại tinh nhật cung hắn chần chờ một lát, còn nói, đừng nói lão hủ, ngay cả chúng ta tông môn tiên giới sứ giả cũng không có tư cách cùng hắn trò chuyện. Địa tiên tại thiên đình bất quá là tiểu đầu mục, đừng nói tiến vào lăng tiêu điện, liền quân doanh đều đi ra không được, song phương địa vị chênh lệch quá lớn. Kia Tiêu Vũ trưởng lão, tam trưởng lão cùng trưởng môn bọn họ hử. Địa tiên lão tổ lạnh lùng nói, trêu chọc không nên dây vào người, liền phải trả giá đắt. Vị này gọi Viêm Hư địa tiên lão tổ, tại nguy cơ tứ phía tu chân giới chịu đựng qua hơn 8000 năm, trước sau như một làm việc cẩn thận. Hôm nay tông môn chọc phải tam giới tán tiên, nhường trong lòng của hắn buồn chồn. Rõ ràng gãy hai vị trưởng lão cùng trưởng môn, vẫn còn được cửa đi chịu tội. Loại này bị quất, Viêm Hư lão tổ rất lâu không có hưởng qua. Nhưng đối phương rất lợi hại, thì phải làm thế nào đây? Thanh Nhận Tông ở đâu? Viêm Hư lão tổ dựng lên tường vân, nhất thời không biết nên hướng chỗ nào bay. Thanh Nhận Tông, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Một vị chấp sự trưởng lão tiến lên nói, Thanh Nhận Tông tại Lâm Châu phủ phía đông hơn 7 triệu dặm, Thanh Xuyên Sơn bên trên. Lâm Châu phủ, Viêm Hư cũng là biết. Hắn gật gật đầu, mang theo đại trưởng lão giá vân đi. Nhìn xem lão tổ đi xa bóng lưng, còn lại hơn 10 vị trưởng lão trầm mặc một hồi, có người đề nghị, trước trấn an được môn nhân, lại thu thập chủ điện cục diện rồi dám bày ra loại chuyện này, thật sự là không may cực độ. Cũng may chính bọn hắn tu vi không bị tổn hại. Cái kia đạo kinh thiên kiếm ý mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ nhằm vào một người, các trưởng lão khác đều vô sự. Viêm Hư lão tổ cùng đại trưởng lão ngày đêm đi đường, mấy canh giờ sau cuối cùng đã tới Thanh Nhận Tông sân môn. Hắn đứng tại đám mây, khép mắt nhìn xuống, thần thức quét qua, cái này tông môn cũng liền ngàn thanh người, hóa thần tu sĩ không đến 5 cái, độ kiếp kỳ mới 2 cái. Về phần kim đan, trúc cơ, Viêm Hư đều chẳng muốn đi đến. Như thế tiểu môn phái, làm sao lại ra tiên nhân đâu? Viêm Hư thế nào cũng nghĩ không thông. Thay cái góc độ, có tiên nhân tọa trấn, vì cái gì tông môn vẫn yếu như thế? Làm không rõ ràng. Hôm nay là đến buổi tội, cấp bậc lễ nghĩa phải làm đủ. Viêm Lăng không ấn xuống hạ đám mây, rơi vào nền tiên đài bên trên, đối thủ về nói, phiền toái thông báo hạ quý phái trưởng môn, Viêm Sơn Tông tới bái phòng. Hai cái thủ vệ gặp bọn họ giá vân mà hàng, đã sớm dọa đến run rẩy, nghe xong lời này, tranh thủ thời gian bay về phía chủ phong báo tin. Viêm Sơn Tông người tới tin tức truyền đến Ẩn Linh chân nhân nơi, hắn lập tức nói cho Khương Minh. Lúc này Khương Minh ngay tại trong phòng nội thị linh đài. Nam Chiêm Bộ Châu linh khí mỏng manh, đối thái ớt kim tiên không có tác dụng gì. Khương Minh dứt khoát nhắm mắt cảm ứng thể nội hỗn độn thanh liên liên tử. Biết được Viêm Sơn Tông người tới, Khương Minh giá vân đi vào Khai Dương Phong đại điện. Trong điện ngồi ba người, Thanh Nhận Tông tông chủ Ẩn Linh chân nhân, Viêm Sơn Tông đại trưởng lão Ngọc Thành đạo trưởng, còn có khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Khương Minh tiến điện, ba người đồng thời đứng lên. Ẩn Linh chân nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối phương thế mà phái tiên nhân, lúc đầu phe mình khí thế liền yếu đi mấy phần. Nhưng Khương Minh vừa xuất hiện, hắn rõ ràng cảm giác được vị kia tiên nhân thái độ thay đổi. Viêm Hư lão tổ sát thực dọa cho phát sợ. Không thành tiên khả năng cái gì đều không có cảm giác tới, nhưng ở trong mắt của hắn, Khương Minh thân ảnh hư thực khó phân biệt, khí tức mở mịt như xương. Hắn không dám tùy tiện dùng thần thức đi dò xét, bằng vào mắt thường liền biết người này sâu không lường được. Người này coi như không phải tam giới tán tiên, tu vi cũng khẳng định tại thiên tiên phía trên. Viêm Hư lão tổ âm thầm cảnh giác. bất kể có phải hay không là tán tiên, tuyệt đối không thể cùng hắn là địch. Hắn vốn là không có nhiều ý, hiện tại nhìn thấy Khương Minh chân nhân, còn lại điểm này bất mãn cũng mất. Giết Viêm Sơn Tông hai vị trưởng lão cùng trưởng giáo, còn dám để bọn hắn vượt qua trăm vạn dặm đến buổi tội, nếu là không có thực lực, cái kia chính là cuồng vọng vô tri. Nếu là có thực lực, cái kia chính là mở một mặt lưới. Viêm Hư lão tổ tranh thủ thời gian không mình hành lễ, Viêm Sơn Tông Viêm Hư, bái kiến tiền bối. Khương Minh nhàn nhạt đáp lại, thanh nhận Tông Khương Minh. Khương tiền bối, Viêm Sơn Tông gia Tiếu Vũ loại này bại hoại, thật sự là tông môn sỉ nhục, chuyên tới để buổi tội. Viêm Hư lão tổ dáng vẻ thấp tới cực điểm. Hắn lúc đầu muốn thăm dò hạ hư thực, nhưng bây giờ quả quyết lựa chọn cúi đầu, hướng thiên tiên thậm chí chân tiên cúi đầu, không mất mặt. Chính mình cái này địa tiên trung kỳ tu vi, chỉ sợ liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi. Khương Minh nói thẳng, chỉ cần quý tông sử quyết ba người kia trực hệ cùng chân truyền chuyện này coi như xong. Viêm Hư lão tổ gật đầu nói, kia là khẳng định. Đã muốn động thủ, liền phải làm được hoàn toàn. Coi như Khương Minh không nói, Viêm Hư lão tổ sau khi trở về cũng biết xử lý sạch những người kia. Hắn biết rõ phân lượng của mình, tuyệt đối sẽ không cho Khương Minh thêm phiền. Nhưng Tiếu Vũ người nhà bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, căn bản sẽ không cân nhắc hậu quả. Nếu là thật náo ra chuyện gì, Viêm Sơn Tông đảm đường không nổi, hắn cũng chịu đựng không được. Cho nên nếu như Khương Minh thật sự là tam giới tán tiên, mặc kệ hắn sách không đề cập tới yêu cầu, những người này đều phải chết. Chỉ có người chết mới sẽ không gây phiền toái. Khương Minh bình tĩnh nói, đã dạng này, chúng ta cùng Viêm Sơn Tông ân oán liền xóa bỏ. Chuyện xử lý như thế nào đều được, Khương Minh xem trọng là đối phương thái độ. Hiện tại thái độ đúng chỗ, hắn cũng liền dễ nói chuyện. Nếu như chờ một ngày còn không thấy người đến, hoặc là người tới tự cao tự đại, nói không chừng hắn còn phải lại đi Viêm Sơn Tông đi một chuyến. Viêm Hư lão tổ cung kính đưa lên một cái túi đựng đồ, tiền bối, đây là Viêm Sơn Tông cho quý tông bồi thường. Khương Minh nhận lấy dùng thần thức nhìn lướt qua. Bên trong đều là chút phổ thông tu sĩ dùng đồ vật. Pháp khí, linh hạch, đan dược, đối hạ giới tu sĩ mà nói rất chân quý, nhưng hắn trừng mắt. Thiện tay liền ném cho Bẩn Linh chân nhân, trưởng môn, ngươi thu a. Viêm Hư lão tổ không ở thêm. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 18, thành hoàng gia phù hộ ngài vạn sự như ý. Chương 18, thành hoàng gia phù hộ ngài vạn sự như ý. Tại sâu không lường được Khương Minh trước mặt, hắn toàn thân không được tự nhiên. Nói xin lỗi xong lưu lại túi chứa vật sau, hắn liền mang theo đại trưởng lão đi nhanh lên. Trở lại Viêm Sơn Tông sau, Viêm Hư lão tổ tiến vào một gian che kín phức tạp trận pháp mật thất, trong phòng đứng thẳng một mặt hiện ra gợn sóng tấm gương. Viêm Hư lão tổ đem thần thức dò vào trong kính, truyền âm nói: "Viêm Sơn Tông chú thế địa tiên Viêm Hư, cầu kiến Lửa Quý Tinh Quân." Lửa Quý Tinh Quân là Viêm Sơn Tông tại thượng giới cường đại hậu thuẫn, đã là thiên tiên viên mãn cảnh giới. Xem như đại phái, Viêm Sơn Tông tự nhiên có biện pháp cùng thượng giới liên hệ, tuy chỉ có thể truyền âm, nhưng đối thanh nhận tông môn phái nhỏ như vậy mà nói, đã là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên: "Chuyện gì?" "Tinh Quân, hôm nay có cái tiên nhân đến Viêm Sơn Tông, giết hai vị trưởng lão cùng đương nhiệm trưởng môn." Viêm Hư lão tổ tiếp tục truyền âm, người kia lúc rời đi nói, hắn là tam giới tán tiên Khương Minh, ở tại Tinh Nhật Cung. "Khương Minh?" Thanh âm bên trong chấn kinh nhường Viêm Hư lão tổ trong lòng siết chặt, người kia không có nói láo, thật sự là tam giới tán tiên. "Các ngươi đắc tội Khương chấp pháp." Lửa Quý Tinh Quân ngữ khí bỗng nhiên biến thần trương. "Không có." Viêm Hư lão tổ vội vàng giải thích, "Ta tự mình mang đại trưởng lão tới cửa buổi tội, đã đạt được thông cảm. Ta chỉ là muốn xác nhận thân phận của hắn, dễ xử lý kia hai cái trưởng lão cùng trưởng môn gia quyến." Lửa Quý Tinh Quân không chút do dự nói, "Đi, lập tức xuất phát, toàn bộ giết sạch." Viêm Hư lão tổ chưa bao giờ thấy qua Tinh Quân thái độ như thế, cẩn thận mà hỏi thăm, "Tinh Quân, kia Khương Minh hẳn là thật sự là Lửa Quý Tinh Quân?" Trầm giọng nói, "Hắn không chỉ là tam giới tán tiên, càng là thiên giới chấp pháp thiên thần." T, Viêm Hư lão tổ hít một hơi linh khí, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Một bên khác, Khương Minh lần này hạ phàm, ngoại trừ thăm viếng đã từng tông môn, còn muốn nhìn xem nhân gian cảnh tượng. Ngoài ra, hắn còn dự định đi gặp Nghê Thưởng tộc nhân cùng nàng tông môn. Bởi vậy, hắn chỉ ở tông môn dừng lại một ngày, ngày kế tiếp liền khởi hành rời đi. Trước khi đi, hắn cáo chi Huyền Linh chân nhân. Huyền Linh chân nhân vội vàng chạy đến, thần sắc cảm đạm, "Thái thượng trưởng lão cái này muốn về thiên giới." Mặc dù biết Khương Minh sẽ không ở lâu, nhưng chỉ chờ một ngày liền đi, vẫn nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này khiến hắn ý thức được, Khương Minh đối tông môn tình cảm cũng không sâu dày. Có khi, Huyền Linh chân nhân sẽ nghĩ, như Huyền Dương trưởng lão còn tại, nếu có Huyền Dương trưởng lão tại, Khương Minh có lẽ sẽ không như thế xa cách. Đáng tiếc, tất cả không cách nào cải biến. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là nguyên anh cảnh Huyền Dương trưởng lão, có thể thành tiên, vẫn là tam giới tán tiên. Khương Minh minh bạch Huyền Linh chân nhân tâm tư, nhưng đã quyết định đi. Nhân gian còn có chuyện quan trọng, về sau liền trở về thiên giới. Huyền Linh chân nhân không phản bác được, dù sao không cách nào ép ở lại. Trước khi đi, Khương Minh tay áo vung lên, trên bàn đá lập tức xuất hiện mấy chục bình đan dược. Những này tam chuyển huyền nguyên đan cùng tứ chuyển địa linh đan, có thể trợ tu hành. Dứt lời, hắn ra vân mà lên, hóa thành hồng quang đi xa. Huyền Linh cung tiễn thái thượng trưởng lão. Huyền Linh chân nhân thật sâu không người, đưa mắt nhìn hắn biến mất ở chân trời. Khương Minh rời đi sư môn, lái hồng quang bay đến Nghê Thưởng để cập qua Lạc Dương thành. Lạc Dương ở vào đại đường đông bộ, từng là tùy triều đô thành. Lý Uyên xây đường sau định đô Trường An, nhưng Lạc Dương vẫn là nơi phồn hoa. Bốn phương tám hướng thương nhân ở đây giao dịch, trên đường khách sạn quán rượu san sát, thanh lâu cũng khắp nơi có thể thấy được. Đi tại rộn ràng trên đường phố, bên hai đều là tiểu thương gào to cùng người đi đường trò chuyện. Khương Minh nhìn qua như nước chảy đám người, âm thầm cảm khái, bao lâu không tiếp xúc phàm tục bách tính đại đường lập quốc hơn 300 năm, quốc lực ngày càng hưng thịnh, bách tính thời gian cũng dần dần giàu có. Bất quá hắn chuyến này cũng không phải là đi dạo, mà là tìm hiểu nghe thường gia tộc tin tức. Tuy là thái ớt kim tiền, nhưng Khương Minh thôi toán chi thuật có hạn, địa sát thất thập nhị thuật bên trong chi thời chỉ có thể tính thời đại, nếu muốn thông hiểu cổ kim, chỉ cần thiên cương 36 biến bên trong lịch chi vị lai bản lãnh này hắn chưa luyện thành. Thêm nữa tôn ngộ không xuất thế dẫn phát đại kiếp, thiên cơ hỗn loạn, tùy tiện suy tính sợ bị phản vệ. Khương Minh tâm lý nắm chắc, chính mình chút bản lãnh này vẫn là đường ném người. Nghe ngóng tin tức, tự nhiên muốn tìm Thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng là thiên đình phái chú nhân gian che chở bách tính cơ cấu, mặc dù không can dự thế gian sự vụ, nhất là không liên quan vương triều thay đổi, nhưng đối hạt nội sinh linh sinh tử đều có ghi chép. Lạc Dương Thành Hoàng tất nhiên biết nghe thường gia tộc nội tình. Tại cái này thần ma thế giới, có thể chấn tà đuổi quỷ Thành Hoàng Miếu thường thường ở vào phố xá sầm uất, Lạc Dương cũng không ngoại lệ. Công tử mời nén hương. Thành Hoàng gia phù hộ ngài vạn sự như ý. Thượng đẳng đàn hương 10 văn một trụ. Mua 10 đơn đến đỏ đặc. Thành Hoàng khai quang bút lông sói bút, một lượng bạc chắc giá. Khương Minh đến gần Thành Hoàng Miếu trước đường phố, tiếng giao hàng càng thêm ồn ào. Khách hành hương trên vai thích cánh, các điện trật ních quỳ lạy cầm y nam nữ, đầy viện đều là cầu tài cầu nguyện âm thanh. Hắn đứng yên trong đỉnh, lặng lẽ nhìn qua bọn này đốt hương cầu nguyện phú quý người rảnh rỗi. Đám người sở cầu đơn giản công danh, nhân duyên, tài vận những này tục sự. Khương Minh đứng ở trong đám người, toàn thân lộ ra tiên khí, hiển nhiên giống như là thần tiên hạ phàm. Như vậy phong thái, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn không phải phàm nhân. Bên cạnh có cái lao miếu trúc dò xét Khương Minh đã lâu, gặp hắn khí độ bất phàm lại chậm chạp không lên hương, liền tiến lên đáp lời, vị công tử này cần phải cho Thành Hoàng gia cắm nén nhang, quên chút tiền hương hỏa, bảo đảm ngài vạn sự thuận ý. Khương Minh nhìn lão giả một cái, cười nói, Lạc Dương Thành Hoàng miếu hương hỏa cũng là vượng, chỉ sợ Thành Hoàng gia tiêu thụ không dậy nổi. Thì ra những người dân này thắp hương bái thần, từng cái đều mang tư tâm, cầu tài, cầu vận, đầy trong đầu công danh lợi lộc. Như vậy chọc nặng hương hỏa, nếu để Thành Hoàng lây dính, ngược lại dơ bẩn tu hành căn cơ. Lão miếu trúc nghe vậy thở dài, công tử tuyệt nhãn. Lời còn chưa dứt, trên người hắn vải thô y phục đột nhiên hóa thành hắc kim quan bảo, một châm biến phương quan, nếp nhăn răng ra, lại hiện ra uy nghiêm bản tướng. Lạc Dương Thành Hoàng Lưu Thừa Dương gặp qua đạo hữu. Trung quanh bách tính vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng thắp hương dập đầu, không hề hay biết bên cạnh đứng đấy chân thần. Khương Minh chắp tay hoàn lễ, tán tiên Khương Minh gặp qua đạo hữu. Thành Hoàng nghe xong, hai chân như nhũn ra, kém chút liền quỳ xuống. Khương chấp pháp. Hắn tranh thủ thời gian chỉnh lý y quan, cung kính bái kiến, tiểu thần bái kiến chấp pháp thiên thần. Thành Hoàng miếu về thiên đình quản, Lạc Dương lại là nhân gian số một số hai thành phố lớn. Lưu Thừa Dương tự nhiên nhận biết vị này mới nhậm chức chấp pháp thiên thần Khương Minh, cũng biết hắn là tam giới bên trong đều nổi danh tán tiên. Xem xét Khương Minh đông nhiên tới, Lưu Thừa Dương trong lòng bất ổn, cung kính hỏi, không biết rõ Khương chấp pháp đại giá quang lâm, có chuyện gì không? Hắn tại Lạc Dương Thành Hoàng trên vị trí này đã ngồi 3,452 năm, tự nhận là cũng chưa hề đi ra sai lầm. Bách tính cung phụng tiền hương hỏa, hắn xưa nay không dám nuốt riêng, mấy ngàn năm nay vẫn luôn cẩn cụ chăm chỉ bảo hộ lấy một phương bình an. Có thể chấp pháp thiên thần thế nào đông nhiên tới đâu? Khương Minh nhìn hắn khẩn trương, liền cười khoát khoát tay, Lưu Thành Hoàng đừng lo lắng, hôm nay ta tới là có kiện việc tư muốn xin ngươi giúp một tay. Chấp pháp thiên thần lại để cho hỗ trợ. Đây chính là người ngàn năm một thở cơ hội biểu hiện a. Lưu Thừa Dương tranh thủ thời gian tỏ thái độ, Khương chấp pháp ngài cứ việc nói, ta khẳng định đem hết toàn lực. Không cần như thế chính thức, chính là việc rất nhỏ. Khương Minh hỏi, Lưu Thành Hoàng, ngươi biết Lạc Dương Liễu thị gia tộc sao? Liễu thị gia tộc Lưu Thừa Dương nghĩ nghĩ, Lạc Dương thành bên trong họ Liễu đại hộ nhân gia, nói ít cũng có hơn 30 nhà, không biết rõ ngài nói là Khương Minh bổ sung nói, đại khái 1300 năm trước, gia tộc này đi ra một cái phi thăng tới tiên giới nữ tu. Hóa ra là dạng này. Lưu Thừa Dương minh bạch, tùy chiều thời điểm, Liễu gia đúng là rất nổi danh tu tiên thế gia. Cái kia phi thăng nữ tu gọi Liễu Nghe Thường, năm đó thật là phong hoa tuyệt đại thiên tài. Đáng tiếc về sau Liễu gia đứng sai đội, ủng hộ Tùy Dương Đế Dương Quảng, tùy chiều vừa xong chứng, nhà bọn hắn con đường tu tiên cũng liền gãy mất. Khương Minh hỏi tiếp, vậy bây giờ còn có Liễu gia hậu nhân sao? Có, có. Lưu Thừa Dương gật đầu, tu tiên thế gia bình thường đều có hai cái huyết mạch. Mặc dù tu tiên chi kia gãy mất, nhưng giấu ở dân gian một cái khác chi còn tại. Mang ta đi nhìn xem. Khương Minh nói. Khương chấp pháp, ngài đi theo ta. Lưu Thành Hoàng lái tường vận tại phía trước dẫn đường. Lúc này, Lạc Dương thành Đông Liễu phủ bên trong, mặc dù là đại hộ nhân gia, nhưng loạn hỏng bét. Bọn người hầu đội vàng bưng nước nóng chạy tới chạy lui. Nước nóng thế nào còn không có đưa tới. Thúc trong thanh âm, một cái nha hoàn xách theo thùng gỗ chạy chậm đến hướng hậu viện đi. Vừa mới tiến sân nhỏ, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt tiếng gào đau đớn. A, phu nhân, thêm ít sức mạnh. Mau ra đây. Ta phu nhân đừng lên tiếng. Hít sâu, dùng sức. Hít thở. Lại dùng tỉnh. Hậu viện trong sương phòng, bà mụ lo lắng hô hào. Ngoài cửa, Liễu gia năm vị thuốc bá tập hợp một chỗ, từng cái đều rất khẩn trương. Gia chủ Liễu Hàn mặc dù đã tuổi trên 50, võ công cũng luyện đến nhất lưu cảnh giới, nhưng lúc này vẫn là nắm chặt nắm đấm, qua lại đi. Mỗi khi trong phòng truyền đến tiếng gào đau đớn, cước bộ của hắn liền đột nhiên ngừng một chút, dưới chân gạch xanh mặt đất cũng nứt ra. Bọn nha hoàn vội vàng ra bảo, bưng ra huyết thủy rội ở trước cửa, lại bưng nước nóng chạy chậm đến trở về. Trên mặt đất kia trướng mắt đỏ tươi, nhường Liễu Hàn sắc mặt càng ngày càng khó coi, hàm răng cũng cắn đến khanh khách rung động. Thời gian từng giờ trôi qua, sản phụ thanh âm càng ngày càng yếu ớt, Liễu Hàn bước chân cũng bắt đầu phát run. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn.